Chương 336, thí thần giả chi huyết. Chương 336, thí thần giả chi huyết. Bóng đêm vẫn là vô cùng buông xuống. Đảo rổ phế tích trong gió nói nhỏ. Đã từng huy hoàng thành thị bây giờ chỉ còn lại tường đổ, trong không khí tràn ngập thiêu đốt sau cho tàn cùng máu tanh khí tức. Cự tượng nguy nga dáng người lặng lặng đứng lặng với thiên mạc phía dưới. Thái Dương thần cự tượng bóng tối bao trùm hơn phân nửa giọt cảng. Nó mỗi một lần di động đều dẫn phát như địa chấn oanh minh, đem càng nhiều kiến trúc ép thành một mịn. Trên mặt đất khắp nơi đều là sở mặt tặng binh sĩ cùng hôn chiến ở trong Hy Lạp binh sĩ bởi vậy gặp nạn. Bất quá chết đi nhiều nhất vẫn là những thường dân kia nhóm, thi thể của bọn hắn lặng lặng nằm ở phế tích ở trong, phản phất còn tại nói thần cùng người chiến tranh phía dưới thông thường dân chúng sinh mệnh rốt cuộc có bao nhiêu yếu đất. Ái ẩn đến thời gian quá muộn, cũng không cách nào cứu vãn đây hết thảy. Cờ giả tổ trong lòng cũng không có đối với bình dân mảy may thương hại, hắn đứng ở nơi đó, giống một tòa bị chiến hỏa rèn luyện qua pho tượng. Đầu chọc ở dưới vết sẹo giống như là ấn, khóe mắt phải đạo kia sâu đậm vết thương phản phất nói năm xưa điên cuồng. Trên da thịt cổ đồng sắc đầy dấu vết chiến đấu, cơ bắp như là nham thạch từng cục. Mỗi một tấc đều khắc sở mặt tặng ý chí của chiến sĩ. Ái ẩn cũng là biết nhân vật này. Cờ giả tổ từng là sở mặt tặng một cái chiến sĩ thông thường, tại một lần tuyệt vọng trong chiến đấu bị chiến thần ạ dẹt lừa gạt, hiến tế linh hồn của mình để đổi lấy sức mạnh. Làm hắn phát hiện ạ dẹt lợi dụng chính mình chu diệt vô tội thê nữ sau, ngọn lửa báo thù thôn vệ lý trí của hắn. Hắn giết chết ạ dẹt leo lên ổ liềm vụ chiến thần bảo tọa. Nhưng mà hết thề cũng không có bởi vậy kết thúc. Cờ giả tổ phát hiện mình đã sớm bị tội nghiệt gông xiềng gò bó, những cái kia bị hắn giết làm hại người vô tội cho cốt bám vào ở trên người hắn, vĩnh viễn nhắc nhở lấy hắn khi xưa điên cuồng. Bây giờ cờ giả tổ chính là tại không ngừng dùng chiến tranh tê liệt chính mình thời điểm, bị Zeus tính toán, tại cái này một cái trên hòn đảo bị Zeus làm cục lừa vào không cách nào leo ra vực sâu. Bây giờ ai ẩn muốn thí thần giả chi huyết, Zeus vui vẻ đồng ý, nguyên nhân chính là hắn vốn định ở đây giết chết cờ giả tổ, cho nên đem cờ giả tổ máu dùng để đuổi đi ẩn, đối với Zeus mà nói cũng chính là thuận tay sự tình. Có người muốn ngươi chết. Ở mảnh này hoang vu chi địa, Zeus đứng tại Thái Dương thần pho tượng mũ miệng phía trên, quan sát dưới chân chiến trường, hắn bỗng nhiên mở miệng đối với cờ giả tổ nói. Âm thanh khàn khàn lại lộ ra một loại nào đó không thể kháng cự uy áp. Kèm theo hắn giơ cánh tay lên, chỉ hướng xa xa một chỗ bóng tối. Cờ giả tổ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như lao, xuyên thấu hắc ám. Con ngươi của hắn hơi hơi co vào, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ẩn nút trong đó, đó là một đứa bé trai, thân hình gầy yếu, ánh mắt bên trong cất giấu không thuộc về thế giới này tỉnh táo cùng động sát lực. Một cái nam hải. Cờ giả tổ con mắt híp híp, nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này hoang ngôn? Đối với Zeus mà nói, cờ giả tổ đương nhiên không tin, dù sao Zeus lời vớ vẫn hết bài này đến bài khác, tại vừa rồi liền để giúp danh nghĩa, để cho hắn đã mất đi thần lực đem thần lực toàn bộ rót vào cái thanh kia ổ liềm vũ chi kiếm bên trong. Bây giờ Zeus nói chuyện gì, cờ giả tổ đều tuyệt đối không có khả năng tin tưởng, hắn không do dự, giơ lên hỗn độn chi nhận, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Zeus. Ngươi cái này dối trá lão giả, ngươi hoang ngôn đã không lừa được ta. Vụng về trò xiết mà thôi. Cờ giả tổ phun ra một búng máu, hỗn độn chi nhận phía trên xiềng xích rầm rầm vang dội. Hắn quá quen thuộc Zeus lời nói dối, giống như quen thuộc lòng bàn tay mình bất trai. Cơ bắp ký ức trước tiên về suy nghĩ, thân thể của hắn đã giống như căng thẳng máy ném đá bắn lên, song đao giao nhau thành tử vong thập tự, hướng về mũ miệng phía trên thần vương chém tới. Ion đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một tia bực bội. Làm sao còn đem ta lôi xuống nước? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lão gia hỏa này tâm thật bẩn. Nhưng hắn không có nhúng tay. Hắn biết, đây là cờ dạ tổ cùng Zeus ở giữa số mệnh chi chiến, cho dù bây giờ cờ dạ tổ đã không còn là thần minh, cái này chung quy là chuyện nhà của người khác. Cờ dạ tổ chiến tranh tạo thành nhiều như vậy thương vong của thường dân, bản thân hắn cũng không vô tội, cũng không đáng đến ai ẩn nhúng tay cứu trợ. Cũng may Zeus nhìn chỉ là lẩm bẩm, cũng không phải thật muốn khu lang nuốt hổ, chỉ là đơn thuần muốn mượn ai ẩn trào phúng cờ dạ tổ. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là chiến thần? Đối mặt cờ dạ tổ giật công, Zeus không tránh không né, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có rút ra, hắn chỉ là yên tĩnh đứng đấy, tùy ý hỗn độn chi nhận chém vào tại hắn thần khu phía trên. Keng, lưỡi đao chém rụng, lại chỉ tại Zeus trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cố kia thân thể vẫn như cũ không thể phá vỡ, tựa như vĩnh hằng chi thạch. Trước đây không lâu, Zeus dùng quỷ kế từ cờ dạ tổ trên thân cướp đi thần lực của hắn, đem hắn triệt để biến thành phàm nhân. Bây giờ cờ dạ tổ, mặc dù vẫn nắm giữ siêu phàm bản năng chiến đấu cùng ý chí, cũng đã không cách nào lại tiếp nhận chân chính thần chi công kích. Ngươi đã không phải là thần. Zeus lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một chút thương hại, cũng có một tia khoái ý. Ngươi ngay cả ta làn da phòng ngự đều không phá nổi. Cờ dạ tổ gầm thét, lần nữa vung lưỡi đao, nhưng mỗi một lần công kích đều giống như phí công giấy rùa. Zeus chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay nắm chặt. Toàn bộ Thái Dương thần pho tượng lập tức hóa. Nó cao tới mấy chục mét, toàn thân từ thanh đồng đúc thành, mỗi một tấc vân da đều ẩn chứa viễn cổ thần lực. Nó đột nhiên nâng lên bàn tay khổng lồ, hướng về cờ dạ tổ hung hăng chụp được. Oeng! Mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay, cờ dạ tổ cả người giống như một mảnh lá rụng như vậy bị đánh bay, trọng trọng đụng vào trong phế tích, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Hắn muốn phản kháng, nhưng sức mạnh sớm đã không còn thuộc về hắn. Nhìn xem ngươi chung quanh, người sợ mà tặng. Zeus chậm rãi từ không trung hạ xuống, cước bộ chậm trọng, mỗi một bước đều tựa như đạp vỡ cờ dạ tổ hy vọng cuối cùng. Thân ảnh của hắn cao lớn mà cô tịch, bạch bào tại trong gió tanh phồng lên, trong mắt lôi đỉnh đã ngưng kết thành tái nhợt sương mù, đây chính là chống lại thần minh đánh đổi. Zeus âm thanh giống như là từ rất xa trong sơn động truyền đến, mang theo ông vang vọng. Là ngươi tạo thành đây hết thảy, ngươi dùng chiến thần thần bị buộc chặt nguyên rủa ta. Cơ Dạ Tổ quỳ một chân suối phun phế tích bên trên, hỗn độn chi nhận cắm ở mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Cơ thể của hắn sợi giống kéo căng đến cực hạn dây cùng, mỗi một tấc làn da đều đầy rậm rạp huyết châu, đó là bị thần uy chèn ép mao mạch mạch máu tại bạo liệt. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, nuốt máu ánh mắt xuyên qua tung bay bụi trần. Hắn lần nữa ném mạnh ra mình hỗn độn chi nhận. Nhưng mà, lần này so với một lần trước còn không bằng. Hỗn độn chi nhận bổ trúng rẻ ở lồng ngực trong nháy mắt, tuôn ra không phải huyết hoa mà là màu vàng đốm lửa nhỏ. Lưỡi đao tại trên thần vương bạch bảo liền nói bạch ngấn đều không lưu lại, ngược lại chấn động đến mức Cờ Dạ Tổ hổ khẩu nứt ra. Hỗn độn chi nhận bổ trúng rẻ ở lồng ngực trong nháy mắt, tuôn ra không phải huyết hoa mà là màu vàng đốm lửa nhỏ. Lưỡi đao tại trên thần vương bạch bảo liền nói bạch ngấn đều không lưu lại, ngược lại chấn động đến mức Cờ Dạ Tổ hổ khẩu nứt ra. Hắn bây giờ quá mức suy yếu, yếu đối phàm nhân thân thể căn bản là không có cách hướng thần vương vung lưỡi đao. Ngươi cho rằng những thứ đồ chơi này có thể thương tổn được ta? Zeus nhẹ nhàng thổi khẩu khí, Cờ Dạ Tổ liền giống bị công thành truy đánh chúng như vậy bay ngược ra ngoài, liên tục đụng xuyên ba trận tường đá mới dừng lại. Ta ban cho ngươi thần lực, ta tự nhiên có thể thu hồi. Hắn nâng tay phải lên, Thái Dương thần cự tượng đồng bộ giơ lên bàn tay trái, bây giờ, để ngươi kiến thức lực lượng chân chính. Cự trưởng chụp được thời điểm, Cờ Dạ Tổ bản năng lăn lộn tránh né. Phàm là người thân thể tốc độ quá chậm, thanh đồng bàn tay biên giới sát qua phía sau lưng của hắn, trong nháy mắt tách ra toàn bộ làn da. Hắn nện vào mặt đất thời điểm, xương sống cùng phiến đá tiếng va chạm rõ ràng có thể nghe. Huyết dịch từ hai mũi trong cổ đồng thời tuôn ra, tại giữa đám đá vụn đọng lại thành nho nhỏ hồ nước. Đứng dậy a, sợ mặt tặng chi hồn. Rẽ ở sâm thanh bỗng nhiên rất gần. Cờ Dạ Tổ tầm mắt mơ hồ bên trong xuất hiện một đôi khảm nạm lôi đình dày, đang chậm rãi đáp xuống cách hắn đầu người không đến một thước chỗ. Ngươi đổ sát ta thánh điện thủ vệ thời điểm uy phong đâu? Ngươi khiêu chiến ổ liễm phủ thời điểm cùng bọc đâu? Rẽ ở sâm thanh tràn đầy trào phúng, mang theo một cỗ hắn tự giác khoái ý ân cựu sướng ý. Cờ Dạ Tổ đốt ngón tay giật giật. Hắn gân bắp thịt đại bộ phận đã đứt gãy, nhưng một loại nào đó so cơ bắp tầng sâu hơn sức mạnh còn tại khu động cố này bể tan thành thân thể. Khi hắn dùng khuỷu tay chống lên nửa người trên thời điểm, gãy xương sườn đâm xuyên qua lồng ngực làn da, chẳng nếu mà lộ trong không khí. Vì báo thủ mỗi cái tử đều mang bằng máu, ta có thể chết. Một ngàn lần rẻ ở đột nhiên nổi giận. Hắn bóp một cái ở Cờ Dạ Tổ cổ họng đem nó nhấc lên, thần lực áp bách làm cho Cờ Dạ Tổ xương cốt toàn thân phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh. Báo thủ. Thần vương khuôn mặt vặn mẹo thành đáng sợ bộ dáng. Từng sợi tóc trắng dựng thẳng lên giống như tóc rắn nữ yêu, ngươi căn bản muốn không biết cái gì là chân chính báo thủ. Hắn đem Cờ Dạ Tổ trọng trọng ngã hướng Thái Dương thần cự tượng nền móng. Thanh đồng mặt ngoài tại đánh chúng lom xuống hình người, Cờ Dạ Tổ như bị đính tại tiêu bản trên bảng côn trùng như vậy có gấp. Kỳ quái là, bây giờ ý thức của hắn lại dị thường thanh tỉnh, có lẽ đây là sắp chết đại não tại bố thí sau cùng nhân tử. Hắn trông thấy rẻ ở trong tay ngưng tụ ra cái thanh kia quen thuộc ô liễm phủ chi kiếm. Ngươi phụ lòng ta cho ngươi thích. Rẻ ở bóp lấy Cờ Dạ Tổ cổ họng, đem hắn giơ lên cao cao. Tái nhật thần đồng bên trong phản chiếu lấy người sở mặt tặng nhuốm máu khuôn mặt. Mở cặp mắt của ngươi ra, Cờ Dạ Tổ. Rẽ ở sâm thanh như sấm nổ như vậy bành mình, xem ngươi là như thế nào đem tộc nhân của ngươi đưa vào vực sâu. Cờ Dạ Tổ khó khăn nâng lên trầm trọng mí mắt, ánh mắt bị vết máu mơ hồ, nhưng vẫn có thể trông thấy, rẽ ở trong tay ổ liễm phủ chi kiếm bắn ra chói mắt kim quang. Mũi kiếm chỉ chỗ, không khí bặm mẹo, đại địa chân chiến. Không. Cờ Dạ Tổ gào thét, nhưng hắn âm thanh bao phủ tại trong như cơn lốc năng lực phong bạo. Rẽ ở huy kiếm. Trong chốc lát, cuồng bạo thần lực giống như là biển gầm bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Mặt đất rạn nứt, kiến trúc sụp đổ, bầu trời bị xé nứt thành bể tan cảnh lôi vân. Thái Ân đứng ở đằng xa núi cao phía trên, trường bào tại trong tàn phá bừa bãi năng lực phong bạo bay phất phới. T, đáng sợ dường nào ma lực, hoặc giả thuyết là thần lực, quả nhiên thần linh con đường này, sống càng lâu thần lực lại càng mạnh. Thái Ân có thể cảm nhận được trong không khí sao động thần lực. Hắn thi triển ma pháp, bảo vệ được chính mình, cũng bảo vệ được thành thị bên trong còn sót lại bình dân. Mà tại phong bạo trung tâm, vô số sở mặt tặng chiến sĩ thân ảnh bị kim quang nuốt hết. Khôi giáp của bọn hắn tại thần uy phía dưới vỡ vụn. Huyết nhục tại trong năng lực bốc hơi, liền sau cùng tiêu thảm đều không thể lưu lại, vẹn vẹn một cái chớp mắt, đã từng tiêu dung thiện chiến tư ba đạt quân đoàn hóa thành đầy trời phiêu tán cho tàn. Cờ Dạ Tổ con ngươi kịch liệt co vào, trong cổ họng gạt ra bể tan cảnh chu chéo. Chiến sĩ của hắn, tộc nhân của hắn, hắn đã từng thề muốn dẫn dắt hướng đi vinh dự người sở mặt tặng. Bây giờ, toàn bộ nhân sự phản kháng của hắn, bị Rẽ ở gạt bỏ hầu như không còn. Đây chính là chống lại thần minh đánh đổi. Rẽ ở sâm thanh băng lãnh thấu xương, nhớ kỹ cái chết của bọn hắn, Cờ Dạ Tổ, máu của bọn hắn, toàn bộ đều tại trên tay của ngươi. Cờ Dạ Tổ đốt ngón tay nhân phẫn nộ mà run rẩy, nhưng hắn thân thể sớm đã tan nát vô cùng, liền dãy rủa khí lực đều bị tứt đoạn. Zeus thưởng thức hắn tuyệt vọng, trong tay ổ liễm phủ chi kiếm lại lần nữa sáng lên hàn mang. Mà bây giờ, đến phiên ngươi. Zeus một mảnh trắng xóa đôi mắt tràn đầy tàn khốc. Ngươi sợ hãi Cờ Dạ Tổ đột nhiên cười lên, máu theo khỏe miệng chảy tới ngực, cho nên mới muốn giết ta. Zeus giơ kiếm động tác khó mà nhận ra mà dừng một chút. Chính là trong chớp nhoáng này chần chờ, để cho Cờ Dạ Tổ dùng hết khí lực cuối cùng nhào về phía thần vương. Không có vũ khí, không có chiến thuật, thuần túy là như dã thú cắn xé. Hàm răng của hắn vậy mà thật lõm vào rẽ ở cổ tay, kim sắc thần huyết ở tại trên mặt, mang theo ấm áp nóng bỏng. Ngươi cái này bẩn thỉu giá thú. Rẽ ở gầm thét vung vẩy cánh tay. Cờ Dạ Tô bị quăng đến giữa không trung, nên đón hắn chính là sớm đã chờ ở nơi đó ô liễm vũ chi kiếm. Mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào Cờ Dạ Tô lồng ngực. Thời gian phảng phất dừng lại. Cờ Dạ Tô treo ở trên thân kiếm, nhìn mình máu theo thân kiếm lô khảm chảy xuống, những cái kia khắc đầy thần văn lô khảm đang khát khao mà hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Rẽ ở khuôn mặt gần trong gang tấc, tái nhợt trong con mắt cuối cùng toát ra một tia cảm xúc. Là thương hại sao?
Không, là một loại nào đó phức tạp hơn đồ vật.
Adena nói rất đúng, Rẽ ở Sâm Thanh đột nhiên trở nên mỏi mệt, có chút vận mệnh, liền thần minh cũng không cách nào trốn tránh. Chuyển động chuôi kiếm, Cơ Dạ Tổ cảm thấy nội tạng đang bị thần lực xoắn nát, nhưng ít ra hôm nay, tiên đoán sẽ không thực hiện. Thân kiếm bộc phát ra bạch quang chói mắt. Cơ Dạ Tổ cảm thấy mình đang rơi xuống, xuyên qua nham thạch, xuyên qua nham tường, xuyên qua vô số kêu rên linh hồn. Cuối cùng đập vào tầm mắt, là chỗ cao Nam Hải kia, cái kia Rẽ ở nhìn vô cùng e rẻ thân ảnh. Hắn là ai? Cơ Dạ Tổ không biết, hắn chỉ biết mình ý chí lâm vào yên lặng. Bên hai cũng tựa như bị yên lặng. Căn bản không nghe thấy Nam Hải phiêu lạc đến mặt đất sau lời nói. Phong bạo lắng lại, hết thảy đều kết thúc. Ai ẩn thân ảnh giống như một mảnh lá rụng từ núi cao bay xuống, áo bào đen tại trong tàn phong nhẹ nhàng đông đưa. Hắn đế giày im lặng chạm đất, màu xám bạc mắt phải hơi hơi nheo lại, nhìn về phía vẫn lơ lửng ở giữa không trung Rẽ ở. Vừa rồi vì cái gì ngón tay ta? Ai ẩn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể bỏ qua chất vấn. Rẽ ở trầm mặc một cái chớp mắt, trong tay ổ liềm vũ chi kiếm vẫn lập lòe nguy hiểm kim quang, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thu liễm thần lực, mũi kiếm tia sáng dần dần ảm đạm, mãi đến hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, bạch bào phía trên dính bụi trần tự động tiêu tan, phản phất liền mảnh đất này cũng không dám khinh nhẫn thần minh áo bảo. Thí thần giả chi huyết ở đây. Rẽ ở không trả lời thẳng ẩn vấn đề, chỉ là giơ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống, nhắm ngay Cờ Dạ Tổ khô héo thân thể. Cờ Dạ Tổ thi thể sớm đã băng lãnh, làn da hôi bại, cơ bắp héo rút, nhưng theo Rẽ ở thần lực dẫn dắt, trong cơ thể hắn lưu lại vết dịch lại như vật sống như vậy núp nhích đứng lên, từ vết thương, từ lỗ chân lông, thậm chí từ sớm đã ngưng đập trái tim chỗ sâu chảy ra, hội tụ thành một đầu đỏ tươi dòng nhỏ, xoay quanh lên cao. Cuối cùng tại Rẽ ở lòng bàn tay ngưng kết thành một đoàn màu đỏ sẫm huyết cầu. Rẽ ở từ trong hư không lấy ra một cái bình thủy tinh, thân bình khắc đầy cổ lão phù văn, huyết dịch tự động chảy vào trong đó, tại trong bình cuộn cuộn, phản phất vẫn mang theo Cờ Dạ Tổ khi còn sống nổi giận cùng không cam lòng. Cầm đi đi. Rẽ ở đem cái bình đưa cho Ai ẩn, ngữ khí lạnh nhạt, thứ ngươi muốn. Ai ẩn tiếp nhận cái bình, cúi đầu nhìn một chút Cờ Dạ Tổ thi thể, lại ngẩng đầu nhìn về phía Rẽ ở, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Ta cảm thấy hắn còn có thể trở về. Rẽ ở nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đó là ngươi đánh giá quá cao con của ta. Hắn lạnh lùng nói, phàm nhân trung quy là phàm nhân, chết chính là chết. Nhìn ra được thần vương rất là tự tin. Ai ẩn lắc đầu, đem bình thủy tinh thu vào trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình giống như là cái nhân vật phản diện. Quả nhiên, cùng những thứ này chúng thần lẫn vào cùng một chỗ chắc chắn không có chuyện tốt. Chương 337, nhân loại thức tỉnh. Chương 337, nhân loại thức tỉnh. Bóng đêm trầm thấp, gió xuyên qua tường đổ, tại trong phế tích quanh quẩn ra trống rông ố yết. Đảo rộ di tích tại ánh lửa sau khi lửa tắt quy về tĩnh mịch, trong không khí như trước vẫn là tràn ngập cho tàn cùng mùi máu. Zeus đem Cờ Dạ Tổ huyết dịch giao cho Ai ẩn. Ác giả ác báo a, Zeus. Ai ẩn ước lượng thủy tinh trong tay mình, màu đỏ sẫm huyết dịch tại trong bình hơi rung nhẹ, phản phất vẫn mang theo Cờ Dạ Tổ trước khi chết phẫn nộ cũng không cam lòng. Hắn tiện tay đem cái bình ném vào bên hông cái kia nhìn như phổ thông, kỳ thực nội tàng vô tận không gian ma pháp trong túi tiền. Đây không phải ngươi khai quản sự tình, chỉ là chúng ta việc nhà mà thôi. Zeus đối với ẩn khuyên bảo rất là kháng cự, hắn dùng thanh âm lạnh lùng đưa cho đáp lại. Ai ẩn cũng không phải loại kia ưa thích nhiệt tình mà bị hờ hững người. Hắn chỉ thích người khác mặt nóng dán chính mình mông lạnh, cho nên thấy vậy tình huống cũng là không tiếp tục đối với Rẽ ở tiến hành quyên bảo. Một vật tới tay, hắn lẩm bẩm, kế tiếp là biết nói chuyện hoa hồng cùng hoa quỳnh mật hoa. Cái này nhìn như tự mình một người nỉ non, trên thực tế là đang nhắc nhở Rẽ ở chính mình còn cần hai cái khác đồ vật. Nói đến hoa quỳnh mật hoa lúc, khoe miệng của hắn hơi hơi khẽ nhăn một cái. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái đồ chơi này là nữ Titan cần giờ chính mình thèm ăn muốn ăn. Dù sao nữ nhân kia từ trước đến nay đối với đồ ngọt không có chút nào sức chống cự, nhưng hắn không có chứng cứ, cho nên vẫn là phải thành thành thật thật đi tìm đến hơn nữa mang về. Nói thật, Ai ẩn thật sự không quá nhìn hiểu nữ Titan Cursor, tính cách phức tạp của nàng mà mâu thuẫn, khi thì lãnh khốc vô tình, khi thì lại thể hiện ra đối với thế giới người phàm sâu sắc thương hại. Nàng đưa ra phần này danh sách lúc ngựa khí nghiêm túc, bất quá, Ai ẩn lại như cũ vẫn là luôn cảm thấy, hoa quỳnh mật hoa gia nhập vào càng giống là nàng cá nhân yêu thích. Đương nhiên, ngược lại không phải mình đi tìm. Ai ẩn cũng vui vẻ tại lợi dụng Rẽ ở đối với chính mình kiên kỵ. Ngươi chỉ cần một chút thời gian chờ đợi, ta sẽ cho người đem đồ vật tặng cho ngươi. Ở trước đó, độ nhà, ta vô cùng hy vọng ngươi không cần tiếp cận chúng ta nhà mới. Rẽ ở từ trên cao chậm rãi hạ xuống, hóa thành thân người, đứng ở đoạn tường phía trên. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ như lôi đình thâm thúy, nhưng lại lộ ra mấy phần mỏi mệt cùng cảnh giác. Rất rõ ràng, Rẽ ở đối với đã từng phát sinh qua trôi dạt khắp nơi sự kiện vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên không muốn Ai ẩn tới gần bây giờ chúng thần nhóm cư trú ô liễm vũ thanh sơn. Yên tâm, ta đối với các ngươi nhà mới chỗ không có hứng thú, hơn nữa ta cũng không thích đảo loạn lịch sử. Ai ẩn mỉm cười, hắn chính xác không thích quá mức ấy nhiễu lịch sử vận hành. Có trời mới biết nếu như mình làm ra một chút ảnh hưởng chuyện rất lớn, đời sau lịch sử đến cùng có thể hay không sẽ hiệu ứng hồ điệp, lịch sử bản thân sửa đổi thế nhưng là chỉ hạn chế tại những cái kia nhỏ gần sóng. Cũng tỉ như thành phố này sống lâu xuống một chút bình dân, bởi vì những bình dân này ở trong lịch sử trọng lượng là thật có hạn nguyên nhân, cho nên ảnh hưởng lực thậm chí còn không bằng đâm bên trên cái nào đó thần linh nhất đạo. Vậy tốt nhất. Zeus trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia thần tình phức tạp, phản phất là đang nhớ lại cái kia đoạn bị khu trục, trôi dạt khắp nơi thời gian. Hắn cuối cùng nhìn chằm chằm ẩn một mắt, không nói gì thêm nữa, chỉ là hóa thành cự ưng vỗ cánh rời đi, lưu lại ẩn tự mình đứng ở nơi này phiến tĩnh mịch trong phế tích. Cả tòa thành phố an tĩnh đến đáng sợ.
Rẽ ở thần uy đã sớm đem lại bộ phận vật sống xóa đi, chỉ còn lại kiến trúc sụp đổ, tan vỡ pho tượng, cùng với khắp nơi xác, sở mặt tặng chiến sĩ thi thể, binh lính bình thường gãy chi, bị thần kiếm dư ba chấn vỡ bình dân. Khí tức tử vong tràn ngập tại mỗi một tấc đất khắp nơi đều là thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Cổ Hy Lạp binh sĩ, người sở mặt tặng, bình dân, bọn hắn từng là địch nhân, đã từng là đồng bào, bây giờ lại đều lặng lặng nằm ở vùng đất khô cằn này phía trên, trầm mặc im lặng. Đối với cái này, Rẽ ở giống như rất thích ứng, bất quá ẩn nhưng có chút không thích ứng. Cho nên hắn cũng là dự định ra tay đem tất cả thi thể chôn cất đến thổ địa ở trong. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ai ẩn đứng tại chỗ cao, nhìn xuống đây hết thảy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác thương xót. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước lật ra ma trượng thấp giọng thở dài. Cái này đương nhiên không phải chú ngữ. Bất quá ẩn bây giờ sử dụng ma pháp rất ít cần dùng đến chú ngữ. Theo thanh âm của hắn vang lên, đại địa bắt đầu rung động, phản phất từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thổ địa cuồn cuộn, khe hở lan tràn, giống như cự thú dương lên miệng, đem những cái kia sớm đã băng lãnh thân thể chậm rãi nuốt hết. Bùn đất giống như thủy triều phun trào, bao trùm khuôn mặt của bọn hắn, lồng ngực, tứ chi. Đã từng bể tan cảnh khôi giáp, gãy vũ khí, cũng cùng nhau bị chôn cất độ sâu màu nâu thổ nhựa bên trong. Không có mộ địa, cũng không có minh văn, chỉ có nguyên thủy nhất nghỉ ngơi phương thức, nhập thổ bị ăn. Dù sao ẩn trong xương cốt vẫn là xem trọng một cái cổ lão tập tụ. Cho dù những binh lính này phía trước không phân rõ ai đúng ai sai, bất quá chiến tranh vật này cũng không lấy binh sĩ ý chí vì thay đổi vị trí, cho nên cùng một chỗ toàn bộ đều vùi vào trong đất cũng coi như là thù hận tan thành mây khói. Mặc dù ta không có tư cách kia thay thế cái này một số người nói câu nói này, nhưng mà ta cảm giác tâm tình tốt một điểm vậy thì đã đủ rồi. Chiến tranh chưa bao giờ là từ những thứ này binh lính bình thường quyết định. Bọn hắn bất quá là vận mệnh quân cờ, bị đẩy lên chiến trường, bị thúc ép chém giết, cuối cùng té ở không người hỏi thăm xó xỉnh. Vô luận bọn hắn hiệu chung ai, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Ai ẩn không bình phán bọn hắn đúng sai, chỉ nguyện cho bọn hắn sau cùng tôn nghiêm. Gió thổi qua, mang đi huyết tinh cùng khói xuống khí tức, thay vào đó là mới lật bùn đất tầm ướt hương vị. Nơi xa, tòa kia từng bị Rẽ ở điều khiển cực lớn Thái Dương thần pho tượng, cuối cùng chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Nó thân thể cao lớn nhập vào mặt đất, gây nên một hồi bụi trần, sau đó bị lăn lộn mà đến bùn đất một chút thối vệ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại phía dưới mặt đất. Loại này có thể sống hóa cùng với đã hoạt hóa qua vũ khí chiến tranh đương nhiên không thể tiếp tục giữ lại. Cả tòa thành phố phảng phất đã trải qua một hồi chậm rãi khép kín, đem tất cả tử vong, bạo lực cùng cứu hận, hết thảy chôn tại sâu trong bóng tối. Ai ẩn thu hồi ma trượng thở phào một hơi. Cùng lúc đó, liền tại đây phiến hoang vu bên trong, một chút người sống sót bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Bọn hắn là bị ẩn âm thầm che chở bình dân, tại thần phạt phủ xuống thời giờ bị hắn dùng ma pháp ẩn nút. Bây giờ, bọn hắn run rẩy leo ra phế tích, nhìn về phía ẩn trong ánh mắt hỗn tạp sợ hãi, kính sợ, cùng với sùng bái. Đại nhân một cái mặt mũi tràn đầy bụi bặm lão giả run rẩy mà quỳ xuống, hướng về phía ẩn tràn ngập mong đợi mở miệng, là ngài đã cứu chúng ta. Ngài là tân thần minh sao? Người của cái thời đại này chính là như thế. Quá độ ỷ lại đối với thần minh tín ngưỡng để mà đổi lấy che chở. Thần minh? Ai ẩn nhíu mày, lập tức bật cười, không, ta chỉ là một cái đi ngang qua. Nhưng những này người rõ ràng không tin. Trong mắt bọn hắn, có thể tại Rẽ ở lửa giận phía dưới bảo vệ bọn hắn, không phải thần còn có thể là cái gì. Rất nhanh, càng nhiều người vây quanh, có người thấp giọng cầu nguyện, có người đưa tay muốn đụng vào góc áo của hắn, phảng phất như vậy thì có thể thu được phù hộ. Bọn hắn là bình dân, là trong cuộc chiến tranh này vô tội nhất người hy sinh. Bây giờ, khi phong bạo lắng lại, bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy Ai ẩn, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Xin nói cho chúng ta ngài tôn tên. Một người trẻ tuổi cả gan hô, chúng ta muốn vì ngài lập tượng, dâng lên tế phẩm, để chúng ta ghi khắc ngài ân điển. Đám người này vẫn là tại kiên trì, nhiều lần không làm như vậy cũng cảm giác không an lòng một dạng. Đám người dần dần tụ tập, âm thanh càng ngày càng vang dội, phản phất muốn đem vị này thần bí chúa cứu thế phục làm tân thần linh. Cũng là vì chính mình cái này một số người tìm được mới che chở. Ai ẩn thở dài, hắn nguyên bản có thể đi thẳng một mạch, nhưng hắn chán ghét nhìn thấy nhân loại bộ dáng này, vĩnh viễn đang tìm kiếm tân thần minh đi ỉ lại, vĩnh viễn đem mạng của mình vận ký thác vào tồn tại càng cường đại hơn trên thân. Thế là hắn đứng vững, đảo mắt đám người, chậm rãi mở miệng, ta không cần các ngươi kính ngưỡng, cũng không muốn các ngươi cung phụng. Ta không phải là thần của các ngươi, cũng sẽ không trở thành các ngươi chúa cứu thế. Trên thực tế nhân loại liền không nên dựa vào thần minh. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại giống một cái sấm rền nện ở mỗi người trong lòng. Các ngươi cảm thấy thần minh là cái gì? Là ban cho ân huệ bố thí giả, là hàng dưới trừng trị phạt thẩm phán giả. Không, bọn hắn chỉ là so với các ngươi tồn tại càng cường đại hơn, mà cường đại cho tới bây giờ đều không cung cấp tại chính nghĩa. Các ngươi vẫn cho là chỉ có thần mới có thể cứu vớt các ngươi, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể quyết định vận mệnh của các ngươi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, loại ý nghĩ này bản thân liền là đối với các ngươi một loại công xiềng. Chính là bởi vì các ngươi tin tưởng thần tồn tại, mới có thể lần lượt bị nô dịch, bị lợi dụng, bị hy sinh. Đám người an tĩnh lại, có người mệt mỏi nghi ngờ, có người bất an, nhưng không người dám đánh gây hắn. Xem các ngươi một chút bốn phía. Ai ẩn chỉ hướng phía tích, đây chính là ỷ lại thần minh đánh đổi. Các ngươi đem vận mệnh giao đến Rẽ ở trong tay, thế là hắn tùy ý quyết định sinh tử của các ngươi. Các ngươi quỳ lạy, cầu nguyện, hiến tế, nhưng kết quả đây, hắn một cái không cao hứng, cả tòa thành phố liền hôi phi yên diệt. Có người cúi đầu xuống, có người siết chặt nắm đấm. Chân chính tự do không phải dựa vào khẩn cầu có được. Ai ẩn tiếp tục nói, các ngươi cần học được dựa vào chính mình, kiến tạo ra viên của mình, chế định chính mình luật pháp, nắm giữ lực lượng của mình. Thần minh có thể ban cho, cũng có thể cướp đi, nhưng các ngươi chính mình sáng tạo đồ vật, ai cũng cướp không đi. Các ngươi nhất thiết phải biết rõ, lực lượng chân chính không ở trên trời, mà tại chính các ngươi trong lòng. Là hai tay của các ngươi sáng tạo ra thành thị, là trí tuệ của các ngươi đốt lên văn minh, là dũng khí của các ngươi bảo vệ lẫn nhau. Nếu như các ngươi nguyện ý đoàn kết nhất trí, cố gắng làm việc, phát triển tri thức, để thăng bản thân, như vậy cho dù không có thần minh phù hộ, các ngươi cũng có thể vượt qua hòa bình, hạnh phúc sinh hoạt. Ai ấn lời nói không phải không có lý, hắn đang vì những thứ này cổ nhân tiến hành vỡ lòng. Tương phản, nếu như các ngươi lúc nào cũng chờ đợi thần tới cứu vớt các ngươi, vậy các ngươi mãi mãi cũng chỉ là nô lệ. Vận mệnh của các ngươi sẽ vĩnh viễn nắm ở trong tay người khác, mà các ngươi chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy an bài. Thanh âm của hắn vô cùng to, bảo đảm thành thị mỗi một cái xó xỉnh ở trong ẩn giấu người sống sót đều có thể nghe được. Cái này tất nhiên là sử dụng một chút thủ đoạn ma pháp. Lao hiệu trưởng diễn giảng ma pháp tại nhiều khi đều vô cùng dễ sử dụng dùng. Rất nhiều người nghe được ẩn lời nói cũng là ngây ngẩn cả người thần, trong đám người một mảnh trầm mặc, có người cúi đầu suy xét, có mặt người lộ dãy rủa, cũng có người lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Một cái gầy yếu nữ nhân nhỏ giọng sụt sùi khóc, nhưng chúng ta chỉ là phàm nhân, không có thần lực, như thế nào đối kháng bọn hắn? Các ngươi đương nhiên không có thần lực. Ai ân cười lạnh, ta không phủ nhận chư thần cường đại, nhưng ta càng tin tưởng nhân loại tiềm lực. Các ngươi có trí tuệ, có hai tay, có đoàn kết lại sức mạnh. Các ngươi có thể học tập ma pháp, có thể rèn đúc vũ khí, có thể thiết lập chính mình thành bang, mà không phải vĩnh viễn quỷ chờ đợi thần minh bố thí. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một tấm khuôn mặt. Nhớ kỹ, thần minh mặc dù có thể thống trị các ngươi, không phải là bởi vì bọn hắn là thần, mà là bởi vì các ngươi quen thuộc bị thống trị. Cho nên, xin đừng nên lại quỳ lạy thần minh rồi. Thỉnh học được dựa vào chính mình, tôn trọng lẫn nhau, thiết lập thuộc về chính các ngươi trật tự cùng đạo đức. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể chân chính thoát khỏi cực khổ, nên đón tương lai quang minh. Hải Ân lời nói trịch địa hữu thanh tại mỗi người trong lòng vang lên. Trầm mặc. Thật lâu, cái kia lên tiếng trước nhất lão giả run rẩy hỏi, cái kia, chúng ta nên làm như thế nào? Đứng lên. Hải Ân nói, đừng có lại quý bất luận kẻ nào. Bắt đầu từ ngày mai, gieo xuống viên thứ nhất hạt giống, kiến tạo tòa thứ nhất phòng ốc, viết xuống quyển sách đầu tiên, thiết lập quy tắc thứ nhất. Từng giờ từng phút, tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi sẽ thành lập lên một cái không còn cẩn thận thế giới. Hắn lui về sau một bước, áo bào đen không gió mà bay. Đúng vậy, ta sẽ không là các ngươi chúa cứu thế, cũng sẽ không là các ngươi tân thần. Nếu như các ngươi thật muốn thay đổi vận mệnh, vậy thì từ hôm nay trở đi, đừng có lại chờ đợi thần minh thương hại. Tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, cuối cùng hóa thành một cái đen như mực độ nha, vô cánh bay về phía chân trời. Độ nha lướt qua tàn phá tường thành, vượt qua thiêu đốt sau phế tích, biến mất ở trong hắc ám vô tận. Trên mặt đất, những người sống sót ngơ ngác nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Không có ai quỳ lạy, không có ai cầu nguyện. Chỉ có gió thổi qua phế tích tiếng nghẹn nào, giống như là tại chứng kiến một cái thời đại mới nảy sinh. Trong mắt của bọn hắn, không còn chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn nhiều thêm một tia trước nay chưa có tia sáng. Đó là hy vọng, cũng là thức tỉnh bắt đầu. Zeus đứng tại đám mây, con ngươi màu vàng nóng phản chiếu lấy phía dưới trong phế tích đám người. Hắn cũng không chân chính rời đi. Xem như thần vương, hắn quá rõ ràng bỏ mặc nhân loại thức tỉnh tính nguy hiểm, tín ngưỡng một khi sụp đổ, thần minh quyền hành liền sẽ dao động. Mà ân lời nói kia, không khác đang tủi khô bên trên bỏ ra hỏa trùng. Nhân loại không nên dựa vào thần minh. Zeus thấp giọng tái diễn, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, lôi đỉnh tại giữa tầng mây im lặng ngẩn ngưỡng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ô liễm vũ chi kiếm hư ảnh tại lòng bàn tay hiện lên. Chỉ cần nhất kích, cả tòa phế tích liền sẽ hóa thành đất khô cằn, những cái kia vừa mới giấy lên hy vọng nhân loại, tính cả bọn hắn buồn cười ý niệm, đều đem hôi phi yên diệt. Phụ thân, một vệt kim quang ngăn ở trước mặt hắn. Thái Dương thần khống chế mặt trời xe kéo mà tới, quang huy rực rỡ đâm thủng mây đen. Mặt mũi của hắn ẩn tại chói mắt thiên luân sau đó, âm thanh lại dị thường rõ ràng, đủ. Zeus mũi kiếm có chút dừng lại. Ngay chẳng lẽ muốn lần nữa dẫn tới cái kia độ nhà sao? Thái Dương thần thấp giọng nói, người đang chất vấn ta. Zeus âm thanh chợt băng lãnh, tầng mây bên trong sấm chớp mưa bão đột nhiên vang dội, ánh chớp chiếu sáng hắn xâm nhiên khuôn mặt. Thái Dương thần không có lùi bước, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn mặt trời xe kéo hỏa diễm hơi hơi chập chờn, giống như là bị vô hình nào đó sợ hãi xâm nhiễm. Ta chỉ là, hắn dừng một chút, hầu kết nhấp nô. Sợ hãi con chim kia. Trong ngay mắt, không khí đọc lại. Zeus con ngươi co vào, lôi đỉnh tại đầu ngón tay lúc sáng lúc tối. Hắn nhớ tới vô số năm trước vụ tai nạn kia, ai ẩn hóa thành độ nha xoay quanh tại thiên không chi thành trên núi khoảng không, cánh chim đen nhánh che đậy nhật nguyệt, mà khi hắn lúc rơi xuống đất mặt đất cung điện sập một nửa. Trong trí nhớ mùi khét lẹt tựa hồ lại quanh quẩn tại chóp núi. Cuối cùng, Zeus vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù đã tuổi già ngu ngốc, bất quá rất rõ ràng, trong lòng của hắn lớn nhất sợ hãi một mực là độ nha. Chương 338, thần minh nô dịch chương 338, thần minh nô dịch không chỉ là Thái Dương thần sợ hãi là độ nha. Zeus sợ hãi trong lòng cũng là độ nha. Đương nhiên, mặc dù có thể cùng Thái Dương thần cảm động lây, nhưng mà Zeus muốn chính mình thừa nhận chuyện này, vẫn còn có chút mất mặt cảm giác, cho nên hắn dù là nội tâm đã thỏa hiệp, có thể bày tỏ trên mặt lại như cũ muốn làm vừa làm bộ dáng. Lôi quang tại dưới chân bọn hắn lưu chuyển, tinh thần ở phương xa trầm mặc nhìn chăm chú. Không cần phiêu chiến quyền uy của ta, đã bị cờ giả tổ cùng chư thần hoàng hôn tiên đoán làm nghi thần nghi quỷ Zeus, gắt gao bắt được Thái Dương thần, trừng phát ra bạch quang đôi mắt tại Thái Dương thần bên tai thấp giọng cảnh cáo một câu. Đối với cái này, Thái Dương thần có chút rụt rè, bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở. Ngài biết đến, hắn chưa từng chân chính rời đi. Thái Dương thần âm thanh gần như thì thầm, nếu như chúng ta đổ sát những phàm nhân này, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội bay trở về. Mà lần này, chúng ta thậm chí không biết hắn muốn cái gì. Hắn rất có thể lợi dụng cơ hội này đối với chúng ta lần nữa phát động công kích, có lẽ những thường dân kia chính là hắn dùng để dẫn dụ chúng ta cho hắn lý do xuất thủ công cụ. Không thể không nói, Thái Dương thần sự phân tích này là thật là có chút đâm chuẩn rẻ ở trong lòng nghi thần nghĩ quỷ. Sự lo lắng của hắn đồng dạng là rẻ ở lo nghĩ. Trầm mặc tại thần vương cùng Thái Dương thần ở giữa lan tràn. Nơi xa, nhân loại may mắn còn sống sót đang lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, có người bắt đầu dùng đá vụn xây dựng tạm thời nơi ở nút, có người lau sạch lấy từ trên thi thể tìm được đoạn kiếm, không có cầu nguyện, không hề khóc lóc, chỉ có một loại làm cho thần mình xa lại trầm mặc quyết tâm. Người nói không sai, chúng ta không thể để cho độ nha được như ý. Đại khái là ở trong lòng quyền hành rất lâu, cũng tìm được bậc thang, thật lâu, rẽ ở ngón tay từng cây bông ra. Ô liềm phủ chi kiếm hư ảnh tiêu tan thành điểm sáng màu vàng nóng. Con của ta, ngươi nhìn trở nên hèn nhát. Hắn cuối cùng lạnh lùng nói, lúc xoay người bạch bảo nhấc lên một mảnh lôi vân, nhưng hôm nay, ta cho phép ngươi nhắc gan. Đây là cuối cùng còn muốn giả bộ một chút tất đâu. Chỉ cần ô liềm phủ còn tại, chúng ta liền vĩnh viễn nắm giữ lấy quy tắc. Rẽ ở âm thanh trầm thấp lại kiên định, hắn nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chấn động. Hóa thành một cái che khuất bầu trời cự ưng, hai cánh bày ra, cuốn lên cuồng phong, lôi đình ở tại cánh chim ở giữa lấp lóe. Hét dài một tiếng vạch phá bầu trời đêm, cự ưng phóng lên trời, xuyên qua tầng mây, hướng về phương xa núi ổ liễm cú mau chóng đuổi theo. Chúng ta trưởng không quy tắc, thế nhưng nắm trong tay quá lâu. Thái Dương thần nhìn qua bóng lưng rời đi, mặt trời xe kéo tia sáng hơi hơi ảm đạm. Hắn biết, đây không phải thỏa hiệp, mà là cân nhắc đối với cái kia độ nha kiên kỵ cuối cùng vượt trên vị này bạo quân lửa giận. Mà tại tầng mây không cách nào chạm đến không trung, một cái đen như mực độ nha đang lặng lặng xoay quanh, màu xám bạc mắt phải phản chiếu lấy đại địa bên trên con kiến hôi bận rộn nhân loại, cùng với phía chân trời vội vàng tan đi lôi vân. Nó nghiêng đầu một chút, phát ra một tiếng do nét có thể thấy được, mang theo giọng địa mai ý vị kêu lớn. Ai ẩn cũng tại bay, đi theo rẻ ở bay, hắn áp dụng bám đuôi, chỉ có điều đối tượng không phải đảo quốc thiếu nữ mà là chúng thần chi vương. Đối với cái này, rẻ ở tê cả ra đầu, càng ngày càng cảm thấy Thái Dương thần phỏng đoán có đạo lý, hắn lại không dám quay người lại chất vấn. Chỉ có thể là gửi hy vọng ở đối phương còn có cầu ở chính mình, cho nên làm bộ không có cảm giác được một đường bay về nơi ở của mình. Chúng thần chỗ ở núi Olympus. Độ nha cánh chim cũng lướt qua tầng mây, ai ẩn xoay quanh ở trên không, màu xám bạc mắt phải phản chiếu lấy núi Olympus đỉnh huy hoàng cung điện. Hắn biết, ở mảnh này kim quang sáng chói sau đó, có vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, rẽ ở lôi đỉnh chi nhãn, hệ dạ ghen ghét chi đồng, ạt đệ nạ rảo hoạt nhìn trộm. Thực sự là nhiệt tình, a ẩn khẽ cười một tiếng, cánh khẽ nghiêng, hướng về sơn mạch cánh bắc lướt đi. Hắn biết mình mọi cử động tại chúng thần dưới sự giám thị, nhưng chỉ cần không trực tiếp xâm nhập Thánh Sơn, Rẽ ở tạm thời còn không biết mặt. Dù sao, cái kia Diều Hâu có thể so sánh ai cũng tin tưởng, ép độ nhà là muốn trả giá thật lớn. Bọn hắn đang sợ cái gì? Ai ẩn cố ý thả chậm tốc độ, hoa dâm đồng tử thoáng qua một tia nghiền ngẫm, sợ ta trộm đi bọn hắn quả táo vàng. Vẫn là sợ ta lại phá hủy hang ổ của bọn hắn. Ai ẩn cũng không phải một cái phá rỡ đội trưởng, cho nên hắn cũng không khác hẳn với đi hù dọa chư thần cùng với phá hủy chư thần nhà mới. Ta tới nơi đây có mục đích của mình. Gió lạnh gào thét, Ai ẩn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hắn cần một khỏa thần linh trái tim, nhưng còn sống Hy Lạp thần rõ ràng sẽ không tự nguyện hiến cho nên hắn kỳ thực chỉ là chuẩn bị tại núi Olympus xem có chết hay không rơi thần. Ai ẩn có thể đào ra thi thể tới làm đến thần linh trái tim, cái đồ chơi này rẻ ở chắc chắn sẽ không cho hắn, ngược lại sẽ chạm đến rẻ ở trong lòng mẫn cảm cơ, cho nên Ai ẩn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm. Cái gì? Chết mất Cờ Dạ Tổ. Cờ Dạ Tổ? Hắn đã không còn là thần. Cho dù hắn từng thí thần vô số, thậm chí đồ diệt Olympus chúng thần, nhưng khi hắn bị rẻ ở cướp đi thần lực, biến thành phàm nhân thời điểm, hắn thần tính cũng theo đó tiêu tan. Nguyên nhân chính là như thế, Cờ Dạ Tổ mất đi thần lực thi thể đã không thể tính là thần linh thân thể, cho nên Ai ẩn tự nhiên không có khả năng từ Cờ Dạ Tổ trên thi thể đào ra thần linh trái tim. Ta đến tìm xem, thần mộ ở nơi nào. Hắn vòng quanh núi ố liềm vụ phi hành, ở trên không chúng quan sát mảnh này thần thánh chi địa. Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, mang theo thần miếu thiêu đốt sau cho tàn khí tức. Đây là chúng thần chỗ ở, đương nhiên hoàn cảnh ưu mỹ, bất quá ẩn cũng không phải ưa thích thưởng thức hoàn cảnh tính cách, tại cái này cổ đại hắn chỉ là không có tình cảm nhiệm vụ máy móc, muốn về nhà sớm một chút. Liên muốn sớm một chút giải quyết nữ tử Titan cơ giờ. Ai ẩn bay a, bay a, bay, không ngừng tại núi Olympus xoay quanh, mắt thấy ẩn không có xâm phạm núi Olympus, trở lại chỗ ở rẻ ở lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đến cùng đang tìm cái gì? Núi Olympus đỉnh, chúng thần tề tụ. Bọn họ đứng tại mây mù vòng phía trên tòa thánh điện, quan sát phía dưới đạo kia cô độc mà quỷ dị thân ảnh, một cái độ nhà, ở trong màn đêm xoay quanh tại quần sơn ở giữa. Khi thì bay thấp xuống, khi thì ở lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là đang tìm cái gì. Đó là cái gì? Hệ phệ tụ trước tiên mở miệng, trong thanh âm lộ ra nghi hoặc cùng cảnh giác, nó cũng tại phụ cận đây bay thật lâu. Là Ai ẩn. Adena nhẹ giọng trả lời, hắn hóa thân thành độ nha, đang tìm thứ gì? Hắn đang tìm cái gì? Hệ giả như mày, chẳng lẽ lại muốn tới một hồi thí thần chi chiến? Không giống. Apollo lắc đầu, hắn không có ý đồ công kích, chỉ là bốn phía bồi hồi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Dionysus nói lầm bầm, giống con thực hủ quạ đen khắp nơi đi dạo. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc phút chốc. Adena bỗng nhiên ánh mắt nhất động, giống như là bắt được cái gì mấu chốt manh mối. Có thể hắn nói trắng ra là chính là chỉ quả đen. Nàng chậm rãi nói, quả đen là thực hủ động vật, không phải sao? Có ý tứ gì? Hermes hỏi. Hắn đang tìm cái chết rơi thần. Adena ngữ khí kiên định, hắn tại tìm mộ địa. Lời này vừa nói ra, chúng thần sắc mặt đổi biến. Ngươi nói là bỏ xây đồn âm thanh khẽ run, hắn tại tìm ạ dẹt phần mộ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đã phát giác tòa kia phong ấn chi địa tồn tại. Adena gật đầu, nơi đó có rất cổ lão phong ấn, cũng là một cái duy nhất chân chính chết đi chiến thần an nghỉ chỗ. Nhưng đó là cấm kỵ chi địa. Hệ giả cả giận nói, ngay cả chúng ta đều rất ít nhắc đến. Nhưng hắn không giống nhau. Adena nhìn qua nơi xa cái kia độ nhà, hắn có thể cảm giác được vận mệnh vết tích, tìm được xó xỉnh bị quên. Zeus một mực trầm mặc không nói, bây giờ cuối cùng mở miệng, ngươi là cái gì hắn? Adena nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta không có giúp hắn, ta chỉ là để cho hắn thiếu đi đường quân co. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình thần lực lặng yên bay xuống, giống như trong nắng mai luồng thứ nhất quang, dẫn dắt đến độ nha bay về phía cái kia phiến bị lãng quên sơn gốc. Tại ẩn trong thị giác, đột nhiên, một hồi gió nhẹ lướt qua cánh chim. Gió này tới kỳ quặc, mang theo là ô liu mùi thơm ngát, êm ái dẫn dắt hắn chuyển hướng phía đông nam. Ai ẩn meo mắt lại, là Adena thần lực. Có ý tứ. Hắn theo cơn gió chỉ dẫn bay đi, trí tuệ nữ thần muốn cho ta chỉ đường. Gió nhẹ đem hắn mang đến một chỗ ẩn núp sơn gốc. Nơi đây an nghỉ chiến tranh chi kẻ ngu, ở đây không có một mảng cỏ, màu đen nham thạch bên trên đầy tia chớp xẹt qua vết cháy. Mà tại đáy cốc trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa bị tỏa liên quấn quanh cự hình thạch quan. Trên nắp quan tài khắc lấy một nhóm sớm đã bạc màu thần văn. Độ nha tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên đáp xuống, biến mất ở trong bóng tối, chúng thần ánh mắt cũng theo đó nhìn lại. Azen, hắn ẩn rơi trên mặt đất khôi phục hình người. Áo bào đen tại hoang vu trong sơn cốc phá lệ bắt mắt. Hắn chậm rãi hướng đi thạch quan, đầu ngón tay khẽ vuốt những cái kia vết dị loang lộ thần thiết xiển xích. À, ta thân yêu chiến tranh cuồng, xem ra mọi người trong nhà của ngươi ngay cả một cái ra dáng mộ bia đều chẳng muốn cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Zeus trợn mặt, bất quá cũng không có phát tác. Xiển xích tại tiếp xúc đến ai ẩn ngón tay trong nháy mắt liền biến thành một phấn. Theo một tiếng trầm trọng oanh minh, nắp quan tài tự động trượt ra, lộ ra bên trong giữ sự vật. Azet thi thể bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Vị này đã từng chiến thần thương ngấn từng đống, bất quá ít nhất không có thiếu cánh tay thiếu chân. Hơn nữa ẩn biến thành độ nha dùng miệng chim đâm mỏ thi thể lồng ngực sau cũng nhìn thấy tươi mới trái tim, mặc dù không biết đã chết đi bao lâu, nhưng mà thần linh thi thể dù sao cũng là thần linh thi thể. Zeus thật đúng là nhẫn tâm. A ẩn ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận, không chỉ có giết nhi tử, ngay cả thần cách đều muốn phong ấn. Những thứ này huyết thủy tinh là đang ngăn trở hắn phục sinh. Hắn tự tay đụng vào những tinh thể kia, lập tức cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức bạo ngược, là cờ dạ tổ. Những thứ này trong thủy tinh nhận chứa cái kia sở bạt tàng vong hồn phẫn nộ, khó trách có thể áp chế chiến thần thần tính. Phụ tử tương tàn sản phẩm sao? Ai ẩn như có điều suy nghĩ, bất quá ta muốn cũng không phải cái này. Bàn tay của hắn trực tiếp cắm vào ạ dẹt lồng ngực, lấy ra trái tim. Cùng lúc đó, trong sơn cốc dâng lên một vòng ánh sáng đỏ tươi, đó là thần tính còn sót lại khí tức. Liên quan tới điểm này, một mực nhìn chăm chú lên độ nha chúng thần đương nhiên đã tin tưởng. Hắn tìm được. Adena thấp giọng nói. Hắn lấy đi trái tim. Apollo lẩm bẩm nói. Zeus trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Xem ra chúng ta đánh giá thấp tên phạm nhân này. Hắn đến cùng muốn dùng những tài liệu này làm cái gì? Hermes nhịn không được hỏi. Luyện kim thuật. Zeus trầm rãi nói, hoặc càng cổ lao đồ vật. Hắn đang thu thập nghi thức nào đó vật phẩm cần thiết. Vậy chúng ta muốn ngăn cản hắn sao? Hệ dạ truy vấn. Không cần. Zeus lắc đầu, hắn không phải tới hủy diệt chúng ta. Ít nhất bây giờ còn chưa phải là. Hắn nhìn về phía Adena, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Ngươi so với bọn hắn thông minh. Hắn lạnh nhạt nói, sớm một chút hoàn thành yêu cầu của hắn, xem hắn đến cùng muốn làm gì, chúng ta nhất thiết phải đưa tiễn tên ôn thần này. Adena khẽ gật đầu. Ta biết. Nàng hướng vĩ đại thần vương làm ra cam đoan. Chúng thần chăm chú. Độ nha từ trong sơn cốc lần nữa đằng không mà lên, hai cánh bày ra, vạch phá màn đêm. Nó không còn lưu lại, mà là trực tiếp bay về phương xa, biến mất ở quần tinh ở giữa. Mà tại trên núi ố liễu phủ, chư thần vẫn như cũ đứng lặng, trầm mặc không nói gì. Gió nổi lên, vân dũng. Phong bạo chưa đến, nhưng bánh răng vận mệnh đã lặng yên chuyển động, chư thần hoàng hôn cũng sớm đã mở ra mở màn. Khi lãnh tụ đã mất đi vốn có phẩm chất, một cái văn minh liền sẽ thất lạc. Bóng đêm như mực, quần tinh buông xuống, ai ẩn hóa thành độ nha vô cánh bay về phương xa. Hắn biết mình đã bước vào chư thần ánh mắt, mà Zeus cũng sẽ không dễ dàng buông tha sự chú ý dành cho hắn. Nhưng mà dưới mắt hắn có thể làm chỉ có chờ đợi vị kia chúng thần chi vương thực hiện hứa hẹn, đem còn lại hai cái vật phẩm đưa tới trong tay hắn. Ở trước đó hắn cần một cái đặt chân chi địa, thế là hắn lựa chọn Thebes. Tòa thành thị này là cổ Hy Lạp rất cổ lão, huy hoàng nhất thành bang một trong, tọa lạc ở bên trong Hy Lạp phì nhiêu phía trên vùng bình nguyên, bị chúc phúc của chư thần phù hộ. Ở đây không chỉ có là phàm nhân văn minh trung tâm, cũng là sức mạnh siêu phàm cùng thế tục sinh hoạt giao hội chỗ. Độ nha đáp xuống trên một tòa thần miếu đỉnh nhọn, thu hẹp hai cánh, tiên tính quan sát tòa này rộn ràng thành thị. Sáng sớm tia nắng đầu tiên bảy xuống, đường đi bắt đầu thức tỉnh. Bánh xe xe ngựa ép qua đường lát đá âm thanh, tiểu thương tiếng la, hai đồng tiếng cười, trong lò rèn đập thanh âm của kim loại đan vào một chỗ, tạo thành một bức sinh cơ bừng bừng hình ảnh. Trên đường phố tràn ngập dầu ô liu cùng nướng thịt hương khí, lót đá cẩm thạch liền con đường dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nơi này phồn hoa cùng rộn cảng phế tích hoàn toàn khác biệt, tiểu thương tiếng la liên tiếp, khoác lên thải bảo quý tộc đáp lấy nạm vàng xe ngựa chậm rãi đi qua, mà làm người khác chú ý nhất sự vật. Nhưng là những cái kia hành tẩu tại phạm nhân ở giữa lạ thường tồn tại. Phù thủy. Thành thị bên trong có không ít ẩn tàng phù thủy. Một cái người khoác kim quang trường bảo nam tử từ bên cạnh hắn đi qua, bước chân bước vàng, mỗi một bước đều tựa như đạp ở vận mệnh tiết tấu phía trên. Ai ẩn bén nhạy phát giác được, đó là Hermes tư thế, trên thân chạy xuôi một tia yếu ớt lại chân thực thần tính khí tức. Cách đó không xa, một thiếu nữ đang đứng tại bên cạnh cái ao, đưa tay đụng vào mặt nước, giọt nước lại lăng không lơ lửng, hóa thành một đóa hoa sen nở rộ. Trong con ngươi của nàng lập lòe không thuộc về phàm nhân kia sáng. Đây là Adena phân thân. Bọn hắn ẩn tàng tại phàm nhân ở giữa, lặng lẽ tản chính mình sống sót chính mình phụng dưỡng tồn tại tín ngưỡng. Ân, dùng một câu càng đơn giản hơn trực tiếp biểu đạt phương thức chính là cổ đại cũng có dư luận chiến. Chư thần dựa vào điều khiển dư luận tới điều khiển tín ngưỡng. Giản dị tự nhiên. Nhường một chút. Apollo thần điện thánh thủy xe tới ban ân. Đám người đột nhiên tách ra, một chiếc từ bốn con thuần trắng tiên mã lôi kéo lưu ly luồng nước chậm rãi chạy qua. Trên xe tư tế cầm trong tay cành vàng, hướng hai bên vẩy xuống hiện ra ánh sáng nhạt giọt nước. Một cái quẹ chân láo khất cái vội vàng leo đến bên đường, khi thánh thủy rơi vào trên đùi hắn, kéo rút cơ bắp lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa đầy đặn. Ai ẩn nhíu mày, bất động thanh sắc quan sát đến đây hết thảy. Loại trình độ này thần tích tại cổ Hy Lạp cũng không hiếm thấy, nhưng dày đặc như vậy xuất hiện ở thành phố trong giếng, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra rẻ ở đang duy trì tín ngưỡng phương diện chính xác xuống công phu, dù sao, một cái thói quen thần minh ban cho chủng tộc, liền chắc chắn sẽ không suy nghĩ tự lập xuống lại. Chương 339, để cho các ngươi thần đối mặt ta. Chương 339, để cho các ngươi thần đối mặt ta. Chúng chư thần dưới sự thống trị thời đại chính là như thế. Này xem như là một loại nuôi dưỡng, chư thần sẽ không cam đoan thần ân ban ơn cho mỗi người, nhưng mà chỉ cần ngẫu nhiên hiện ra một chút chính mình thần ân, liền có thể trưởng kỳ khiến mọi người mất đi chỗ dựa năng lực của mình. Bất quá dạng này phong kiến thống trị, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị lật đổ. Ai ẩn chậm rãi đi xuyên qua trong thành phố này, trong lòng dâng lên một loại tâm tình phức tạp. Nơi này hết thảy đều tràn đầy thần tính vết tích, nhưng lại như thế gần sát cuộc sống của con người. Thần minh cũng không phải là xa không thể chạm, ý chí của bọn hắn thông qua tư thế, cử chỉ, thần dụ cùng kỳ tích thấm vào mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng mà, loại này cùng tồn tại cũng không lúc nào cũng hài hòa. Hắn ở thành phố chàng một góc nhìn thấy một nữ tử bị tố cáo khinh nhẫn thần linh, lập tức bị binh sĩ mang đi. Tại giữa quảng trường, một cái tiên tri nhân nói ra ổ liễm phủ cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc lời nói. Tại chỗ bị dân chúng tức giận vây công dẫn đến tử vong. Bọn hắn sợ không biết. Ai ẩn thấp giọng tự nói, sợ hơn mất đi tín ngưỡng. Đây chính là thần linh dưới sự thống trị nhân loại. Dù là có cái tiên tri nói ra khinh nhẫn thần linh lời nói bị giết chết, nhưng mà trên thị trường những người khác nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy có gì không hợp. Có người sẽ đến tiến hành thanh lý. Nhưng mà, sinh hoạt như cũ tiếp tục. Ai ẩn ở thành phố trong tràng tiến hành đi dạo. Không có người cảm thấy khinh nhẫn thần linh cần bị giết chết có bất kỳ không đúng. Ai ẩn chậm rãi đi xuyên qua phiến đá lát thành trên đường cái, bên cạnh là mặc trường bào, đầu đội vòng hoa tư tế, là người khoác thanh đồng áo giáp, yêu bội đoàn kiếm chiến sĩ, còn có những cái kia thần sắc chuyên chú, thấp giọng tụng niệm khổ hành giả. Trong không khí tràn ngập dầu ô liu cùng hương liệu khí tức, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa cùng nơi xa trong thần điện truyền đến trung vang. Vị tiên sinh này, muốn thử một chút vận mệnh kéo sợi sao? Một cái khăn che mặt lão phụ nhân đột nhiên ngăn lại hắn, khô gầy trong tay nâng mấy sợi sẽ tự chủ ngoại kim tuyến. Adena thần miếu chảy ra chính phẩm, có thể dự báo trong 3 ngày hòa phúc. Lão phụ nhân rõ ràng là một cái phù thủy, bất quá trên thân cũng dính một chút thần linh khí tức. Có lẽ là về hưu lão tư tế đi ra làm lừa gạt. Ai ẩn liếc qua những cái được gọi là thần ban cho chi vật chuyển kỳ vị cách để cho hắn lập tức xem thấu bản chất, bất quá là lây dính một chút thần miếu khí tức phổ thông sợi tơ. Nhiều lắm là có thể khiến người ta làm mấy cái mơ hồ dự báo ngộng mà thôi, hay không bị khống chế cái chủng loại kia. Đương nhiên, cũng không phải không có còn lại đặc biệt tác dụng, ở thời đại này hoang dâm vô độ chủ thần ở trong, cũng lưu hành sử dụng loại vật này lựa chọn một chút tuấn nam tịnh nữ cùng những nhân loại này trong ngộng hẹn họ. Có lẽ đối với rất nhiều người bình thường tới nói đây là cầu còn không được kỳ ngộ. Bất quá nói cho cùng kỳ thực cũng chính là chư thần đem nhân loại xã hội xem như là có thể bạch chơi kỹ viện mà thôi. Cũng liền tâm tình cao hứng mà nói, sẽ thưởng cho chính mình ngủ qua nam nam nữ nữ một điểm không đáng kể ân huệ. Mà cái này chủng sự tích còn có thể bị đủ loại thần điện cầm lấy đi tiến hành mọi người đều biết tuyên truyền. Trái phải thần linh đều không lỗ. Ai ẩn tin tưởng nhất định là chính mình tuấn mỹ bên ngoài, hấp dẫn cái nào đó ven đường một đầu tiểu thần chú ý, bất quá hắn cũng không muốn trong mộng bị cái gì tiểu thần cho ngủ đi. Là nữ thần đẹp đẽ cũng không tính là cỡ nào thiệt thòi, nhưng mà nếu là gặp phải một chút lấy rẻ ở cầm đầu bợ rồ cái bạn, gay, vậy coi như quá nổ tung, ai cũng biết rẻ ở cùng các hài tử của hắn nam nữ thông cận. Không cần. Ai ẩn ôn hòa cự tuyệt lão phụ nhân. Ta càng tin tưởng phán đoán của mình. Phù thủy dù là cần tiên đoán cũng biết đi tìm phù thủy, mà không phải cầu viện cái gì thần. Ân, không có tín ngưỡng sao? Lão phụ nhân lộ ra thiếu răng cửa nụ cười, người xử khác. Khó trách không hiểu quy củ. Ở chỗ này, không tin thần người có thể sống không lâu dài. Câu nói này cũng không biết phải hay không uy hiếp, ai ẩn không tỏ ý kiến cười cười, tiếp tục đi đến phía trước. Đi qua một khúc ngoặt sau, cảnh tượng trước mắt càng làm cho người ta nghiền ngẫm, một tòa tạm thời xây dựng trên đài cao, mấy vị thân mang áo dài trắng người trẻ tuổi đang tiến hành một loại nào đó thần ân khảo thí. Bọn hắn thay phiên chạm đến một khối khắc đầy phù văn hắc thạch, mỗi khi có người thành công kích phát tảng đá phát ra ánh sáng nhạt, còn chúng vây xem liền sẽ bộc phát ra một hồi reo hò. Thất bại người thì ảo não lui sang một bên, tiếp nhận người bên ngoài ánh mắt thương hại. Hạng mện chi tử, hợp cách. Chủ trì nghi thức tư tế lớn tiếng tuyên bố. Ban cho phi học viện tư cách nhập học. Thanh âm của hắn thông qua ma pháp truyền tới trung quanh. Bị điểm danh thiếu niên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn phụ mẫu càng là tại chỗ quỳ xuống đất cảm tạ Apollo ân điển. Ai ẩn chú ý tới, thiếu niên kia trên cổ tay hiện ra một cái nhàn nhạt thụ cầm ấn ký, thần minh chứng nhận tiêu ký. Thực sự là hiệu suất cao thống trị thủ đoạn. Ái Ân nhẹ giọng tự nói, đem sức mạnh siêu phàm cùng giáo dục tài nguyên buộc chặt, vừa bảo đảm thần vệ ưu việt tính chất, lại cho bình dân giả tạo hy vọng. Dù sao, ai có thể cự tuyệt một cái khả năng để cho con mình nhảy lên giai tầng cơ hội rút thường đâu? Dạng này thống trị thủ đoạn không chỉ là thời đại phong kiến, chính là hậu thế các đại quốc gia cũng biết sử dụng. Cho dù là hổ gợt cũng nhìn hổ khẩu. Ái Ân đối với cái này rất là cảm khái. Hắn trong lúc đang suy tư, rối loạn tương bừng từ hướng cửa thành truyền đến. Đám người giống như thủy triều tách ra, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ái Ân theo nhìn lại, chỉ thấy một đội ngân giáp vệ binh hộ tống một chiếc lơ lửng chiến xa chậm rãi lai vào. Trên chiến xa ngồi ngay thẳng một vị đầu đội tháng ngũ thiếu nữ, trong tay nàng luốt luốt một đoàn không ngừng biến hóa hình dạng tinh quang, hiển nhiên là Aemi một vị nào đó nữ tử tư tế. Yên lặng, nữ thần săn bắn thần dụ. Cầm đầu vệ binh lớn tiếng tuyên bố, tối nay trăng tròn thời gian, tất cả chưa ký hiệu dã ma pháp sử dụng người nhất thiết phải đi tới thần điện đăng ký, người vi phạm đem coi là khinh nhẫn. Ái Ân ánh mắt hơi hơi ngưng lại, xem ra chư thần không quá dung nạp được hoang dại phù thủy. Hắn quay người rời đi, ngõ nhỏ lại sâu chỗ, mấy cái quần áo lam lũ hải tử đang vây quanh một cái thụ thương ứng ma thú. Cái kia thất vốn nên bay lượn phía chân trời mỹ lệ sinh vật bây giờ cánh gãy, thống khổ thở hổn hển. Nó quá đau một cô gái nước nở nói, nhưng chúng ta tìm không thấy trị liệu sư, người của thần điện nói thần thuật không thể lãng phí tại sinh vật cấp thấp trên thân. Ái Ân ngừng chân quan sát một hồi, đột nhiên ngồi xuống xuống. Tại bọn nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng mơn trớn ưng mã thú vết thương, hào quang màu xám bạc thoáng qua, gậy cánh chim lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, lớn nhất Nam Hải trợn tròn trong mắt, ngài là thần minh tư tế sao? Không. Ái Ân đứng lên, áo bào đen trong gió dương nhẹ, chỉ là một cái khách qua đường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong thành thị cao vút trong mây thần điện nhóm, nơi đó kim quang lượn lờ, thần minh uy áp như thực chất như vậy bao phủ toàn thành. Nhưng ở thời khắc này ngõ hẻm lộng chỗ sâu, tại đám hải tử này ngạc nhiên trong tiếng hoan hô, tại trong giành lấy cuộc sống mới ưng mã thu thanh lượng tề mình, những khổ kia khó khăn cùng kẻ bị di vong cũng tại sinh hoạt. Sinh hoạt càng nhanh. Ái Ân rời đi nơi này. Hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới một tòa an tĩnh quán rượu nhỏ. Ở đây rời xa trung tâm thành phố ồn ào náo động, lại tụ tập đủ loại kẻ lưu lạc, do binh, người đào vong cùng không muốn bị thần minh trói buộc người. Hắn đi vào, gọi một ly rượu nho, lặng lặng mà ngồi tại xó xỉnh, quan sát đến bốn phía. Chọn nơi này dừng lại, đương nhiên không phải không có nguyên nhân sự tình. Ái Ân có thể cảm giác được nơi này khách nhân đều là phù thủy, rõ ràng thuộc về là phù thủy nhóm điểm tập kết, giống như đều đang vì phía trước cái kia nữ thần ban bố pháp lệnh mà hoang mang. Một cái thon gầy nam tử lặng yên đến gần hắn. Bằng hữu, có hứng thú tham gia một hồi học thuật giao lưu sao? Người kia hạ giọng, ánh mắt lấp lóe. Ái Ân nhíu mày, loại hình gì giao lưu? Không nghi thức. Nam tử khoe miệng hơi hơi dương lên, không có thần điện cho phép loại kia. Ái Ân trong lòng hơi động, gật đầu một cái. Thế là, tại tên nam tử kia dẫn dắt phía dưới, hắn xuyên qua một đầu chật hẹp hẻm nhỏ, vòng qua mấy chỗ cũ nát kiến trúc, cuối cùng đi tới một tòa bỏ hoang chật hẹp ngõ nhỏ trước. Cuối ngõ hẻm, một cái khoác lên màu nâu nón rộng bành bóng người đang cảnh giác mà nhìn một phía. Trong tay người kia nắm một cái có khắc phù văn đồng tệ, ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ ba lần. Đông, đông, đông. Vách tường lại như nước gợn dạo dựng, lộ ra một đầu ẩn nút thông đạo. Cuối thông đạo là một gian bỏ hoang vừa lúa. Thô ráp xà nhà gỗ trên treo vài chiếc màu u lam đèn ma pháp, chiếu sáng trung ương một cái đơn sơ bàn gỗ. Mười mấy người ảnh ngồi quanh ở bên cạnh bàn, có khoác lên áo choàng, có mang theo mặt nạ, trong không khí tràn ngập thảo dược, lưu hình cùng giấy da dê khí tức. Một cỗ ẩm ướt cùng mùi nấm mốc đập vào mặt. Mặc dù ban đêm chiếu sáng đối với thời đại này là chuyện xa xỉ, nhưng trong phòng lại một cách lạ kỳ sáng tỏ, mười mấy chi ngọn nến lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hào quang màu u lam. Bốn phía trên vách tường treo đầy cổ lão phù văn quần trụ, trên mặt đất phủ lên phức tạp pháp trận đồ án. Hoan nên bạn mới. Một vị lớn tuổi phù thủy ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy như giếng, ngươi nhìn không giống người địa phương. Chính xác. Ái Ân mỉm cười, ta là lữ giả, đối với các ngươi thế giới cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì thêm vào chúng ta a. Người kia ra hiệu hắn tòa hạ, cảm nhận được ẩn thả ra một chút ma lực khí tức, tối nay chủ đề là nguyên tố chi linh cùng linh hồn của mình. Ái Ân ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe những thứ này phù thủy nhóm thảo luận. Tối nay giao dịch hội bắt đầu. Một cái trầm thấp giọng nữ vang lên, nói chuyện chính là một vị mang theo quạ đen mặt nạ nữ nhân, nàng dường như là trận này tụ hội người chủ trì, quy củ cũ, tri thức trao đổi, tình báo cùng hưởng, cấm trực tiếp chiến đấu. Thoạt nhìn vẫn là một cái vô cùng có quy củ phù thủy hội nghị, Ai Ẩn nhiều hứng thú quan sát đến đây hết thảy. Những thứ này phù thủy trình độ cao thấp không đều, có sóng ma lực động yếu ớt như ánh nến, có thì miễn cưỡng tính là hợp cách. Nhưng đều không ngoại lệ, trong ánh mắt của bọn hắn đều mang một loại bí ẩn cùng nhiệt, đó là trong bị thần minh thống trị thế giới bên trong, vẫn khát vọng nắm giữ tự thân vận mệnh người ánh mắt. Ta tới trước. Một cái cao gầy nam nhân đứng lên, từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng giấy da dê, đây là một phần nguyện quang dược tề cách điều chế, có thể tại ban đêm che giấu khí tức, tránh đi thần điện chó săn truy tung. Ta muốn trao đổi một phần hỏa diễm kháng tính chú văn. Rất nhanh, một cái khoác lên hồng nón rộng bành lão giả nhấc tay đáp lại, hai người thấp giọng trò chuyện vài câu sau, hoàn thành giao dịch. Tiếp lấy, một vị khăn che mặt thiếu nữ lấy ra một cái nạm tử thủy tinh giới chỉ, chiếc nhẫn này có thể chứa đựng chút ít ma lực, thời khắc mấu chốt yếu mạng dùng. Ta muốn đổi hủy bỏ theo dõi tại thần thuật bản chất nghiên cứu bút ký. Hội trường hơi hơi bạo động. Rõ ràng, thần thuật cái đề tài này cực kỳ mất cảm. Ngươi điên rồi. Có người thấp giọng cảnh cáo, nghiên cứu thần thuật thế nhưng là tội chết. Thiếu nữ quật cường nét môi, không chịu lùi bước. Ngay tại bầu không khí rằng có lúc, trong góc một cái một mực trầm mặc thân ảnh đột nhiên mở miệng, "Ta có thứ ngươi muốn." Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nơi phát ra âm thanh, đó là một cái khoác lên mũ che màu xanh lam sẫm nam nhân, trên mặt mang theo màu bạc trắng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển thật mỏng bút ký, đẩy tới cái bàn trung ương. "Nhưng nhắc nhở ngươi, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh." Thiếu nữ do dự một cái chớp mắt, cuối cùng cắn răng cầm viết lên nhớ, đem giới chỉ đưa tới. Ai ẩn ánh mắt rơi vào trong quyển sổ kia, màu xám bạc mắt phải hơi hơi lấp lóe. Hắn nhìn đến trong sổ nội dung, cái kia cũng không phải là chân chính thần thuật nghiên cứu, mà là một phần liên quan tới như thế nào đánh cắp thần điện chúc phúc chi lực nguy hiểm chủ thuật. Thú vị ẩn im lặng nói nhỏ. Tụ hội tiếp tục tiến hành, giao dịch nội dung càng lúc càng lớn mật. Có người lấy ra có thể ngắn ngủi quấy nhiều tiên đoán thần thuật phụ chú, có người trao đổi giả tạo thần minh ấn ký phương pháp, thậm chí còn có người tính toán mua sắm thí thần binh khí manh mối, cứ việc không người có thể cung cấp. Ngoại trừ những thứ này giao dịch, bọn hắn đàm luận nói chuyện phím nội dung cũng là cực kỳ thâm ảo. Từ như thế nào khống chế phong cách cùng hỏa, đến như thế nào mượn dùng tình tượng sức mạnh, lại đến một chút liên quan tới ý thức phân liệt mộng cảnh xuyên thẳng qua lý luận. Một vị trong đó trẻ tuổi nữ phù thủy sư thậm chí phô bày một loại tên là ảnh giới hành tẩu thuật thức, thân thể của nàng ở trước mặt mọi người dần dần trở nên trong suốt, phảng phất sáp nhập vào hư không. Quá tuyệt vời. Ai ân từ trong thâm tâm tán thưởng. Cái này một số người mặc dù không thuộc về ô liễm phù thể hệ ở dưới quan phương phù thủy đoàn thể, nhưng bọn hắn nắm giữ tri thức cùng kỹ thuật, nhưng còn xa so với hắn tại trong thần điện nhìn thấy càng thêm nguyên thủy, cùng dã, cũng càng có tính nguy hiểm. Đây là một đám bị áp bách, bị biên giới hóa dị đoàn, nhưng cũng là chân chính tri thức thủ hộ giả. Ai ẩn từ đầu đến cuối an tĩnh quan sát đến, thẳng đến tụ hội chuẩn bị kết thúc thời điểm. Quả đen mặt nạ nữ nhân đột nhiên gõ bàn một cái nói, "Một hạng cuối cùng." Thanh âm của nàng ép tới thấp hơn, căn cứ vào tin tức đáng tin, Sám phù thủy hiệp hội gần nhất đang tìm một vị hắc bảo lục đồng tuổi trẻ phù thủy. Nghe nói hắn từng tại ruột cảng cùng rẻ ở Giang Co. Nếu có ai biết tung tích của hắn, Sám phù thủy hiệp hội nguyện ý dùng hoàng kim thánh tuyển coi như thù lao. Cái này hiển nhiên là một phần treo thưởng. Hội trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ai ẩn hơi hơi nheo lại mắt, "A, có bản địa phù thủy tổ chức đang tìm hắn. Đừng có nằm động." Một cái mặt đầy nếp nhăn lão phù thủy cười lạnh, "Có thể cùng rẻ ở Giang Co tồn tại, lại là chúng ta có thể trêu chọc. Sám phù thủy hiệp hội đây là muốn cho chúng ta đi chịu chết. Nhưng nếu quả thật có đầu mối có người do dự nói, không có nếu như." Lão phù thủy nghiêm nghị đánh gãy, "Chúng ta trốn ở chỗ này nghiên cứu chút ít cho xiếc đã là đang liều mạng, chớ tự tìm đường chết." Bầu không khí chợt khẩn trương lên. Đúng lúc này, "Oeng!" Vừa lúa đại môn đột nhiên nổ tung, vụ vô vang khắp nơi. Chói mắt thần thánh tia sáng chiếu vào, kèm theo áo giáp va chạm tiếng leng keng. Lấy hạt đệ nạ danh nghĩa, một cái người khoác ngân giáp thần điện kỵ sĩ nhanh chân bước vào, trường kiếm trực chỉ đám người. "Kẻ khinh nhẫn, các ngươi bị bắt." Phía sau hắn, 6 tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ nối đuôi nhau mà vào, mà cuối cùng đi tới là một vị cầm trong tay quyền trượng vàng nóng cao giai. Trong mắt tư tế lập lòe băng lãnh thần quang, quyền trượng nhẹ nhàng dừng lại, toàn bộ vợ lúa bên trong ma lực trong nháy mắt ngưng kết. "Thật đáng buồn sâu kiến." Tư tế âm thanh mang theo thần minh vang vọng, dám mưu toan đúng chạm thần thánh lĩnh vực. Phù thủy nhóm lập tức lâm vào khủng hoảng. Có người tính toán thi triển huyễn thuật chạy trốn, lại phát hiện ma lực hoàn toàn bị phong tỏa, có người móc ra phụ chú, lại ngay cả nhóm lửa đều không làm được. Khí tức tuyệt vọng tràn ngập ra, bọn hắn biết, bị thần điện bắt được phù thủy, chỉ có vừa gieo xuống chẳng, có tiêu sống, linh hồn đều muốn bị tiêu hủy cái chủng loại kia. "Không, không có khả năng." Quả đen mặt nạ nữ nhân run rẩy, "Chúng ta rõ ràng bố trí phản tiên đoán kết giới." Tư tế trực tiếp cười lạnh. Tại trí tuệ nữ thần lực lượng trước mặt, các ngươi mánh khóe giống như trò đùa của trẻ con. Ngữ khí của hắn tràn đầy ngạo mạn. Các kỵ sĩ bắt đầu tới gần, trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Ngay tại phù thủy nhóm triệt để đang lúc tuyệt vọng, khu khụ. Một tiếng ho nhẹ từ xó xỉnh truyền đến. Tất cả mọi người động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, như vậy xa lạ trẻ tuổi phù thủy không giống với còn lại phù thủy, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn về phía thần điện sứ giả cùng tư tế. "Nếu như trí tuệ nữ thần không hy vọng phù thủy, vậy liền để thần của các ngươi tới đối mặt ta đi." Ai ân giọng ôn hòa mở miệng, âm thanh mang theo chân thật đáng tin cái chủ loại kia nổi nóng. Hắn muốn là nghe những thứ này cổ đại kiến thức ma pháp nghe rất khởi kình đâu. Chương 340, chư thần e ngại ta. Chương 340, chư thần e ngại ta. Bóng đêm nặng nề, thệ bẹt thành khu vực biên giới, gió cuốn bụi đất tại cũ nát vừa lùa trung quanh xoay quanh. Ở đây vốn là một hồi bí mật phù thủy tụ hội nơi trốn, bây giờ lại thành thần điện kỵ sĩ cùng tư tế đánh bất ngờ mục tiêu. Hỏa diễm bị cưỡng ép dập tắt, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Hơn 10 người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường mâu thần điện kỵ sĩ đem bên trong nhà phù thủy nhóm bao bọc vây quanh. Phía sau bọn hắn, một cái người khoác kim bào, đầu đội ạt đệ nạ thánh huy cao giai tư tế chậm rãi đi vào vừa lúa, ánh mắt lạnh nhạt mà ngạo mạn. "Kẻ khinh nhẫn." Hắn lớn tiếng tuyên bố, "Các ngươi đang tiến hành chưa qua cho phép phù thủy hoạt động, không tuân theo thần thánh pháp lệnh. Chúng ta chỉ là tại học tập." Một vị lớn tuổi phù thủy tính toán giải thích. Ngậm miệng, tư tế quát lạnh một tiếng, giơ lên ngón tay, "Mang đi tất cả mọi người, thiêu hủy nơi này hết thảy." Thần điện kỵ sĩ lập tức hành động, bọn hắn cơ vũ khí, đem phù thủy nhóm từng cái ép đến trên đất. "Đừng đụng sách của ta." Trẻ tuổi nữ phù thủy thét lên giãy giụa, lại bị một cái kỵ sĩ hung hăng đá ngã trên mặt đất. Trang diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Vừa lúa bên trong, thời gian phảng phất cháy bỏng. Thần điện kỵ sĩ mũi kiếm khoảng cách gần nhất phù thủy chỉ có nửa tấc, tư thế trên quyền trượng kim sắc thần văn lấp lóe, áp chế tất cả mọi người ma lực. Tuyệt vọng trong không khí lan tràn, những thứ này dã phù thủy nhóm rất rõ ràng, một khi bị bắt vào thần điện, chờ đợi bọn hắn chính là cọc tiêu sống, hoặc là đáng sợ hơn tịnh hóa nghi thức. Trực tiếp tước đoạt không nhìn có thể thi triển ma pháp quyền lợi, mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, một đạo trầm thấp bình tĩnh âm thanh vang lên. Khu khu. Thanh âm không lớn, lại giống một cái lưỡi dao sắc bén, cắt ra ngưng trọng yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hắn. Cái kia vẫn đứng tại xó xỉnh nam nhân hắc bào, bây giờ đang chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, phản phất nguy cơ trước mắt còn không bằng hắn áo mũ sạch sẽ trong yếu. Hắn màu xám bạc mắt phải tại ánh sáng mờ tối phía dưới hiện ra lạnh lùng quang, khóe môi nết lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Nếu như trí tuệ nữ thần không thích phù thủy, vậy liền để thần của các ngươi tới đối mặt ta đi. Nói lời này đương nhiên là ẩn, hắn đặc biệt phản cảm loại này có thể so với săn phù thủy vận động ức vu chuyển động. Cả hai tính chất một dạng, cũng là hãm hại tìm kiếm ma pháp chân lý phù thủy. Rất rõ ràng, cái này khiến hắn nhớ tới một cái bị lãng quên sự thật, chư thần có thể là như năm đó Titan sợ hãi bọn hắn sợ hãi không nhận nắm trong tay phù thủy, chư thần đã từng là kẻ phản địch. Bọn hắn từng lật đổ Titan, cướp đoạt vũ trụ quyền thống trị. Mà vào lúc đó, Titan chỗ sợ hãi cũng không phải là ổ liễm vũ lực lượng của chúng thần, mà là bọn hắn không thể không tính chất, bọn hắn phá vỡ cố định trật tự, sáng tạo ra mới quy tắc. Bây giờ, loại này sợ hãi tựa hồ đang tại tái diễn. Phù thủy nhóm nắm giữ là tri thức. Ai ẩn thấp giọng tự nói, biết thức một khi thức tỉnh, liền không cách nào lại bị dễ dàng áp chế. Hắn nhìn xem những cái kia giã phù thủy tụ hội thời điểm cẩn thận cùng kiềm chế, đương nhiên hiểu rồi một sự kiện, chư thần cũng không phải là đơn thuần chán ghét phù thủy, mà là sợ hãi những lực lượng này không nhận chính mình trưởng khống. Giống như trước kia Titan sợ hãi ổ liễm vũ trung thần. Phù thủy nhóm không dựa vào thần minh, bọn hắn dựa vào lý giải thế giới, phân tích quy tắc tới thu được sức mạnh. Nếu như loại này xu thế tiếp tục phát triển tiếp, cuối cùng cũng có một ngày, phàm nhân sẽ không còn cần chư thần phù hộ, thậm chí có thể ngược lại khiêu chiến thần tọa bản thân. Đây không phải buồn lo vô cớ, mà là lịch sử luân hồi. Cho nên chư thần dễ dàng tha thứ không giới không nhận chính mình điều khiển giã phù thủy. Đối với cái này, là một phù thủy ẩn đương nhiên không có nhìn, cho nên hắn đứng dậy, đối với thần điện kỵ sĩ và tư tế mở miệng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở nguồn thanh âm. Ai ẩn. Vị kia vừa mới vẫn ngồi ở trong góc yên tĩnh lắng nghe thảo luận lữ nhân, bây giờ chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một cái ống tay áo, ánh mắt như đao quét qua những cái kia thần điện kỵ sĩ cùng tư thế. Trong ánh mắt của hắn không có phẫn nộ, chỉ có khinh miệt. Ngươi là ai? Tư tế nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất thiện. Dám ngăn cản thánh điện chấp pháp. Cái này tư tế ngữ khí ở trong còn có tràn đầy cao ngạo. Bóng đêm nặng nề, vừa lúa bên trong rơi ánh đến, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng kiềm chế. Vừa mới còn bị ép đến trên đất phù thủy nhóm vừa mới thu được tự do, thần điện kỵ sĩ nhóm cũng đã một lần nữa bày trận, ngân giáp tại ánh lửa yếu ớt phía dưới hiện ra lạnh lùng lộng lẫy. Rất rõ ràng, những thứ này thần điện kỵ sĩ chuẩn bị giết gà dọa khỉ, đối với ẩn cái này không rõ lai lịch phù thủy khởi xướng cẩn thận công kích. Ai ẩn đứng tại trước mọi người, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt như đao quét qua những kỵ sĩ kia. Các ngươi đã thua. Hắn nói, vẫn chưa rõ sao. Làm cản. Một cái dáng người khôi ngô kỵ sĩ gầm thét một tiếng, đồng nhiên rút ra trường kiếm, trực chỉ Ai ẩn, để chúng ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là kính sợ. Nói đi, hắn đột nhiên xông về phía trước, sau lưng mấy tên kỵ sĩ theo sát phía sau, mũi kiếm lập lòe hàn quang, đằng đằng sát khí. Bọn hắn muốn giết gà dọa khỉ, dùng trực tiếp nhất phương thức đánh bại cái này dám to gan khiêu chiến thần quyền người, chấn nhiếp tất cả giã phù thủy, để bọn hắn biết phản kháng đại giới. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp Ai ẩn. Ngay tại thanh thứ nhất kiếm sắp đánh xuống trong nháy mắt, Ai ẩn nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Các ngươi, hắn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh ôn nhuận như ngọc, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, đối mặt một vị truyền kỳ, làm sao dám hướng ta phát động công kích? Ồn ào. Một giây sau, không khí chợt ngưng kết. Các kỵ sĩ động tác phản phất bị lực lượng vô hình đóng băng giữa không trung, mũi kiếm dừng ở khoảng cách ẩn mẹn mẹn mấy tấc chỗ, cũng rốt cuộc không cách nào đi tới một chút. Toàn bộ vựa lúa lâm vào yên tĩnh như chết. Ai ẩn chậm rãi đứng lên, bước chân không vội không chậm, đi đến tên kia đầu lĩnh kỵ sĩ trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Phanh. Kỵ sĩ giống như cắt đứt quan hệ như con rối, cả người bay ngược ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ngất đi tại chỗ. Còn lại kỵ sĩ cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, phản phất thừa nhận một loại nào đó không thể kháng cự áp lực. Đây chính là các ngươi cái gọi là thần thánh vũ lực. Ai ẩn lạnh nhạt nói, trong mắt ta, bất quá là một đám bị thần ý nuôi dưỡng chó săn mà thôi. Hắn nhìn khắp bốn phía, âm thanh trầm thấp lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Các ngươi đối mặt là một vị chân chính truyền kỳ phù thủy. Như thế nào, liền chút bản lĩnh này cũng dám hướng ta phát động công kích? Ai ẩn cũng dự định giết gà dọa khỉ, đây là làm cho chúng chư thần nhìn thái độ, cho nên đương nhiên muốn ổn chuẩn hung ác, không mang theo chút nào thương hại, chỉ có dạng này mới có thể chân chính chấn nhiếp đến chư thần. Hắn tin tưởng chư thần nhất định tại quan sát. Đáng giận, thần điện kỵ sĩ nhóm từ dưới đất bò dậy, toàn thân đẫm máu. Trên thân thể lóng lánh chúng chư thần ban cho sức mạnh, cũng chính là ăn qua một chút tiên tài địa bảo mang đến thuế biến. Bọn hắn đối với thần linh tín ngưỡng đương nhiên kiên định. Mắt thấy ẩn khinh nhẫn chư thần trả lời không chút nào che lấp, những thứ này trọng thương thần điện kỵ sĩ cũng là rất là phẫn nộ, lần nữa huy động vũ khí trong tay phối hợp với tư tế ma pháp ra chỉ hướng ẩn phát khởi công kích. Minh ngoan bất linh. Lời còn chưa dứt, một cổ vô hình ma lực phong bạo chợt bộc phát. Vừa lúa bên trong không khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, thần điện kỵ sĩ trên người chúng ngân giáp trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, phát ra chói tai kim loại chu chéo. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cái không nhìn thấy cự truy đánh trúng, đồng nhiên bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, thậm chí trực tiếp khắc vào trong tấm ván gỗ. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, các kỵ sĩ miệng phun máu tươi, ngay cả kiếm đều cầm không được, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem cái kia vẫn đứng tại chỗ, cả ngón tay đều không ngẩng một chút nam nhân hắc bảo. Hắn căn bản không có niệm chú, hắn thậm chí không nhúc nhích một chút. vẹn vẹn một câu nói, liền để thần điện tinh nhuệ kỵ sĩ toàn quân bị diệt. Giá phù thủy nhóm trận to hai mắt, có ít người thậm chí vô ý thức lui về sau một bước, phản phất đứng trước mặt bọn họ không phải nhân loại, mà là một đầu khoác lên da người viễn cổ hung thú. Vây xem phù thủy nhóm toàn bộ đều chấn động vô cùng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế chính diện cứng rắn thần điện kỵ sĩ, chớ nói chi là lấy lực lượng một người đối kháng cả chi thần chức binh sĩ. Này, đây không có khả năng, trẻ tuổi nữ phù thủy tự lẩm bẩm, hắn đến cùng là ai? Hắn là điên rồi a. Một vị khác phù thủy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại dám trực tiếp khiêu khích thần điện, vẫn tự xưng truyền kỳ phù thủy. Nhưng hắn chính xác làm được, cổ ma lực kia thật là vĩ ngạn. Lớn tuổi phù thủy nhìn xem những kỵ sĩ kia run lẩy bẩy bộ dáng, trong mắt lập lòe tâm tình phức tạp, hắn không phải đang hư trương thanh thế, hắn thật sự nắm giữ loại lực lượng kia. Thật là truyền kỳ phù thủy. Truyền kỳ phù thủy làm sao sẽ tới tham gia chúng ta loại này tiểu tụ hội? Có người run rẩy nói nhỏ. Những cái kia tư tế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ai Ẩn, trên quyền trượng thần văn điên cuồng lấp lóe, tính toán chống cự cái kia cổ vô hình ma lực áp chế. Ai Ẩn đối với cái này cũng không như thế nào để ý, hắn lòng bàn tay nắm chặt. Trong không khí hiện ra vô số thật nhỏ phù văn màu vàng, giống như tinh thần như vậy xoay tròn, nhảy vọt. Bọn chúng vây quanh những cái kia phù thủy bay múa, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền khiến cho gò bó bọn hắn xiềng xích liền ứng thanh đứt gãy. Bây giờ, Ai Ẩn lạnh nhạt nói, các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là tiêu thất. Hắn tại cứu phía dưới phù thủy nhóm sau liền quay đầu nhìn về phía người của thần điện, lúc này người của thần điện đã không còn bao nhiêu tiêu căng phách lối. Các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, có chút đã bắt đầu vô ý thức lui lại. Nhưng tên kia tư tế lại cắn răng gầm thét. Cuồng vọng. Hắn nghiêm nghị quát lên, trong thanh âm mang theo thần thuật gia trì uy nghiêm, truyền kỳ phù thủy tại chư thần chẳng là cái thá gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng ạt đệ na ý chí, phải không? Ai Ẩn cười khẽ một tiếng, cuối cùng giơ tay lên, chỉ là tùy ý vỗ tay cái độ. 3. Tư tế quyền trượng trong nháy mắt nổ tung. Phù văn màu vàng giống yếu ớt pha lên như vậy nát bấy. A, tư tế kêu thẳng một tiếng, bàn tay bị tạc đến huyết đục mơ hồ, lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút quỳ giảm xuống đất. Cháy mau! Một cái lớn tuổi giã phù thủy đột nhiên hô to, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Trẻ tuổi truyền kỳ a, ngài gây ra đại họa, thần điện sẽ không bỏ qua ngài. Adena lửa giận sẽ buông xuống ở tòa này thành thị, ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người. Còn lại phù thủy cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn mặc dù cảm kích Ẩn xuất thủ cứu rút, nhưng càng hiểu rõ, đắc tội thần điện hạ tràng, so tử vong càng đáng sợ. Bây giờ trốn còn kịp. Một cái khác nữ phủ thủy sư run rẩy khuyên nhủ, thừa dịp hạt đệ nạ còn không có chú ý tới ở đây, đi mau. Bằng không. Ai Ẩn hơi hơi nghiêng đầu, màu xám bạc trong đôi mắt thoáng qua một tia giọng niệm ai, bằng không nàng sẽ như thế nào? Tư tế che lấy chảy máu tay, giữ tận nở nụ cười. Bằng không, ngươi sẽ kiến thức đến chân chính thần phạt. Hắn quát tầm lên, trong thanh âm lộ ra điên cuồng thành kính. Cái này tư tế hắn nói, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng cao quyền trượng, trong miệng bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Vĩ đại hạt đệ nạ nữ thần à, mời ngài lắng nghe tay sai của ngài chi khẩn cầu. Ban cho ta sức mạnh, trừng phạt những thứ này kẻ khinh nhẫn, để bọn hắn biết phàm nhân như toàn khiêu chiến ngài đánh đổi. Tư tế điên cuồng cầu nguyện. Tiếp đó còn lại tư tế lại đối Ẩn vô cùng dữ tợn mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Ngu xuẩn. Ta đã hướng Adena cầu nguyện. Ánh mắt của nàng sắp giáng lâm. Ngươi sẽ hối hận chính mình cuồng vọng. Ngươi sẽ, cái này tư tế âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì, đồng bạn cầu nguyện đã hoàn thành. Không có phát sinh gì cả. Trước đó đáp lại rất nhanh thần linh, hiện nay giống như là không có nghe được cầu nguyện, không có chút nào đáp lại. Đáp lại hắn, chỉ có trầm mặc. Phong cách vẫn tại thổi, ánh đến vẫn như cũ chưa đốt, thần minh không phản ứng chút nào, vừa lúa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tại sao có thể như vậy? Không nên là như vậy mới đúng. Tư tế biểu lộ đọc lại, hắn không thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, phản phất tại chờ đợi một loại nào đó đáp lại. Một giây, hai giây, ba giây, Adena không có trả lời, không có bất kỳ cái gì thần tích buông xuống, thậm chí ngay cả một tia thần lực ba động cũng không có. Tư tế sắc mặt từ dữ tợn đã biến thành mờ mịt, cuối cùng đã biến thành sợ hãi. Không, không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm. Âm thanh run rẩy, Adena đại nhân. Vì cái gì Ẩn chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khoe miệng ý cười sâu hơn. Xem ra hắn nhẹ nói, nữ thần của ngươi, hôm nay không quá muốn xen vào chuyện bao đồng à, phù phù. Tư tế cuối cùng chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất, biểu tình trên mặt triệt để sụp đổ. Giã phù thủy nhóm ngây ra như phỗng mà nhìn xem một màn này, thế giới quan phảng phất bị triệt để phá vỡ. Một cái phù thủy, một phàm nhân. Vậy mà để thần điện tư tế cầu nguyện, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Không chỉ là tư tế nhóm cảm giác không thể tin được, tại cái này chư thần rất là bảo hộ chính mình quyền uy niên đại, ngay cả những thứ này giã phù thủy nhóm cũng cảm giác không thể tưởng tượng, hoàn toàn không rõ ràng trước mặt truyền kỳ đến cùng là có dạng gì bối cảnh. Chẳng lẽ là bán thần Zeus hài tử? Có người hướng về hợp lý nhất phương hướng tiến hành liên tưởng, không lại cũng không có nói ra. Được cứu phù thủy nhóm nhìn xem tại chỗ tình huống, cũng là thuyết phục Ẩn mau chóng rời đi. Đi nhanh đi. Có phù thủy thấp giọng thuyết phục cái Ẩn, ngươi chọc giận chư thần hạ chẳng sẽ không tốt. Đúng vậy a, mau trốn. Một người khác phụ hòa nói, dù là ngươi bây giờ thắng, về sau cũng sẽ bị chư thần để mắt tới. Đối với cái này, Ai Ẩn lại không có mảy may bối rối, ngược lại mỉm cười, ta không sợ chư thần, bởi vì ta cho tới bây giờ tin tưởng vững chắc phù thủy thắng qua hết thảy, mà thần linh chỉ là cường đại hơn tiên môn phù thủy mà thôi. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía tên kia còn tại chỗ quỳ tư thế, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng cầu nguyện sẽ hữu dụng? Ngươi cho rằng thần hội đáp lại ngươi la lên? Ngươi bất quá là một cái bị tín ngưỡng che đậy hai mắt kẻ đáng thương. Tư thế bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn, ngươi dám chất vấn thần tồn tại? Ta không phải là chất vấn. Ai ẩn ngữ khí bình tĩnh, ta là vững tin, thần của các ngươi cũng không thèm để ý các ngươi. Hắn chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tên này đã từng bênh báo tự đắc tư thế, ngươi nghe không được thần trả lời, là bởi vì nàng căn bản vốn không nguyện ý đáp lại ngươi. Nàng biết chọc giận ta là hậu quả gì, bởi vì phụ thân của nàng từng chứng kiến ta có bao nhiêu không thể chiến thắng. Ai ẩn đang trăng bước, không lại cũng là tại nói lời nói thật. Ngươi đang nói bậy. Tư tế gầm thét, ta không thích nói dối. Ai ẩn cười lạnh, chư thần e ngại ta, giống như là chư thần e ngại phù thủy. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bụi lúa, không khí phảng phất ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Các kỵ sĩ chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, cả người như là bị đè tiến vào bên trong biển sâu, không thở nổi. Tư tế nhóm cũng cảm giác ma lực của mình yên lặng, cùng thần linh ở giữa liên hệ bị người chặt đứt. Cút cho ta! Ai ẩn lạnh nhạt nói, bằng không, ta liền để các ngươi nếm thử chân chính sợ hãi. Không có người còn dám dừng lại. Các kỵ sĩ đỡ lấy sủi lơ tư tế, chật vật trốn ra bụi lúa, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Liền tại đây chủng để cho người ta khó có thể tin chẳng cảnh phía dưới. Chỉ thấy tiểu phù thủy quay đầu, tiếp tục a, chư vị, ta còn không có nghe đủ mọi người giao lưu đâu. Hắn nhiệt tình đối với một đám nhỏ yếu dã phù thủy mở miệng. Chương 341, nữ thần ạt đệ nạ. Chương 341, nữ thần ạt đệ nạ phanh. Kho thóc đại môn bị phá tan, thần điện kỵ sĩ nhóm liền lăn một vòng liền xông ra ngoài, ngân giáp lên dính đầy bùn đất cùng vết máu, sớm đã không có khi trước uy phong. Bọn hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút, chớ đừng nhắc tới thả cái gì ngoan thoại. Cái kia áo bào đen ngân nhãn nam nhân chỉ là đứng ở nơi đó, liền để bọn hắn linh hồn cũng đang run sợ. Nhanh, cháy mau! Một cái kỵ sĩ khàn khàn quát, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Về thần điện. Lập tức, tư thế bị nhiều tên kỵ sĩ mang lấy, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, lại ngay cả một câu đầy đủ đều không nói được. Hắn quyền trượng sớm đã vỡ vụn, tay phải huyết nhục mơ hồ, mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, Adena không có trả lời hắn. Thần minh, từ bỏ chính mình. Ý nghĩ này để cho tất cả thần điện nhân sĩ cảm giác cơ hồ ngạt thở. Thần linh không cho đáp lại. Đây đối với thần điện kỵ sĩ cùng các tế tự tới nói thật sự rất bị đả kích. Bọn hắn giống một đám bị sợ bể mật chuột giống như chạy tứ phía, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong bóng tối. Những thứ này đã từng bênh báo tự đắc, diệu võ dương oai các thần chức giả, tại trước mặt ẩn giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi, là thật là có chút khiến người ta cảm thấy bọn hắn chỉ có thể lấn yếu sợ mạnh. Ai ẩn không phải dựa vào man lực thắng bọn hắn, mà là lấy một loại hoàn toàn không thuộc về lực lượng của phàm nhân, triệt để nghiền ép tín ngưỡng của bọn họ cùng tôn nghiêm. Tiếp tục a, chư vị, ta còn không có nghe đủ đại gia giao lưu đâu. Ai ẩn đang đuổi đi một đám quái dày chính mình học tập ra hòa sau, cũng là lập tức thay đổi giọng ôn hòa đối kho thóc bên trong phù thủy mở miệng. Kho thóc bên trong bầu không khí vẫn như cũ ngưng trệ, vừa mới còn bị ép đến trên đất, sắp biến thành tù nhân phù thủy nhóm, bây giờ toàn bộ cũng ngơ ngác nhìn Ai ẩn, phản phất còn không dám tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Có người rủi rủi con mắt, còn đang hoài nghi chính mình có phải hay không làm một giấc mộng. Hán, bọn hắn thật sự chạy trốn một cái mang theo quạ đen mặt nạ nữ phù thủy sư lẩm bẩm nói, âm thanh phát run, người của thần điện, vậy mà chạy trốn. Hơn nữa liền ngoan thoại cũng không dám thả bên cạnh một cái mặt đầy nếp nhăn lão phù thủy nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ai ẩn, này, đây quả thực này, đây là thật sao? Trẻ tuổi nữ phù thủy tự lẩm bẩm. Một mình hắn, liền đem toàn bộ người của thần điện cũng đánh chạy. Đối với cái thời đại này phổ thông phù thủy mà nói, muốn chiến thắng những thần điện kia nhân viên tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Bọn hắn có thể mượn dùng lực lượng của thần, đây là không có đạt đến chuyển kỳ vị cách phù thủy tuyệt đối không thể chống đối đồ vật, yếu đối ma pháp không đỡ nổi thần thuật nghiền ép. Tốt, người vướng bận đi, tụ hội tiếp tục thôi. Ai ẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đuổi đi một đám con rồi đáng ghét. Chúng ta còn muốn tiếp tục tụ hội sao? Cuối cùng có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Vấn đề này giống như là đốt lên một cây diêm quẹt, làm cho tất cả mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc. Dù sao, vừa rồi một màn kia đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Nhưng càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, người này cũng dám chính diện chọn chiến thần điện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn không sợ ô liễm cụ lửa giận, cũng mang ý nghĩa hắn có thể sẽ dẫn tới trả thù càng đáng sợ. Tất nhiên muốn tiếp tục. Ai ẩn âm thanh vang lên, bình tĩnh mà kiên định. Đám người chấn động, nhao nhao nhìn về phía hắn. Các ngươi sợ thần điện sẽ đến trả thù? Ai ẩn liếc nhìn một vòng, khoe miệng hơi hơi dương lên. Ta hiểu các ngươi lo nghĩ, nhưng nếu như bởi vì một lần nho nhỏ xung đột liền từ bỏ chính mình truy cầu, vậy các ngươi căn bản không xứng xưng là phù thủy. Hắn nói đến không chút khách khí, nhưng không ai dám phản bác, bởi vì bọn hắn đều biết, nếu như không phải ẩn ra tay, đêm nay bọn hắn chỉ sợ đã bị áp hướng về thần điện, chờ đợi bọn hắn chính là thẩm phán, lưu vong, thậm chí tử vong. Chúng ta quạ đen mặt nạ nữ phù thủy sư do dự một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, nhắm mắt nói, tiếp tục. Những người khác nhìn nhau, cũng nhao nhao gật đầu. Mạng của bọn hắn là ai ẩn cứu. Hơn nữa, ai dám làm trái vị này truyền kỳ? Kho thóc bên trong bầu không khí dần dần hòa hoãn, nhưng cùng khi trước bí mật giao dịch khác biệt, thời khắc này phù thủy nhóm đã triệt để bung ra giao lưu, cũng không nói giao dịch gì không giao dịch sự tình. Phù thủy nhóm thỏa mãn ai ẩn đối kiến thức khát vọng, bọn hắn suy đoán Ai Ẩn có thể là ngủ say rất nhiều năm phù thủy, muốn biết thời đại mới, chứ không biết bọn hắn đối với Ẩn tới nói mới là cổ đại phù thủy. Ai Ẩn chính là thích giải bọn hắn có cổ đại kiến thức ma pháp, có rất nhiều loại này tri thức ở đời sau kỳ thực đã là ở vào thất truyền trạng thái. Thế là, tại một mảnh thấp thỏm cùng chờ mong đan vào bầu không khí bên trong, tụ hội lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, không có ai bàn lại giao dịch, cũng không có ai lại che giấu. Bọn hắn biết, Ai Ẩn thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, kiến thức của hắn càng là thâm bất khả trắc. Cùng tính toán dùng một chút đê cấp ma pháp trao đổi đem đổi lấy chú ý của hắn, không bằng trực tiếp bày ra chính mình chân thật nhất thành quả nghiên cứu, không chắc còn có thể thu được chỉ điểm. Các hạ một cái vóc người cao gầy phù thủy cung kính đi đến Ai Ẩn trước mặt, hai tay dâng lên một bản ố vàng da dê cổ tịch, hắn muốn nhờ vào đó thu được Ẩn nhân tình. Đây là chúng ta học phái chân tàng cổ đại nguyên tố điều khiển thuật ghi lại kỷ nguyên thứ 3 thời kỳ nguyên tố ma pháp lý luận, có lẽ đối với ngài hữu dụng. Ai Ẩn tiếp nhận cổ tịch, tùy ý lật vài tờ, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Ân, có chút ý tứ. Hắn gật gật đầu. Đang đọc cổ đại ma pháp thời điểm, cũng là thể hiện ra hậu thế một chút cổ đại phù thủy nhóm chạm đến không tới mới thành quả nghiên cứu. Bất quá các ngươi nguyên tố cộng minh lý luận có chút quá thời, kỷ nguyên thứ 3 các ma pháp sư quá ỷ lại ngoại giới nguyên tố, mà không để ý đến tự thân ma lực dẫn đạo. Nói xong, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một tia màu xám bạc ma lực trên không trung phát họa ra phức tạp phù văn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn tinh khiết hỏa diễm. Ngọn lửa nội bộ lại lưu chuyển băng xương đường vân. Nhìn, nguyên tố cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Ai Ẩn biểu thị rất là trực tiếp. Phù thủy nhóm trợn to hai mắt, có ít người thậm chí vô ý thức xích lại gần, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này sao có thể? Một cái sở trường ma pháp hỏa diễm tuổi trẻ phù thủy thất thanh kêu lên, băng cùng hỏa làm sao có thể cùng tồn tại? Hai loại nguyên tố tại trong môi trường tự nhiên chính là xung đột mới đúng. Bây giờ phù thủy còn tại truy đuổi thuận theo tự nhiên. Ai Ẩn cười cười, không phải cùng tồn tại, mà là dựng lại. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành nước chảy, lại ngưng kết thành nham thạch, cuối cùng tan thành một cơn gió nhẹ. Ma lực mới là căn bản, nguyên tố chỉ là biểu tượng. Ai Ẩn nhẹ giọng mở miệng, đời sau phù thủy nhóm đã bắt đầu khiêu chiến tự nhiên, đây chính là phù thủy lịch sử biến thiên tiến bộ. Thu giáo, tất cả mọi người tựa như cũng cảm giác mình thấy được tương lai truyền kỳ chi lộ. Ta nghĩ giải các ngươi thời đại này tương đối có tranh luận tính ma pháp. Ai Ẩn đi thẳng vào vấn đề nói, đặc biệt là những cái kia bị thần điện liệt vào cấm thuật nội dung. Hắn tản chi thức tất nhiên cũng là vì từ những thứ này cổ đại phù thủy trong tay thu được càng nhiều kiến thức ma pháp. Đám người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó vị kia lớn tuổi phù thủy đứng dậy. Chúng ta chính xác nắm giữ một chút tương đối có tranh luận tính ma pháp. Hắn thấp giọng nói, những thứ này chú thuật nghe nói nguồn gốc từ phù thủy hắc ám, từng chịu đến chư thần bấy quét. Lời này vừa nói ra, lập tức để cho Ẩn tinh thần tỉnh táo. Thì như đâu? Ai Ẩn nhiều hứng thú hỏi. Tỷ như linh hồn cộng minh thuật đây là một loại có thể để cho hai cái ý thức ngắn ngủi liên tiếp kỹ thuật. Một tên khác phù thủy nói bổ sung, nhưng sử dụng không thích đáng mà nói, lại dẫn đến tinh thần phân liệt. Còn có tinh tượng triệu hoán trận nghe nói có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, dẫn đạo ra một loại nào đó tồn tại bí ẩn. Trẻ tuổi nữ phù thủy chen vào nói, nhưng chúng ta một mực không làm rõ ràng được nó chân chính nguyên lý. Nói xong, cái này một số người cũng là lấy ra chính mình áp đáy hòm bút ký, hoặc thu thập được cổ tịch đưa cho Ai Ẩn. Đối với cổ đại phù thủy mà nói, bọn hắn quen thuộc đem vật quý nhất tiếp thân giấu kỹ. Hiện nay còn chưa có xuất hiện mở rộng chú, cho nên tất cả mọi người là giấu ở quần áo trong khe hẹp, có khả năng lợi hại một điểm phù thủy cải tạo thân thể của mình khí quan giấu ở trong cơ thể khí quan. Những kiến thức này cũng không tệ lắm, bất quá trong đó cũng không ít sai lầm bản xứ. Ai Ẩn năng lực học tập không thể nghi ngờ, hắn dù sao cũng là một cái chân chính dạ vẹn cần học sinh. Chỉ là nghiên cứu sơ qua một chút Ẩn liền học được không ít mới cổ đại ma pháp. Hắn chủ yếu là muốn biết cổ đại ma pháp cơ cấu, đối với trong đó sai lầm đồ vật cũng là không keo kiệt tại chỉ ra. Hắn cầm lấy một cây bút, trên mặt đất vẽ ra một cái phức tạp pháp trận đồ án. Linh hồn cộng minh thuật mấu chốt ở chỗ tần suất đồng bộ. Ai Ẩn vừa vẽ bên cạnh giảng giải, ý thức của người giống như gợn sóng, chỉ có làm hai người ba động tần suất nhất trí lúc mới có thể chân chính kết nối. Bằng không, liền sẽ tạo thành hỗn loạn. Đến nỗi tinh tượng triệu hoán trận hắn dừng lại một chút, nói tiếp, nó cũng không phải đang triệu hoán một cái tồn tại nào đó, mà là tại mở ra một cánh cửa, thông hướng một cái khác chiều không gian không gian. Các ngươi sở dĩ vô pháp thành công, là bởi vì không có chính xác tọa độ. Ta để cử ngươi hiểu nhiều một chút thiên văn học kiến thức tương quan. Cái gì là thiên văn học? Ta chỗ này có. Ai Ẩn cũng phân là hưởng một chút phía trước là một găng lão sư thu thập tài liệu giảng dạy, kiến thức trong đó để cho bọn này cổ đại phù thủy phảng phất mở ra cửa chính thế giới mới. Phù thủy nhóm trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những thứ này khốn nhiễu bọn hắn nhiều năm nan đề, vậy mà có thể tại trong ngắn ngủi mấy câu liền bị giải khai, hơn nữa đối mới còn đã là soạn sách lập làm siêu cấp nghiên cứu ma pháp người. Cũng đúng. Nếu là truyền kỳ, đối với ma pháp nghiên cứu chắc chắn vô cùng toàn diện cùng xâm nhập. Đây quả thực là khai sáng một cái mới lưu phái. Bởi vì ma chú thể hệ mang tới xung kích, bọn này phù thủy toàn bộ cũng cực kỳ chấn động, bọn hắn nhìn về phía Ẩn ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Rất rõ ràng, đây là cảm thấy ma chú thể hệ chính là Ẩn vì hậu nhân mở đường tiên phong, trước mắt truyền kỳ phù thủy không chỉ là tự thân thực lực cường đại, hơn nữa còn là một cái lòng mang phù thủy tương lai trí giả. Trong lúc nhất thời, tuyệt vời hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Ma chú thể hệ tất nhiên không phải Ẩn khai sáng đồ vật, bất quá, cổ đại phù thủy nhóm không biết ta, bọn hắn chỉ là từ Ẩn ở đây tiếp thu được ma chú thể hệ khái niệm. Nó là mấy đời người cố gắng, tự nhiên vô cùng toàn diện, mang cho bọn này ra phù thủy giảm chiều không gian đả kích một dạng hoàn toàn mới thể nghiệm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, kho thóc bên trong phù thủy nhóm triệt để bước đi khi trước cẩn thận, tranh nhau chen lấn hướng ẩn thỉnh giáo. Các hạ, chúng ta học phái một mực không cách nào phá giải không gian trồng chất thuật tính ổn định vấn đề, thử xem dùng lịch hướng dòng ma lực củng cố tiết điểm. Ai ẩn tiện tay trên không trung vẽ ra một cái lập thể phù văn, giống như vậy, ma lực không phải đơn hướng di động, mà là tạo thành bế hoàn. Chơi ạ, thì ra là thế. Các hạ, cổ đại ma pháp trận thần tính phù văn chúng ta một mực vô pháp phục khắc bởi vì các ngươi bị nói gạt. Ai ẩn cười nhạo một tiếng, vấn đề gì thần tính phù văn bất quá là cổ đại ma pháp sư nhóm dùng để dọa người cho xiếc, chân chính hạch tâm là ma lực cộng hưởng. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo phức tạp ma pháp trận trong nháy mắt hình thành, tản ra so với thần điện thần thuật càng thêm thuần túy tia sáng. Phù thủy nhóm triệt để rung động. Đó căn bản không phải giao lưu. Đây hoàn toàn là một hồi ma pháp thị yến. Bóng đêm thâm trầm, kho thóc bên trong dưới ánh đến, trong không khí tràn ngập trăng giấy, mực nước cùng ma pháp lưu lại khí tức. Ai ân ngồi ở một tấm cũ nát bàn gỗ phía trước, trước mặt mở ra là một quyển cổ lao giấy da dê, phía trên lít nhít viết đầy hắn vừa mới thu hoạch tri thức. Cũng không chỉ là đơn thuần tìm lấy a, hắn một bên học tập thời đại này liên quan tới ma pháp, linh hồn, tinh tượng, cổ lao lý luận, một bên cũng không keo kiệt chút nào đem chính mình biết tri thức truyền thụ cho bọn hắn, từ dòng năng lượng động cơ bản nguyên lý, đến ý thức tạo dựng thuật tầng sâu logic, lại đến như thế nào thông qua minh tưởng để thăng tinh thần lực phương pháp. Các ngươi phải hiểu, Ai Ân đứng tại trong đám người ở giữa, ngữ khí kiên định, lực lượng chân chính không phải đến từ thần minh ban cho, cũng không phải đến từ thần chú trình độ phức tạp, mà là đến từ ngươi ở sâu trong nội tâm cái kia cô ý chí bất khuất. Hắn liếc nhìn đám người, mắt sáng như đuốc, các ngươi là phù thủy, không phải tư tế. Các ngươi không nên quỳ lạy thần minh, mà hẳn là trưởng khống quy tắc. Các ngươi nhất thiết phải tin tưởng, chỉ cần đủ cường đại, liền không có cái gì có thể chân chính tổn thương các ngươi. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập sức mạnh, cho nên, nhớ kỹ một câu nói, phù thủy làm vương, tâm tức thế giới. Câu nói này giống như là một đạo kinh lôi, tại những ngày trưởng kỳ bị chư thân áp chế, tín ngưỡng trói buộc trong lòng phù thủy nổ bể ra đến. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt mọi người lập lòe kích động tia sáng, có người thì lâm vào sâu đậm suy tư. Một vị lớn tuổi nữ phù thủy chậm rãi mở miệng, nếu như chúng ta thật có thể làm đến như ngươi nói vậy, chúng ta còn cần sợ ô liềm hù sao? Không cần. Ai ẩn trả lời, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất thiết phải đoàn kết lại, thiết lập thuộc về mình trật tự, sáng tạo thuộc về phù thủy hy vọng cảng. Vậy còn ngươi? Trẻ tuổi nữ phù thủy nhịn không được hỏi, ngươi nguyện ý mang bọn ta sao? Ngươi là tối cường, ngươi có tư cách trở thành lãnh tụ của chúng ta. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín hơi chờ đợi câu trả lời của hắn. Ai ân nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu, ta cuối cùng là phải rời đi. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng vô pháp che chở các ngươi. Hắn lời nói để cho đám người có chút thất lạc, nhưng cũng hiểu. Dù sao, người này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thuộc về cái thời đại này phàm nhân. Ngay tại bầu không khí có chút rơi xuống lúc, đồng nhiên, ngươi rời đi sau, ta có thể che chở phù thủy. Một cái thanh lãnh mà uy nghiêm giọng nữ từ cửa ra vào truyền đến. Đám người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái người mặc ngân sắc chiến bào, đầu đội kim quan, người khoác áo choàng dài nữ tử đứng bình tĩnh tại kho thóc cửa ra vào. Nàng khí chất cao quý mà lạnh tĩnh, ánh mắt bên trong lộ ra không có gì sánh kịp trí tuệ cùng sức mạnh. Adena nữ thần. Có người kinh hô, lập tức quỳ rạp xuống đất. Những người còn lại cũng đều nhao nhao cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, phản phất đã tiên đoán được sắp đến tai nạn. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, vị này lên núi ổ liễm phụ trí tuệ nữ thần, cũng không có phẫn nộ, cũng không có hạ xuống trừng phạt. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn qua Ai Ẩn, ánh mắt sâu xa như biển. Chỉ cần chư thần hoàng hôn tới lúc, ngươi có thế để cho ta sống sót. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần cầu khẩn cảm giác. Tĩnh mịch. Phu thủy nhóm trận to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Chương 342, Ai Ẩn chân chính quyền hành. Chương 342, Ai Ẩn chân chính quyền hành. Bóng đêm nặng nề, kho thóc bên trong dưới ánh đến. Phu thủy nhóm triệt để rung động. Tất cả phù thủy cũng cứng tại tại chỗ, liền hô hấp đều ngừng trệ. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào đạo thân ảnh kia, ngân giáp quát thân, cành ô liu mũ miệng, thơm thúy như tinh không hai con người, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Adena, trí tuệ nữ thần Adena, vậy mà tự mình buông xuống. Song đời một cái tuổi trẻ phù thủy run rẩy lẩm bẩm nói, hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Nàng nhất định là tới thanh toán một cái khác lao phù thủy tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngón tay vô ý thức nắm chặt vào áo. Phù thủy nhóm sắc mặt trắng bệch, có ít người thậm chí đã bắt đầu trong đầu diễn thử tử vong của mình, bị thần phạt đốt thành tro bụi, bị biến thành tượng đá. Vẫn là bị ném vào tạt tạ ruột vĩnh thế chịu khổ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là ngày tận thế tới một khắc này, Adena ánh mắt lại vượt qua bọn hắn, rơi thẳng vào trên thân Ai Ẩn. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chỉ cần chư thần hoàng hôn đến lúc, ngươi có thế để cho ta sống. Lời này vừa nói ra, không khác một cái bom nổ tung. Bọn hắn vốn cho là, hôm nay không phải chết ở trong tay thần điện kỵ sĩ, chính là bị Adena hạ xuống thần phạt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thần minh, vậy mà tại cùng một cái phù thủy đàm phán. Tính mình kho thóc bên trong liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Phù thủy nhóm trợn to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Adena, tại hướng ân tìm kiếm giao dịch. Đây là bọn hắn trong cuộc đời chưa bao giờ tưởng tượng qua chẳng cảnh, một vị chân chính ổ liềm phụ thần xuất hiện tại trên bí mật của bọn hắn tụ hội. Hơn nữa, nàng thế mà không có hạ xuống thần phạt, cũng không có phẫn nộ chất vấn, mà là muốn cùng phù thủy làm giao dịch a. Hơn nữa còn là hy vọng đối phương trợ giúp chính mình sống sót giao dịch. Thần minh, tại hướng phàm nhân phù thủy cúi đầu. Ngươi đây là phản bội Olympus chúng thần sao? Ẩn hơi hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc hai mắt nhìn chăm chú Athena, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hắn có thể cảm nhận được đối phương rất là e ngại chư thần hoàng hôn. Nghe vậy, Athena thần sắc bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại khó mà nhận ra mà nắm chặt một cái trước mắt. Đây chỉ là phòng ngừa chủ đáo, ta xem so với ngươi tưởng tượng càng xa. Nàng thấp giọng nói, Olympus vẫn là không thể tránh né, mà ta chỉ muốn sống sót. Thanh âm của nàng tràn đầy thành khẩn. Nàng cũng không phải tới trấn áp những thứ này phù thủy, cũng không phải đến dò xét thực lực của hắn. Nàng là tới cầu sinh. Tương lai đã định, chư thần cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Ngươi quả nhiên rất có trí tuệ. Ai ơn cười. Sau đó lại như có chút suy nghĩ gật đầu. Từ cái nào đó góc độ tới nói, tương lai chư thần chính xác đã tiêu thất, hoặc có lẽ là, ít nhất tại hắn thời đại, Ô Liễm Vũ sớm đã trở thành trong thần thoại bụi trần. Nếu như Athena thật có thể thấy trước điểm này. Như vậy, nàng trí tuệ có lẽ so trong truyền thuyết càng thêm chân thực. Ta cũng không phải thông minh, mà là ta không có bị sợ hãi quấy nhiều suy nghĩ của mình. Nàng nói lời này lúc thần tình lạnh nhạt, như là đang nói một hồi sắp đến phong bạo, mà không phải một hồi đủ để phá vỡ toàn bộ ổ liềm vũ trật tự lựa chọn. Giống như là các Titan bị chư thần thay thế, không thể tránh né, cho nên trước mắt vị này trí tuệ nữ thần, hiển nhiên đã tiên đoán được một loại nào đó tương tự kết cục. Ta rất nhiều huynh đệ tỉ muội đều cùng phụ thân của ta rẻ ở một dạng, bởi vì sợ hãi mà lựa chọn trốn tránh cùng che lấp, bọn hắn không dám nhìn thẳng chư thần hoàng hôn sự thật. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi thấy được khống chế dục của chúng ta, thấy được chúng ta đối với phù thủy sợ hãi, hết thảy kỳ thực cũng chỉ là nguồn gốc từ rẻ ở cùng ta các huynh đệ tỷ muội muốn ngăn cản chư thần hoàng hôn tham lam. Bất quá, ta rất rõ ràng, hoàng hôn tất nhiên sẽ đến, khi một ngày kia đi tới, ta không muốn trở thành bụi bằng lịch sử. Athena âm thanh ở trong tràn đầy tỉnh táo phân tích. Ai ẩn tán đồng gật gật đầu. Hắn tất nhiên biết tương lai là dạng gì. Trầm ngâm chốc lát, Ai ẩn ánh mắt đảo qua những cái kia vẫn như cũ chấn kinh cùng khẩn trương phù thủy, sau đó một lần nữa nhìn về phía Athena. Zeus không thích phù thủy. Hắn thản nhiên nói, ngươi dám ngỗ nghịch Zeus. Athena cười khẽ một tiếng. Zeus còn không mang nổi mình úp. Thanh âm của nàng mang theo một tia trầm trọng, còn có một số chút chán nản cảm giác, người sợ mặt tàng linh hồn. Sắp bỏ ra ngoài, cũng không biết phải hay không rẻ ở dưới liền nàng cũng ngủ, ngược lại Athena bây giờ đối với rẻ ở không chỉ là không có tôn kính, ngược lại còn tràn đầy một loại muốn rẻ ở nhanh chóng sụp đổ cảm giác. Ngươi chính xác xứng với trí tuệ chi danh. Ai ẩn lần nữa than nhẹ, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái, ít nhất so với cái kia mù quáng tự tin thần muốn thông minh hơn nhiều. Hắn cảm nhận được Athena thành thật. Bất quá, cái kia người sợ mặt tàng thế nhưng là cho rằng là ngươi phản bội hắn, ngươi chẳng lẽ không muốn ngăn cản hắn leo ra sao? Ai ẩn còn nhớ rõ phía trước cờ dạ tổ hướng về phía bầu trời hò hét. Ta chỉ là nhận lấy rẻ ở điều khiển, ta vì chính mình để dành một chút dung sai, hơn nữa cho người sở bạc tặng cung cấp trở về trợ giúp, lửa giận của hắn chỉ có thể chút xuống hướng rẻ ở. Athena tính toán không bỏ sót giống như mở miệng. Hắn thật có thể trở về. Ai ẩn có chút không quá xác định, dù sao căn cứ vào hắn hiểu cố sự, cờ dạ tổ muốn từ minh giới trở về nhân gian, cần bị giam giữ tại minh giới ở trong các Titan trợ giúp. Nhưng mà, các Titan đã là bị hắn giết ánh sáng, duy nhất còn lại nữ Titan cần giờ vẫn là một cái tiên tri Titan. Tại thời gian này tiết điểm chắc chắn rất không có khả năng bị chư thần giam giữ. Nếu là bị chư thần giam giữ, nữ Titan nhiệm vụ chính là cứu vớt nàng, mà không phải thu thập cái gì hoa quỳnh mật hoa. Đối với ẩn rất hiếu kỳ, Athena mỉm cười, lại không có nói tiếp. Nàng chỉ là giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đoàn hào quang màu trắng bạc, tia sáng xoay tròn ở giữa, dần dần ngưng tụ thành một bức hình ảnh. Minh giới, hắc ám, hỗn độn, kêu rên linh hồn tại trong dòng sông màu đỏ ngòm chìm nổi. Mà tại trong đó vực sâu vô tận, một bóng người quen thuộc đang từng bước một leo lên phía trên. Cờ Dạ Tổ, hắn chết. Bị rẻ ở tự tay giết chết, tức đoạt thần cách, biến vào minh giới. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng chưa từng chân chính tiêu vong. Linh hồn của hắn vẫn như cũ cường đại, ý chí vẫn như cũ kiên định. Hắn dựa vào thuần túy tức giận cùng lòng báo thù, tại minh giới trong thâm viên từng bước một leo trèo. Nơi đó không có dương quang, không có không khí, chỉ có vô số oan hồn cùng tuyệt vọng nói nhỏ, nhưng hắn vẫn tại đi tới. Da của hắn bị minh giới hỏa diễm thiêu đốt đến cháy đen, cơ bắp nhưng như cũ từng cục như sắt thép. Hai tay của hắn đào nổi vết đá, móng tay băng liệt, máu me đầm địa, lại không chút nào dừng lại ý tứ. Đáng sợ hơn là trong mắt của hắn thiêu đốt lên so minh hỏa càng thêm nóng bỏng phẫn nộ. Chính là loại này phẫn nộ chống đỡ lấy hắn một đường đi lên trên. Ở đây không có ngày đêm phân chia, chỉ có vô tận hư vô cùng tiêu diệt. Trong không khí tràn ngập mục nát cùng tuyệt vọng khí tức, vong hồn tại trong vô hình gông xiềng phiêu đãng, phát ra trầm thấp ố yết. Đây là người chết trốn trở về, là linh hồn điểm kết thúc, là ngay cả thời gian đều tựa như đình trệ bản xứ. Nhưng Cờ Dạ Tổ không muốn tiếp nhận kết cục này. Hắn không còn là chiến thần, cũng sẽ không là thí thần giả, mà là một cái đã mất đi nhục thể, bị trục xuất tới minh giới u hồn. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn không có khuất phục. Phẫn nộ là hắn duy nhất động lực. Nơi này vong hồn đã triệt để mất đi bản thân, trở thành minh hà một bộ phận, nước chảy bèo trôi, vinh thế không được siêu sinh. Nhưng Cờ Dạ Tổ khác biệt, hắn còn có ký ức, có ý chí, có chưa hoàn thành báo thù. Ta muốn trở về nhân gian. Cờ Dạ Tổ đứng tại thi hài chất đống trên gò núi, dưới chân là vô số kêu rên vong hồn, bọn chúng rỗi ra thối giữa cánh tay, tính toán đem hắn kéo vào vĩnh hằng vực sâu. Lan đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn chi nhận mạnh đánh xuống, đỏ tươi xiềng xích quấn quanh ở trên cánh tay, lưới đao những nơi đi qua, vong hồn như bụi mù giống như tán loạn. Nhưng rất nhanh, càng nhiều vong hồn từ trong huyết hà leo ra, hốc mắt trống rông gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong miệng phát ra the thé chói tai rít gào, minh giới pháp tắc tại bài xích hắn. Đây là người chết thuộc về. nhưng mà nó không chào đón một cái mang theo vô tận tức giận thí thần giả, muốn đem cờ dạ tổ tịnh hóa. Tất nhiên, minh giới pháp tắc không thành công. Cờ dạ tổ cũng tại kháng cự trở thành ngơ ngơ ngác ngác linh hồn, hắn cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước cũng nặng nề như núi, dưới chân thi hải phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Da của hắn bị minh giới âm phong cắt đứt, cơ bắp nhưng như cũ từng cục như sắt thép, vết thương dị ra huyết dịch còn chưa nhỏ xuống, liền bị nóng rực lửa giận sấy khô. Rẽ ở hắn nói nhỏ lấy cái tên này, phản phất muốn đưa nó nhai nát tại răng ở giữa. Bay qua một ngọn núi, phía trước, minh hà lan lộn, màu đen trong nước sông chìm nổi lấy vô số dãy rựa linh hồn. Mặt sông không có cầu đối, không có đỏ ngang, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Cờ dạ tổ không do dự, trực tiếp bước vào trong sông. A a a. Minh hà chi thủy như ngàn vạn thanh đao nhọn đâm vào hắn huyết đục, ăn mòn xương cốt của hắn, tính toán đem linh hồn của hắn hòa tan tại trong vĩnh hằng cực khổ này bài này. Nhưng hắn chỉ là cắn chặt răng, hỗn độn chi nhận cắm sâu vào lòng sông, kéo lấy thân thể của mình từng bước một tiến về phía trước. Đáy sông, vô số tái nhợt cánh tay bắt lại hắn mắt cá chân, các vong hồn cười gằn, muốn đem hắn vĩnh viễn kéo vào vực sâu. Các ngươi cũng xứng ngăn đón ta. Hắn mạnh vung đao, đỏ tươi nhận quang chặt đứt vô số cánh tay, vong hồn rít lên vang vọng minh hà. Nhưng đau đớn cũng không giảm bớt, minh hà ăn mòn còn đang tiếp tục, hắn huyết nhục bắt đầu rụng, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng hắn còn tại đi tới. Một bước, lại một bước, thẳng đến hắn đạp vào bờ bên kia. Minh hà tại phía sau hắn gào thét, cũng rốt cuộc vô pháp chạm đến hắn. Cờ dạ tổ túi đầu nhìn mình cánh tay, huyết nhục mơ hồ, bạch cốt trần trụi, nhưng ngọn lửa tức giận tại miệng vết thương thiếu đốt, huyết nhục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Còn chưa đủ nhanh hắn gầm nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía minh giới chỗ càng cao hơn. Nơi đó là tạ tạ rụt vách đá, dốc đứng như lao gọn, vô số bị phạt titan bị tỏa liên giam cầm tại trên vách đá, bọn hắn kêu rên hóa thành lôi đỉnh, tại trong thâm viên quanh quẩn. Mà cao chót vót đỉnh chính là thông hướng nhân gian khe hở. Cờ dạ tổ lần nữa bắt đầu leo trèo, ngón tay của hắn móc tiến nham thạch, móng tay băng liệt, máu tươi theo nám đen vách đá chảy xuôi. Minh giới âm phong như là lưỡi đao cắt phía sau lưng của hắn, tính toán đem hắn phá rơi. Nhưng hắn chỉ là cười lạnh. Tổ liễm tù lũ tập trung, cho lại như vậy thì có thể vây cô ta. Hắn mạnh phát lực, cơ bắp kéo căng như sắt thép, ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình hướng về phía trước lôi kéo. Khóa sát từ trên người hắn rụng, đập về phía phía dưới vực sâu. Phía trên, một cái minh giới ma ưng đáp xuống, sắc bén mỏ thẳng đến ánh mắt của hắn. Cờ dạ tô một tay nắm lấy vách đá, một cái tay khác mạnh nô ra, trực tiếp bóp nát ma ưng cổ họng. Máu đen phun tung tóe trên mặt của hắn, hắn liếm liếm quẹ miệng, trong mắt lửa giận mạnh hơn. Còn có ai? Cờ dạ tô đang thế đảo. Nhân gian, ải ẩn cùng ạt đệ nạ tại nhìn hắn hành động vĩ đại. Cờ dạ tô sau khi chết linh hồn tiến nhập minh giới, mặc dù minh giới không có quá titan cho trợ giúp, thế nhưng là hắn vẫn là dựa vào chính mình từng bước một sắp bỏ lại nhân gian. Đây thật là một kiện thao đạn sự tình. Ai ẩn thấy khỏe mắt run rẩy. Mặc dù hắn đại khái hiểu loại chuyện này cũng không tính cỡ nào không thể tưởng tượng, rất nhiều truyền kỳ phù thủy cũng có từ minh giới hoặc huyễn cảnh trở về nhân gian bản sự, nhưng giống cờ dạ tổ dạng này thuần túy dựa vào man lực cùng phẫn nộ ngạnh sinh sinh trèo lên trên tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp. Muốn tới cùng ổ liễm vụ chư thần tại mê ly huyễn cảnh ở trong mở ra tới đơn độc minh giới càng tới gần nhân gian có liên quan. Bất kể nói thế nào nói, cờ dạ tổ cái này tư thái cũng là để cho người cảm giác khó mà đánh giá. Nhục thân cũng nát vụ xong, linh hồn lại còn có trở về nhân gian cơ hội phục sinh, cái này có lẽ cũng là bởi vì trên người hắn gánh vác một loại nào đó sứ mệnh, muốn cho nhân gian chủ thần mang đến chư thần hoàng hôn. A kho thóc bên trong phù thủy nhóm cũng đều triệt để rung động. Bọn hắn có lẽ không biết cờ dạ tổ, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia cố cơ hồ muốn xông ra đồ ảnh bạo ngược khí tức, đó là một cái liền tử vong đều không thể trói buộc quái vật. Chư thần, rất nhiều phù thủy nâng lên cờ dạ tổ thời điểm so nâng lên ạ dẹt thời điểm còn muốn sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, cờ dạ tổ thật sự so ạ dẹt bạo ngược nhiều lắm. Hơn nữa, vô cùng tà môn. Cờ dạ tổ tất nhiên sẽ đem ổ liễm phủ kéo xuống được sâu, cho dù hắn không nhằm vào ta, ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ạt đế nạ nhìn về phía Hải ẩn, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin chắc chắn. Chần chờ phút chốc, nàng vẫn là mở miệng. Ta đang tìm kiếm người che chở. Cái này rõ ràng đã thuộc về là khai môn kiến sơn kỳ cầu. Và anh, câu nói này giống một đạo lôi đỉnh, bổ vào tất cả phù thủy trong lòng. Một vị thần, không chỉ là muốn cùng phù thủy làm giao dịch này thế mà còn là một loại tìm kiếm che chở cầu khẩn. Trước mặt đột nhiên xuất hiện thần bí phù thủy. Đến cùng cường đại cỡ nào? Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt chuyển hướng ải ẩn, kính sợ, sợ hãi, sùng bái, không thể tin. Đủ loại cảm xúc chột chung, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này thần bí phù thủy dám chính diện chọn chiến thần điện, vì cái gì hắn có thể dễ dàng đánh tan những cái kia cao ngạo tư tế cùng kỵ sĩ. Bởi vì cái này phù thủy không chỉ là một cái cường đại phù thủy, hắn khả năng là siêu việt thần minh tồn tại. Có ý tứ. Đối với cái này, ải ẩn nhưng lại không để ý tâm tình của bọn hắn. Hắn chỉ là nhìn xem Adena, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đối diện Adena nhìn cũng không để ý khác phù thủy nhóm cách nhìn. Nàng một lòng muốn cùng ẩn đạt tới giao dịch, thậm chí có chút không kịp chờ đợi vội vàng cảm giác. Ngươi cho rằng ta có thể che chở ngươi? Ái ẩn ngữ khí mang theo vẻ kinh ngạc. Adena nhìn thẳng hắn, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Ngươi chỉ cần mở miệng nàng nói khẽ, ta liền có thể sống. Adena âm thanh vẫn là như vậy chắc chắn. Ái ẩn hơi hơi híp mắt lại. Ngươi nhìn so ta còn có lòng tin. Giọng nói mang vẻ hiếm thấy hoang mang. Hắn có chút không biết do Adena đến cùng biết cái gì cùng mình tin tức tương quan. Ngay vậy, Adena đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua song cửa sổ, cành ô liu mũ miệng ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Ngoài cửa sổ, một mảnh lá khô xoay chuyển rơi vào thần điện trên bậc thang. Ngươi là vạn vật trung yên, vận mệnh trưởng không giả. Khi ngươi nói sẽ sống tử vong liền biết đi vòng, khi ngươi nói đem hủy diệt ngay cả thời gian trường hạ đều biết vì đó thay đổi tuyến đường. Ngươi lời nói chính là vận mệnh ý chí. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo. Trong con mắt phản chiếu ra ẩn chân thực bộ dáng, độ nha. Chương 343, vạn thế chi sư, chuẩn bị rời đi. Chương 343, vạn thế chi sư, chuẩn bị rời đi. Nghe được Adena nói mình chính là vận mệnh ý chí, ai ẩn ánh mắt híp lại, màu xám bạc con ngươi hơi hơi co bảo, giống như là bắt được một loại nào đó lượng tin tức 10 phần tín hiệu. Ngươi biết cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể bỏ qua cảm giác. Adena không có trả lời ngay, mà là xem trước một mắt kho thóc bên trong khác vẫn ở vào trong khiếp sợ phù thủy nhóm. Kho thóc bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Phù thủy nhóm vốn là còn đắm chìm tại trong chấn kinh cùng kính sợ, bây giờ lại bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác gáp bách bao phủ. Phản phất trong không khí tràn ngập vô hình nào đó sức mạnh. Ta biết một chút bí mật. Ánh mắt của nàng đảo qua, phản phất có lực lượng vô hình phất qua ý thức của bọn hắn. Một giây sau, đông. Một cái trẻ tuổi nữ phù thủy không hề có điểm báo trước mà ngã xuống, trọng trọng ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, các phù thủy cùng cái này tiếp theo cái kia bất tỉnh đi, giống như là bị một loại nào đó im lặng thần lực đánh trúng, liền dây rủa cơ hội cũng không có. Tất cả phù thủy không hề có điểm báo trước mà ngã xuống, giống như là bị thi triển giống như ma pháp rơi vào trạng thái ngủ say. Thần linh cùng phổ thông phù thủy trên lệch chính xác thuộc về khác biệt một trời một vực, Adena chỉ là hơi ra tay, tất cả phổ thông phù thủy chính là cái gì đều không ý thức được giống như trực tiếp nằm sấp dưới đất. Kho thóc bên trong, chỉ còn lại ẩn cùng Adena hai người. Yến tĩnh đáng sợ. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Adena âm thanh trầm thấp mà lạnh tĩnh, Adena nhìn xem hôn mê phù thủy nhóm, thần sắc bình tĩnh, bọn hắn không nên nghe những lời này. Ai ẩn không có phản đối, chỉ là yên tĩnh chờ đợi nàng nói tiếp. Adena hướng đi kho thóc trung ương bàn gỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thô ráp mặt bàn, phản phất tại chỉnh lý suy nghĩ. Zeus một mực tìm kiếm siêu việt phương pháp của mình, hắn biết ổ liễm phủ thống trị sẽ không vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Cho nên, hắn tại các Titan trong di tích khai quật bí mật, tại trên bọn hắn di hải tìm kiếm sức mạnh. Nàng chậm rãi mở miệng, nguyên nhân chính là như thế, hắn góp nhặt thành quả nghiên cứu của bọn hắn, những cái kia bị mai táng, cấm kỵ tri thức cùng lịch sử. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Ai ẩn, mà ta phụ trách chỉnh lý những cái kia thành quả nghiên cứu. Ai ẩn nhíu mày, ngươi nói là, ngươi biết Titan bí mật. Adena gật đầu, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đúng vậy, cho nên ta so bất luận cái gì thần minh, cũng hiểu rõ hơn cái kia đoạn bị xóa lịch sử. Ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy, giống như là xuyên thấu thời gian trường hạ, nhìn thẳng viễn cổ chân tướng. Các Titan phân thực tạo vật chủ. Adena xem ra chính xác hiểu rõ một chút người bình thường thậm chí phổ thông chúng thần cũng không nhất định hiểu lịch sử. Ân. Ai ẩn con ngươi hơi hơi co rút, hắn biết chuyện này còn là bởi vì nữ Titan cần giờ phổ cập khoa học, không nghĩ tới rẻ ở cùng Adena thế mà cũng phát hiện cái này lịch sử. Đây chính là bí mật. Hắn thấp giọng nói. Tất nhiên. Adena gật đầu, bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì rẻ ở sẽ đối với ta đề phòng như thế? Bởi vì ta nắm giữ đồ vật, đủ để phá vỡ toàn bộ thân hệ. Nàng xem thấy Ai ẩn, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, nhưng thú vị nhất là, tại các Titan chưa ăn tạo vật chủ phía trước, có một con chim đã trước một bước ăn tạo vật chủ bộ phận cốt lõi nhất. Ai ẩn giật mình, hắn cơ hồ bản năng thoát ra, độ nha. Adena khoe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của hắn, không sai, chính là độ nha. Lời của nàng giống như một đạo kinh lôi nổ tung tại ẩn trong đầu. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Độ nha vốn là thực hủ động vật, bọn chúng quen thuộc tại chiến trường, tử vong chi địa bồi hồi, lấy thịt tối làm thức ăn. Nhưng nếu như cái kia độ nha không chỉ là ăn thi thể, mà là ăn một loại nào đó thần tính, thậm chí là tạo vật chủ hạch tâm quyền hành đâu. Hắn càng nghĩ, càng thấy được ý nghĩ này cũng không hoang đường, thậm chí rất hợp lý. Ngươi nói nó ăn cái gì? Hắn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, tiếp tục truy vấn. Vận mệnh quyền hành. Adena nhẹ nói, vô hạn khả năng, điều khiển thực tế năng lực. Đó là tạo vật chủ chân chính lực lượng nòng cốt. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia kính sợ, các Titan về sau lấy được hết thảy, bất quá là độ nha ăn no sau lưu lại cả bã. Ái Ân trầm mặc. Hắn vô pháp phán đoán Adena phải chăng đang nói láo, nhưng nàng ánh mắt nói cho hắn biết, nàng là nghiêm túc. Hơn nữa, từ một ít góc độ đến xem, đây quả thật là giải thích rất nhiều chuyện. Tỷ như, vì cái gì hắn có thể xuyên qua thời gian, vì cái gì hắn có thể thay đổi vận mệnh, vì cái gì hắn có thể lấy thân thể phàm nhân đối kháng chư thần. Có thể, hết thảy các thứ này cũng bắt nguồn từ cái kia độ nha, tại cái nào đó đã sớm bị quên mất viễn cổ thời đại, nuốt vào không nên thuộc về lực lượng của nó, cho nên mới ngay cả tử thần đều không thể chiến thắng nó. Ai ẩn cảm thấy chính mình giống như dần dần làm rõ hết thảy, từ xuyên việt về tới bắt đầu chỉ tại không ngừng chắp vá ra chôn cất lịch sử. Cũng không biết đây là trùng hợp vẫn là mình lần này tiến vào thanh đồng khẩu cũng là vận mệnh dẫn đạo. Ai Ân trầm mặc phút chốc, sau đó đông như cười. Thú vị. Hắn lắc đầu, giống như là nghe được cái gì hoang đường cố sự, nhưng lại vô pháp hoàn toàn phủ nhận. Adena nhìn hắn phản ứng, khoe miệng hơi hơi bung lên, tựa hồ cho là hắn tại ngụy trang. Là rất thú vị. Adena phụ hỏa một chút. Ai Ân nhìn một chút trên mặt đất hôn mê phù thủy nhóm, lại nhìn về phía Adena, ngựa khí tùy ý nói, nếu như ngươi cảm thấy ta đáp ứng ngươi, ngươi liền có thể may mắn thoát khỏi tại chư thần hoàng hôn lời nói. Vậy ta ngay ở chỗ này đáp ứng ngươi một chút cũng chưa chắc không thể. Hắn lời nói kỳ thực cũng mang theo vài phần không xác định, bởi vì từ đầu đến cuối cũng chỉ là Adena cho rằng chỉ cần hắn đáp ứng liền có thể thu được che chở. Adena trong mắt lóe lên một tia sáng như chút được gánh nặng, căng thẳng bả vai hơi hơi bông lỏng, khoe miệng thậm chí hiện ra một vòng chân thực, gần như nụ cười mừng rỡ. Ta sẽ trở thành phù thủy nhóm che chở người. Nàng lập tức cam kết, thẳng đến chư thần thời đại kết thúc. Ion nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, nếu như ngươi thật có thể trở thành sau cùng thần linh, ngươi sẽ đi làm cái gì? Adena biểu lộ vi diệu biến hóa một cái chớp mắt, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ta lại mai danh nhận tích. Nàng trả lời mơ hồ, rõ ràng không nghĩ thấu lộ càng nhiều. Ion cũng không thèm để ý nàng giấu giếm, chỉ là nhún vai. Được chưa? Hắn lười biếng nói, chúc ngươi thành công. Kho thóc bên ngoài, gió đêm phất qua, mang đến nơi xà thần điện tiếng chuông. Adena nhìn chằm chằm Ion một mắt, sau đó quay người, thân ảnh dần dần hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tan trong không khí. Mà Ion thì đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, như có điều suy nghĩ. Độ nha. Sao? Hắn cười khẽ một tiếng, lắc đầu, sau đó vỗ tay cái độ, kho thóc bên trong, hôn mê phù thủy nhóm chậm rãi thức tỉnh. Mờ mịt ngắm nhìn một phía, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng. Phù thủy nhóm lần lượt thức tỉnh, mờ mịt ngắm nhìn một phía, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là một hồi ảo giác. Kho thóc bên trong yên tĩnh, chỉ có chập chờn ánh nến nhắc nhở lấy thời gian trôi qua. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Mang theo quạ đen mặt nạ nữ phù thủy sư vuốt vuốt huyệt thái dương, âm thanh khàn khàn. Adena đâu? Một cái khác cao tuổi phù thủy khẩn trương ngắm nhìn một phía, chỉ sợ một giây sau liền có thần minh khác phá cửa mà vào. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Ion. Nam nhân hắc bảo vẫn như cũ đứng tại bên cửa sổ. Màu sáng bạc đôi mắt chiếu đến nắng sớm, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Các ngươi có thể dưới ánh mặt trời thiết lập thuộc về phù thủy nhóm tổ chức. Hắn bình tĩnh nói, Adena đã đáp ứng sẽ vì các ngươi cung cấp che chở. Hoa. Kho thóc bên trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Adena, che chở chúng ta? Cái này sao có thể? Ngài thật cùng thần linh làm giao dịch sao? Phù thủy nhóm hai mặt nhìn nhau, chấn kinh, hoài nghi, mừng như điên cảm xúc đan vào một chỗ. Có người bóp bóp cánh tay của mình, xác nhận đây không phải một cảnh, có người thấp giọng cầu nguyện, cảm tạ không biết tên thần minh. Còn có người trực tiếp bị giảm xuống đất, kích động đến nói không ra lời. Thế nhưng là một cái tuổi trẻ phù thủy do dự mở miệng, thần minh khác đâu? Zeus, Hera. Rất nhiều thần đều chán ghét phù thủy, bọn hắn sẽ không cho phép. Ion nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Bọn hắn tồn tại không được quá lâu. Câu nói này giống một đạo kinh lôi, bổ vào tất cả phù thủy trong lòng. Tồn tại không được quá lâu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ, vị này thần bí áo bào đen phù thủy, muốn tự tay quét sạch chư thần? Phù thủy nhóm hít sâu một hơi, nhìn về phía Ion ánh mắt vừa kính sợ lại sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, phàm nhân có thể áp đảo thần minh phía trên. Nhưng rất nhanh, một loại khác cảm xúc xông lên đầu, cảm kích. Ai ẩn không chỉ có cứu được mạng của bọn hắn, còn vì bọn họ tranh thủ được dưới ánh mặt trời sinh tồn quyền lợi. Ân tình của ngài, chúng ta căn bản vốn không biết làm như thế nào báo đáp. Tất cả mọi người đều đối ẩn chí dị rất chân thành cảm tạ, ai ẩn đối với cái này cũng không thèm để ý, nói chỉ là một câu chính mình cần càng nhiều kiến thức hơn, hắn từ nhỏ đã là một cái thích học tập hải tử. Hai ngày sau, ai ẩn lưu tại tòa thành thị này. Phu thủy nhóm vì hắn chuẩn bị tốt nhất chỗ ở, thức ăn phong phú nhất, chân quý nhất ma pháp điện tịch. Bọn hắn như đói như khát hướng hắn thỉnh giáo, mà hắn cũng không keo kiệt kiến thức của mình. Nhớ kỹ, ma lực không phải công cụ, mà là các ngươi ý chí kéo dài. Hắn đứng tại trên đài cao, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn màu xám bạc hỏa diễm trên không trung biến ảo thành đủ loại hình thái, không nên bị cái gọi là thần thuật hạn chế, trí tưởng tượng của các ngươi mới thật sự là biên giới, mỗi một cái phù thủy cũng là huyễn tượng chi thần. Trẻ tuổi phù thủy nhóm con mắt tỏa sáng, phản phất thấy được thế giới hoàn toàn mới. Cuộc sống như vậy ngược lại là rất phong phú, rất đẹp, để cho hắn đều tìm đến tại hồ gợt xây dựng tiểu khóa đường cảm giác. Hắn cùng với những thứ này phù thủy nhóm trao đổi tri thức, giảng thuật rất nhiều bọn hắn chưa bao giờ nghe khái niệm, ý thức tạo dự thuật, năng lượng cộng hưởng lý luận, linh hồn hình chiếu pháp, tinh tượng phân tích mô hình. Mỗi một cái khái niệm đều để bọn hắn như si như say. Mà hắn cũng từ những thứ này cổ đại trên thân phù thủy học được không ít thứ. Bọn hắn nắm giữ một chút cực kỳ cổ lao chú ngữ, có chút thậm chí nguồn gốc từ Titan thời đại. Còn có một số nghi thức, có thể ngắn ngủi kết nối khác biệt chiều không gian, thậm chí có thể mô phỏng tạo vật chủ để lại một ít quy tắc mạnh vụ. Ion một bên học tập, một bên sửa sang, đem những kiến thức này để đơn tiến trí nhớ của mình chỗ sâu. Hắn còn chọn lựa vài tên thiên phú khá cao phù thủy, tự mình chỉ đạo bọn hắn tiến hành minh tưởng huấn luyện cùng tinh thần lực cường hóa. Tiến bộ của bọn hắn kinh người, ngắn ngủi 2 ngày, liền đã nắm giữ nguyên bản yêu cầu mấy năm mới có thể lý giải lý luận hạch tâm. Các ngươi so ta tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Ion nhìn xem bọn hắn, khoe miệng khẽ nhếch, có lẽ không tới bao lâu, các ngươi liền có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình. Phù thủy nhóm nghe xong, nhao nhao hướng hắn biểu đạt lòng cảm kích. Bọn hắn biết, hết thảy các thứ này cũng là Ion mang tới. Là hắn để cho bọn hắn thấy được hy vọng, là hắn dạy cho bọn hắn như thế nào đối mặt tương lai. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là phù thủy quật khởi bắt đầu, Ai ẩn cũng đúng lần này biểu thị ra tán thành. Nhưng mà, ly biệt cuối cùng sẽ tới. Ngày thứ 3 sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên, một đạo kim quang sáng chói liền xẹt qua chân trời, rơi vào ngoài thành trên sườn núi. Thái Dương thần tới. Ai ẩn đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn qua đạo thân ảnh kia, khóe miệng hơi hơi bu lên. Xem ra Zeus đã tìm đủ vật của ta muốn. Phù thủy nhóm đi theo phía sau hắn, lưu luyến không rời. Ngài, muốn đi sao? Quả đen mặt nạ nữ phù thủy sư thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo không che giấu được thất lạc. Tất nhiên, Ai Ân cười cười, ta lữ trình còn không có kết thúc. còn có thể gặp lại sao? Trẻ tuổi phù thủy nhóm mắt lom lom nhìn hắn. Ai ẩn quay đầu, nhìn xem bọn này trong bóng đêm rẽ rùa rất lâu, cuối cùng nên đón ánh dạng đông phù thủy nhóm, cười khẽ một tiếng. Đó là tất nhiên. Hắn chớp chớp màu sáng bạc ánh mắt. Ta hy vọng trong tương lai trong sách giáo khoa, nhìn thấy các vị tên. Câu nói này làm cho tất cả mọi người cũng cười, trong nụ cười có chứa lệ quang. Nói đi, hắn tung người nhảy lên hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Thái Dương thần phương hướng bay đi. Phù thủy nhóm cùng nhau cúi đầu, thật sâu hành lễ, lấy rất chân thành phương thức tiễn biệt vị này cải biến vận mệnh bọn họ phù thủy. Trên bầu trời, một đạo nóng bỏng kim quang vạch phá tầng mây. Thái Dương thần phủ xuống, hắn người mặc trường bào màu vàng nóng, quanh thân còn cuốn thiêu đốt ngày huy, trong tay nắm một cây tản ra tia sáng chói mắt quyền trượng. Hắn khí tức rộng lớn thần thánh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra gì, mà là nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, chờ đợi ai ở đến. Zeus để cho ta đem đồ vật giao cho ngươi. Thái Dương thần người khoác áo giáp màu vàng nóng, đầu đội thiên luân mũ miệng, hào quang chói sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mặt mũi của hắn. Nhìn thấy ẩn bay tới, hắn hơi hơi đưa tay. Một cái tinh xảo kim hộp chống rông xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Bên trong có hai cái vật phẩm, một kiện là một đóa biết nói chuyện hoa hồng, trên mặt cánh hoa còn dính nhuộm thời gian bụi trần, một món cuối cùng, nhưng là một bình nhỏ hoa quỳnh mật hoa, nghe nói chỉ ở vận mệnh đan sen trong nháy mắt nở rộ. Ai ẩn tiếp nhận ba món đồ này, kiểm tra cẩn thận một phen, sau khi xác nhận không có sai lầm mới gật đầu. Cảm tạ. Hắn vẫn luôn là rất lễ phép tiểu phù thủy. Thái Dương thần trầm mặc phút chốc, đột nhiên hỏi, ngươi thật sự lại rời đi sao? Ai ẩn nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Ngươi tính cách này cùng ta đi lên một lần thấy ngươi cũng không quá một dạng. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ lòng can đảm thật là nhỏ. Thái Dương thần sững sờ, mày nhắc lại, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt ta. Ai ẩn khoát tay áo, không có giảng giải. Tương lai gặp. Hắn quay người, áo bào đen trong gió bay phất phới, thay ta cùng con gái của ngươi gửi lời thăm hỏi. Thái Dương thần biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng mà, không đợi hắn truy vấn, Ai ẩn thân ảnh đã hóa thành một cái đen nhánh độ nhà, vỗ cánh bay về phía chân trời biến mất ở trong nắng sớm. Tại chỗ, chỉ để lại Thái Dương thần đứng tại chỗ, nhìn qua trống rỗng bầu trời, thật lâu không nói. Nơi xa, trên tường thành phù thủy nhóm đưa mắt nhìn độ nha đi xa, trong lòng vừa tràn ngập không muốn, lại dấy lên trước nay chưa có hy vọng. Vạn thế chi sư, chúng ta thậm chí cũng không biết tên của hắn. Adena xưng hô hắn là độ nha. Có lẽ chúng ta cái kia vì hắn lập một cái pho tượng, liền đặt ở trong chúng ta chuẩn bị khai sáng sở thần bí sự vụ. Có người làm ra đề nghị. Dương quang vẩy vào trên người bọn họ, ấm áp mà sáng tỏ. Tất cả mọi người đều biết, thuộc về phù thủy thời đại sắp đến. Chương 344, cổ Ai Cập hành trình. Chương 344, cổ Ai Cập hành trình. Phù thủy nhóm biết ơn rời đi, mà Thái Dương thần nhưng là trong một mực nhìn chăm chú lên Ai ẩn biến mất ở trong tầm mắt của mình. Hắn dùng một loại nào đó che đậy thủ đoạn, che chở ánh mắt của ta nhìn chăm chú. Thái Dương thần đứng tại trên sườn núi, màu vàng thiên luân chiến xa lơ lửng ở bên cạnh, ánh sáng nóng bỏng chiếu rọi chiếu vào đại điện. Hắn nhìn qua độ nha biến mất phương hướng, nhíu mày, trong đầu quanh quẩn Ai ẩn câu kia ý vị thâm trường cáo biệt. Thay ta cùng con gái của ngươi gửi lời thăm hỏi. Hắn tất nhiên biết được nữ nhi của mình cùng ẩn ở giữa có đặc thù khế ước, bất quá, đối với cái này khế ước hình thành nguyên nhân không có ai biết, chúng thần cũng không tìm tới khế ước lai lịch. Đối với cái này, Thái Dương thần trong lòng hơi có khúc mắc. Bất quá, bây giờ hắn nhất là khúc mắc sự tình, vẫn là độ nha không chỉ là biểu hiện cùng mình rất quen, hơn nữa còn một bộ cùng mình nữ nhi đã nhận biết rất lâu bộ dáng. Cái này chính xác sao? Hơn nữa tên kia làm sao sẽ biết che đậy chính mình nhìn chăm chú thủ đoạn? Độ nha đích thật là rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ là mạnh tại vị cách cùng tự thân, đối với chư thần nắm trong tay sức mạnh cũng không quen thuộc mới đúng. Phải biết, kể từ độ nha tại Titan vẫn là sau tiêu thất đã rất lâu rồi, trong đoạn thời gian này độ nha chưa bao giờ xuất hiện lần nữa qua, cũng không thể là nó một mực trốn ở một nơi nào đó nhìn trộm nhân gian a. Ai ẩn thân ảnh sớm đã đi xa, không có người có thể cho hắn đáp án. Thái Dương thần lắc đầu, quay người đạp vào chiến xa, dây cương lắc một cái, bốn con tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thiên mã tê mình một tiếng, lôi kéo hắn phóng tới thương cùng, hướng về núi ổ liễm phụ phương hướng mau chóng đuổi theo. Núi ổ liễm phụ đỉnh dương quang hừng hực như lửa. Hoàng kim chiến xa vạch phá tầng mây, tại trong ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi hạ xuống. Trong thần điện, Adena đang đứng tại cực lớn tinh đồ phía trước, đầu ngón tay điểm nhẹ, vô số ngôi sao quý tích ở trước mặt nàng lưu chuyển. Nét mặt của nàng bình tĩnh, phảng phất chưa bao giờ rời đi qua thần điện một bước. Khi mặt trời thân bước vào đại điện lúc, nàng cũng không quay đầu lại hỏi, đưa đi. Nay liền giống như là một cái chuyện hiếm, biểu lộ cùng ngữ khí đều rất tự nhiên. Không có ai biết nàng đi qua địa phương nào, trí tuệ nữ thần biết được như thế nào dùng vân thân trốn qua chúng thần ánh mắt. Ân. Thái Dương thần ngắn gọn đáp lại, ánh mắt đảo qua trong điện, Zeus cũng không tại ở đây. Adena lúc này mới xoay người, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Cái kia ôn thần cuối cùng đã đi, ngược lại là bất đi không thiếu phiền phức. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng, phản phất chỉ là đang đàm luận một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng Thái Dương thần lại nhạy cảm mà chú ý tới, đầu ngón tay của nàng tại trên tinh đồ nhẹ nhàng xẹt qua thường có trong nháy mắt dừng lại. Rất rõ ràng, Adena cũng suy nghĩ không thấu ẩn lần tiếp theo xuất hiện là lúc nào. Nàng còn cần ai ẩn che chở. Cái gì đã cho hắn, hắn hẳn sẽ không trở lại. Thái Dương thần không có nhìn ra Adena không thích hợp, cho nên cũng là thở dài làm ra rất thoải mái biểu lộ. Vĩnh viễn không nên quay lại tốt nhất. Cái này tất nhiên không phải Adena tiếng lòng. Nàng đang biểu diễn, mà ngươi xem, chính là bây giờ có thể đang tại nhìn chăm chú nơi này Zeus. Hy vọng như thế. Thái Dương thần than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, phản phất tại ngưng thị xa xôi mình giới, dù sao, chúng ta còn có phiền toái càng lớn phải xử lý. liền hắn đều có thể nhìn đến minh giới tình huống. Zeus tất nhiên cũng có thể nhìn thấy, Zeus bây giờ trốn ở trong chính mình xào huyệt tân ái, lực chú ý hoàn toàn bị một chuyện khác hấp dẫn. Cờ Dạ Tô đang tại leo ra minh giới. Tại núi ố liềm phủ chỗ cao nhất, Zeus tự mình đứng tại lôi đỉnh trên ngai vàng, trong tay lôi đỉnh quyển trượng lập lòe không ổn định ánh chớp. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng mây, nhìn thẳng minh giới vực sâu, nơi đó, một cái toàn thân đẫm máu người sở bạc tặng đang dùng man lực xé mở minh giới hàng rào. Từng bước một hướng về nhân gian leo trèo. Xuất sinh chết tiệt Zeus thấp giọng chửi mắng, tái nhợt trong con mắt nhảy lên phẫn nộ cùng bất an lôi quang. Hắn vốn cho là Ô Liễm Vũ chi kiếm đủ để triệt để kết thúc Cờ Dạ Tổ, thật không nghĩ đến, cái người điên này liền tử vong đều không thể gò bó. Nhất thiết phải tại hắn leo ra phía trước ngăn cản hắn rẽ ở nắm chặt quyền trượng, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới ạt đệ nạ cùng Thái Dương thần đối thoại, cũng không tâm tư đi quan tâm ẩn là có hay không rời đi. Bây giờ, hắn toàn bộ tâm thần đều bị Cờ Dạ Tổ uy hiếp chiếm giữ. Hắn đã nhanh đi ra. Hẹ Dạ đứng ở một bên, âm thanh lạnh lẽo, ngươi định làm như thế nào? Rẽ ở trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng, ta không thể để cho hắn trở về. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản hắn? Hermes thấp giọng nói, hắn đã không phải là phàm nhân, cũng không phải thông thường vong hồn. Hắn là thí thân giả, là vận mệnh ngoại lệ. Zeus ngón tay nhẹ nhàng đập vương tọa tay ghế, ánh mắt băng lãnh mà kiên định, nếu như hắn muốn tới, vậy liền để ta tự mình nên đón hắn, triệt để kết thúc cái này không nên ra đời ra hỏa. Chư thần hoàng hôn khói mù để cho Zeus đã triệt để mất đi trí tuệ. Hắn mặc dù có sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là mù quáng tự đại. Mà cái này, chính là Athena mong muốn. Bởi vì bảo toàn năng lượng định luật nguyên nhân, Zeus mất đi trí tuệ sẽ hướng nàng bên kia hội tụ, trên thực tế tất cả chúng thần mất đi trí tuệ đều sẽ bị nàng thu thập. Càng là thời khắc thế này, Athena càng là cường đại. Cái này cũng là nàng tự tin thu được ẩn che chở sau, chính mình liền có thể thi triển lừa gạt vận mệnh trí tuệ, từ đó vứt bỏ nữ thần thân phận man thiên quá hải tiêu thanh diện tích nguyên nhân. Độ nha hứa hẹn, hy vọng có thể có hiệu lực. Athena theo Thái Dương thần ánh mắt cũng nhìn về phía minh giới, bất quá trong nội tâm nàng suy nghĩ rõ ràng cùng các chúng thần hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, bị nàng tâm tâm niệm niệm ẩn chính xác đã lợi dụng phía trước tại vòng để hiểu rõ tin tức, tránh né chúng thần ánh mắt, mã phu nữ thần đã từng hướng hắn bày ra qua tương tự thủ đoạn. Đối với học bá mà nói, muốn tái hiện tương tự thao tác cũng không tính khó khăn. Mà sở dĩ muốn tránh né chúng thần ánh mắt, tự nhiên là bởi vì hắn muốn tiếp tục chính mình lữ trình, cần sử dụng đến đối với chư thần mà nói có chút nhạy cảm cô máy thời gian. Nữ Titan trước đây nhắc nhở ẩn vẫn như cũng là không có quên, hắn là một cái đầy đủ nghiêm cẩn tiểu phù thủy. Đợi đến xác định vô thần có thể dò xét đến chính mình sau hắn lúc này mới lấy xuống chiếc nhẫn. Hắn tiện tay từ đầu ngón tay gỡ xuống một cái xưa cũ thanh đồng chiếc nhẫn, nhẹ nhàng thả xuống đất. Chiếc nhẫn rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo ngân quang bắn ra, kim loại kết cấu cấp tốc kéo dài tới, biến hình, cuối cùng hóa thành một đài tạo hình kỳ lạ máy móc, mái vòm vàng, màu đỏ hình bán cầu châu ngồi, đỉnh chóp dựng thẳng một cây dây enpen. Lại nhìn mấy lần, hắn đều cảm giác việc này thoát thoát chính là run rồi am mộng trong mạn gạ cô máy thời gian. Mỗi lần nhìn thấy cái đồ chơi này đều cảm thấy thái quá ẩn nhịn không được chửi bậy, cỡ giờ thẩm mỹ thực sự là tuyên cổ bất biến, quá mức nhị thứ nguyên hóa. Hắn ngồi trên cỗ máy thời gian, nhẹ nhàng đè xuống khởi động cái nút, vừa nắm chặt cần điều khiển, trong khoang thuyền liền vang lên một hồi quen thuộc ghi âm. Tích, hoan nên sử dụng Titan cần giờ định chế bản thời gian xuyên thẳng qua trang bị. Một đạo ôn nhu mà mang theo nhạo báng giọng nữ vang lên, nàng cũng không biết đến tột cùng thâu bao nhiêu ghi âm. Chúc mừng ngươi, tài ẩn, thuận lợi hoàn thành Hy Lạp hành trình thu hoạch. Nữ Titan cần giờ âm thanh từ cỗ máy thời gian trong loa phát thanh truyền ra, ngữ điệu nhẹ nhàng thậm chí còn mang theo vẻ mong đợi. Hy vọng ngươi chưa quên hoa quỳnh mật hoa cái này rõ ràng là nữ Titan cần giờ trọng điểm nhấn mạnh đồ vật. Tài ẩn liếc mắt. Thứ này chắc chắn chính là ngươi muốn ăn a. Giả trang cái gì thần bí nhiệm vụ đạo cụ? Hắn bây giờ vô cùng hoài nghi điểm này. Tất nhiên, ghi âm chắc chắn sẽ không đáp lại hắn chửi bậy, cơn giờ âm thanh tiếp tục phát ra. Chỗ cần đến tiếp theo, cổ Ai Cập, pha ra cùng tế tự thống trị niên đại, chúng thần hành tàu ở sông này bờ. Chúc ngươi may mắn, đừng bị ạ nụ bị xem như vong linh cân trái tim nữ Titan âm thanh trở nên chơi bừa, nàng bị ẩn chỉ rõ chỗ cần đến tiếp theo. Chỉ là không có nói năm sau phần. Ghi âm đến đây là kết thúc, cố máy thời gian bên trong khôi phục yên tĩnh. Ai ẩn thở dài. Từ trong ngực móc ra cờ dở cho danh sách, nhìn lướt qua phía trên mới tăng thêm 3 loại Ai Cập mục tiêu, La Thần chi đồng mệnh vụ. Trong truyền thuyết thần mặt trời ra mất đi một con mắt biến thành bảo thạch, ẩn chứa sáng thế chi quang, minh hạ đỏ ngang thuyền mái trèo. A Nụ bị dùng để đưa đỏ vong linh thánh vật, nghe nói có thể mở ra giới hạn sống cùng chết, phá ra hột nguyền rủa lá vàng. Khắc đầy tượng hình chú văn hoàng kim tiến mỏng, ẩn chứa cổ xưa nhất ngôn linh chi lực, lần này thật là ba kiện đồ vật, không phải ẩn muốn ở trong lòng giải thích như vậy một phen, mà là hắn bắt được trên danh sách, nữ Titan cờ dở chính là lưu lại giải thích như vậy. Giống như chỉ sợ ẩn không biết nàng muốn ai ẩn tìm đồ vật là cái gì thuộc tính. Là thật có chút xem thường học bá trí tuệ. Là thần ánh mắt. Thuyền mái trèo. Là bảng. Ai ẩn nuốt bi tâm, vừa kết thúc Hy Lạp, lại đi cổ Ai Cập, làm giống như ta đang chơi vô hạn lưu phó bản hắn quả thật có loại cảm giác này. Ai ẩn nhớ tới Cờ Dạ Tổ, cái kia ngạnh sinh sinh từ minh giới bỏ ra tới điên rồ, không biết cổ Ai Cập còn có cái gì kinh hỉ đang đợi mình. Lịch sử là thật có chút quá mức kỳ huyễn. Cũng không biết phải hay không nữ Titan tại đem chính mình làm luân hồi giả sai sự, nếu như độ nhà cho gia hỏa này nói qua rất nhiều cố sự, như vậy vô hạn khủng bố cố sự cũng là có khả năng bị nói ra ngoài. Ai ẩn thích xem quyển sách này, có lẽ độ nhà cũng giống như vậy. Tính toán, sớm một chút giải quyết sớm một chút kết thúc công việc. Ai ẩn nuốt mi tâm. Lập tức, hắn nắm chặt cỗ máy thời gian cần điều khiển, đưa vào thời không tọa độ. Máy móc phát ra ông tiếng oanh minh, đỉnh chóp Anken chảo bắt đầu xoay tròn, không gian chung quanh dần dần bặm mẻo, nổi lên như nước gợn gợn sóng. Năng lượng màu xanh lam quang hoàn trong nháy mắt vờn quanh toàn thân. Không gian bốn phía bắt đầu bặm mẻo, xoay tròn. Chúc ngươi đường đi thuận lợi. Cẩn giờ âm thanh một lần cuối cùng vang lên, nhớ kỹ, cẩn thận những cái kia còn sống truyền thuyết. Lời còn chưa dứt, tia sáng lóe lên. Ái ẩn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ. Không phải nguyên thần, nhưng mà khởi động. Ngân quang bộc phát, cỗ máy thời gian trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt không gian chấn động, rất nhanh bị hoang dã gió thổi tán. Khi tia sáng tán đi lúc, ai ẩn trước mắt đã không còn là Hy Lạp hoang dã, mà là một mảnh vô ngần kim sắc sa mạc. Ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt lấy đại địa, nơi xa, sông ngải nước sông hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng, kim tự tháp hình dáng đứng sừng ở trên đường chân trời. Trong không khí tràn ngập hương liệu cùng sa mạc gió nóng, nơi xa truyền đến lục lạc âm thanh, còn có mơ hồ cổ lao tiếng tụng kinh. Ai ẩn từ cỗ máy thời gian bên trên nhảy xuống, máy móc tự động thu nhỏ, một lần nữa biến trở về chiếc nhẫn trở lại trong tay hắn. Hắn meo lại màu sáng bạc ánh mắt, nhìn về phía phương xa thành thị. "Tốt, Ai Cập chúng thần," hắn nhẹ giọng tự nói. "Hy vọng các ngươi so ổ liệm phủ đám người kia dễ nói chuyện một điểm." Ai ẩn cũng không biết chính mình đến, có hay không bị cái địa phương này thổ chứ thần cho nhìn chăm chú đến. Có thể dùng thổ chứ thần để hình dung không quá chuẩn xác. Trước mắt bản địa các lãnh chúa A ẩn nghiêm cẩn rồi một lần. Nếu như Titan Bắc Âu chúng thần cùng với Hy Lạp chúng thần đều là người ngoài hành tinh thủ bút, Ai ẩn cũng rất có lý do hoài nghi cổ Ai Cập chúng thần cũng cùng người ngoài hành tinh ở giữa có thoát không ra quan hệ. Đời sau nhà lịch sử học nhóm đối với cổ Ai Cập chúng thần bản chất tranh luận không ngừng. Có người nói là tự nhiên sùng bái nhân cách hóa, có người nói là phạ dạ ổn chính quyền củng cố thống trị công cụ, thậm chí còn có người nói qua một cái to gan giả thiết, Ai Cập chúng thần có thể là ngoài hành tinh sinh mạng thể. Trên thực tế, liên quan tới kim tự tháp là người ngoài hành tinh kiến tạo lời đồn tại một lệ trong quần thể cũng rất là thịnh hành. Nguyên nhân chính là như thế, tại Bắc Âu cùng Hy Lạp chúng thần đều cùng người ngoài hành tinh Titan chặt chẽ không thể tách rời sau. Ai ẩn ngờ tới cổ Ai Cập chúng thần cũng cùng người ngoài hành tinh có liên quan cũng là không phải không có lý, ma pháp khởi nguyên cố sự chính là người ngoài hành tinh chia cắt trên địa cầu đế quá trình. Cổ Ai Cập, chúng thần hành tẩu ở nhân gian thời đại. Hắn thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức vuốt ve trong túi tiền Hy Lạp chiến lợi phẩm, không biết nơi này thần cùng ổ liệm phủ đám người kia khác nhau ở chỗ nào. Ánh mặt trời nóng rực thiêu nướng cắt vàng, sóng nhiệt bóp méo xa xa kim tự tháp hình dáng. Bất kể như thế nào, tận mắt nhìn liền biết. Ai ẩn đứng tại trên sông mái bờ của cát, màu xanh đen đôi mắt hơi hơi nheo lại, đánh giá mảnh này cổ xưa thần bí thổ địa. Dọc theo sông Nài hướng bắc tiến lên đường này, Ai ẩn đi tới cổ Ai Cập phồn vinh nhất đô thị một trong. Cao vút ổ bờ lì sở trực chỉ thương cung, thần miếu cột trụ hành lang bên trên khắc đầy chữ tượng hình, hai bên đường phố bán hàng rong giao hàng lấy quả hải táng, vải sợi đay cùng lóe sáng pha lê dụng cụ. Trong không khí hỗn hợp có hương liệu, bánh mì nướng cùng sông bùn khí tức, nơi xa truyền đến các tế tự kéo dài tiếng tụng kinh. Bởi vì không muốn quá mức rêu rao, hắn đứng trong bầy gà nguyên nhân, Ai ẩn làm một chút bản địa hóa ngụy trang, không cần đi mua sắm trang phục, cái này tất nhiên không làm khó được biến hình thuật đại sư. Chỉ là một cái ma pháp chuyện mà thôi. Ma pháp thật dùng tốt. Ai ẩn khoác lên một kiện cây đai áo choàng, đem chính mình trong mắt màu xanh lục giấu ở mũ trùm dưới bóng tối, chậm rãi đi ở trong đám người. Hắn trang phục cũng không đột ngột, dù sao nơi này vốn là thương khách tụ tập quốc tế đô thị, đến từ Nubia, thì tách, cờ dịch người ngoại bang khắp nơi có thể thấy được. Người mới quả sung. Thân áo mòn chúc phúc qua quả sung. Hộ thân phủ. Họ rút chi nhãn hộ thân phủ. Có thể ngăn cản tà linh. Sông này cá sạo. Sáng nay vừa bắt. Tiếng giao hàng liên tiếp, Ai ẩn tại một cái buôn bán hộ thân phủ trước gian hàng dừng bước lại. Chủ quán là cái độc nhãn lao nhân, trên cổ treo đầy nhiều loại bỏ hung cùng ăn cả thập tự giá. Người ngoại bang muốn mua hộ thân phù sao? Lão nhân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra mấy quả răng vàng. Ta nơi này hộ thân phù thế nhưng là tại cả nặc thần miếu làm phép qua hộ thân phù. Khá lắm, cái này quen thuộc giọng điệu. Quả nhiên là khác biệt niên đại, nhưng mà cùng một loại marketing sách lược. Ngược lại là so Hy Lạp cổ đại thần miếu lương tâm một chút. Ai ẩn cầm lấy một cái họ rút chi nhãn mặt dây chuyền, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân. Yếu ớt sóng ma lực động truyền đến, không phải là ảo giác. Những thứ này hộ thân phù chính xác cần chứa một loại nào đó sức mạnh siêu phàm. Tất nhiên, cũng không phải là thần lực, chỉ là phù thủy nhóm luyện kim tạo vật thôi, dù là như thế cũng đã có thể xem là đích xác siêu phàm. Cái đồ chơi này thật có ý tứ. Hắn quăng cho lão nhân một khối Hy Lạp ngân tệ, thần của các ngươi miếu tế tự. Thật sự sẽ chúc phúc những thứ lặt vặt này. Lão nhân tiếp nhận ngân tệ căng cắn, nụ cười càng sáng lạn hơn, tất nhiên. Mỗi tháng trăng non chi dạ, đại tế ti cũng sẽ ở thánh đàn phía trước vì chúng ta hàng hóa cầu nguyện. Bất quá, hắn hạ giọng, linh nghiệm nhất vẫn là những cái kia chân thần chúc phúc thánh vật, nếu như ngươi muốn thu được bọn hắn, liền cần kinh nghiệm chúng thần nhóm khảo nghiệm hắn nhận ra ẩn là một cái phù thủy. Cho nên hợp ý chương 345, pha dạ ụt lăng mộ chương 345, pha dạ ụt lăng mộ cổ Ai Cập thành thị vô cùng náo nhiệt. Đám lái buôn lớn tiếng giao hàng lấy lương liệu, đồ gốm, hộ thân phủ cùng tượng thần điêu khắc. Hai đồng trong đám người chạy vui lùa ở Mỹ, nơi xa chuyển đến tư tế ngâm sướng thánh ca, phản phất cả tòa thành phố đều đắm chìm tại một loại thần bí trang nghiêm trong không khí. Những cái kia thánh vật là cường đại luyện kim đạo cụ, phù thủy vĩnh viễn không cách nào chế ra đồ vật. Độc nhãn lao nhân dùng có chút ít hâm mộ âm thanh mở miệng hướng ẩn tiến hành phổ cập khoa học. Hắn là một cái phù thủy, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể tại chúng thần sống động niên đại cùng thần miếu dính lên một chút quan hệ người đều chỉ lại là phù thủy. Dù sao, thời đại phong kiến không có cái gì chúng sinh bình đẳng, chỉ có phù thủy mới có tư cách trở thành phụng dưỡng chúng thần tư tế. Đồng thời, những thứ này người kết giao tư tế cũng chỉ lại là phù thủy. Một lệ nhóm giai cấp tại siêu phàm thế giới càng rõ ràng hơn. Khảo nghiệm. Ai ẩn nhíu mày, cái gì khảo nghiệm? Lão nhân nhìn chung quanh một chút lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, thần à, bọn hắn thích nhất khảo nghiệm phàm nhân rồi. Kéo, Anubi, Ai sẽ. Mỗi một vị thần đều có chính mình phương thức. Bọn hắn sẽ hóa thân thành lữ nhân, tư tế, thậm chí động vật, xuất hiện tại trước mặt của ngươi, tiếp đó đưa ra một cái câu đố, hoặc một đạo thí luyện. Nếu như ngươi có thể hoàn thành, liền có thể thu được bọn hắn tán thành, nếu như thất bại, hoặc là không có gì cả, hoặc là vĩnh viễn tiêu thất. Hắn nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường, phản phất chính mình đã từng tự mình trải qua những cái này truyền thuyết. Ngươi cho rằng bọn hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thần sao? Không, bọn hắn ưa thích đùa bỡn vận mệnh, thích xem đến phàm nhân dãy rủa cầu sinh dáng vẻ. Bọn hắn giống như là trong chuyện xưa nhân vật chính, mà chúng ta những phàm nhân này chính là bọn hắn trong kịch bản diễn viên. Độc Nhãn lão nhân nhìn đúng là có một fan truyền kỳ kinh nghiệm. Hắn lời nói tràn đầy chính mình từng có qua chuyện xưa hương vị. Đối với cái này, Ai ẩn cũng là từ chối cho ý kiến, cái gì khảo nghiệm không khảo nghiệm sự tình, trên bản chất chính là cho chúng thần diễn ra một màn trò hay mà thôi. Hắn biết rõ Độc Nhãn lão nhân thuyết pháp không có sai, cái gọi là khảo nghiệm, kỳ thực chính là chúng thần nhóm tại không có phim truyền hình thời đại, dùng phàm nhân những anh hùng coi là mình tiêu khiển. Anh hùng chỉ là chúng thần nhóm trong mắt con hát. Ai ẩn làm ra lời bình. Lão nhân sững sờ, lập tức nhíu mày, ngươi nói cái gì? Hắn rõ ràng không quá có thể lý giải ẩn dùng từ. Cứ việc ẩn đã sớm sử dụng nhiếp thần thủ niệm học tập nơi này ngôn ngữ, bất quá hắn nói chuyện phương thức vẫn như cũ cùng người địa phương có rất lớn khác nhau. Chủ yếu là câu nói tổ hợp trên khác nhau. Không có gì. Ai ẩn khoát tay áo, nói ra trong lòng mình có gan ý nghĩ ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi cái địa phương này chúng thần vẫn rất nhàm chán. Hắn lời nói không có bao nhiêu tôn kính. Lời vừa nói ra, không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại mấy giây. Sắc mặt của lão nhân trở nên nghiêm túc lên, hắn đột nhiên bắt được ẩn cổ tay, ngữ khí nghiêm khắc, người trẻ tuổi không cần ở trên vùng đất này khinh nhờn chúng thần. Ngươi cho rằng đây chỉ là truyền thuyết sao? Ngươi cho rằng những thứ này thần đã ngủ say sao? Không, bọn hắn còn sống, tại kim tự tháp chỗ sâu, tại sông mạch thực chất, tại mỗi một khối bị ánh mặt trời chiếu sáng trong viên đá. Bọn hắn một mực đang nhìn lấy chúng ta. Lời nói này xác thực rất có cổ đại phong kiến mê tín hương vị, bất quá ẩn đã tiếp xúc qua không ít lần thần linh, biết rõ thần linh kỳ thực cũng không có toàn trí toàn năng một dạng vĩ lực. Bọn hắn cũng sẽ không thời thời khắc khắc nhìn chăm chú nhân gian mỗi một cái xó xỉnh. Đương nhiên, tại ngươi nhắc lên cái nào đó thần cụ thể tục danh thời điểm, người thần linh này có thể vẫn sẽ có cảm giác. Bất quá, đối với ẩn tới nói cũng là không quan trọng. Ai ẩn không có tránh thoát tay của hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong không có một tia sợ hãi, trước mặt cổ đại phù thủy cùng hắn ở giữa cấp độ chênh lệch quá lớn. Ta biết bọn hắn có lẽ tại nhìn ta. Hắn nói, nhưng ta cũng biết, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhận thân. Trừ phi, ta xúc động bọn hắn để ý đồ vật. Câu nói này cũng coi như bình thường, Ai ẩn đến nhất định sẽ hấp dẫn một chút chú ý, dù sao truyền kỳ phù thủy tại phù thủy trong quần thể giống như là đồng đóm, hơi liếc một mắt liền có thể phát hiện vô cùng nổi bật. Ai? To gan người trẻ tuổi. Lão nhân nhìn chằm chằm ẩn nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài, buông lòng tay ra. Ngươi không phải người bình thường. Hắn nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, ở trên vùng đất này, trả lời là có trọng lượng. Nhất là đối với thần đánh giá. Ai ẩn gật đầu một cái. Xem như đáp lại. Hắn quay người rời đi quầy hàng. Cuối cùng vẫn là không có mua xuống cái kia tố công cũng không tính ưu tú hộ thân phủ. Có lẽ thời đại này có ẩn có thể học tập tri thức, bất quá hắn cũng chỉ là tiếp tục tại trong thành thị đi dạo. Cũng không có khả năng tìm được cảm thấy hứng thú phụ thủy chủ quán. Cổ Ai Cập thành thị không hề giống hiện đại đô thị như thế ngay ngắn trật tự, nhưng lại tràn đầy sinh cơ cùng trật tự. Hai bên đường phố là sắp hàng chỉnh tề cửa hàng cùng phân xưởng, đám thợ thủ công đang tại điêu khắc tượng thần, chế tác đồ gốm, nhóm đàn bà con gái thì tại trên thị trường chọn lựa tươi mới hoa quả cùng rau quả. Bờ sông, các nô lệ đang chuyên chở cực lớn hòn đá, chuẩn bị vận chuyển về kim tự tháp công trường. Mà tại càng xa xôi, vài tòa kim tự tháp sừng sững đứng sừng sững, giống như trầm mặc cự nhân. Nhìn xuống phiến đại địa này, nơi này thật đúng là rất nóng. Ai ẩn đi qua một tòa trước thần miếu, nhìn thấy một đám người mặc áo dài trắng tư tế đang tiến hành nghi thức. Bọn hắn cầm trong tay trường trượng, trong miệng niệm tụng lấy cổ lao chú ngữ, vây quanh một tòa tượng thần to lớn kiêu vũ. Tượng thần bộ dáng uy nghiêm mà lạ lẫm, dường như là một vị nào đó chưa bị hậu thế đông đảo nhận thức thần linh. Đối với những thứ này thần thao thao đồ vật ẩn hứng thú không lớn, hắn đang tìm kiếm phù thủy nhóm điểm tập kết. Quả nhiên, mỗi một cái thành thị bên trong đều có quán cái bạc lủng loại này phù thủy nhóm điểm tập kết. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, cơ hồ cũng là tử quán. Loại này điểm tập kết tập tục đoán chừng thật là từ xưa như thế. Vào lúc giữa trưa, Ai ẩn đi vào một nhà ven sông tử quán. Gạch đất xây thành trên vách tường vẽ lấy bội thu vũ đạo bích họa, trong góc mấy cái ngoại lai thương nhân đang dùng xúc sắc đánh bạc. Trong không khí tràn ngập bia cùng một loại nào đó không biết hương liệu hương vị. Hắn giờ ly cây cỏ tiểu, ngồi ở bên cửa sổ quan sát cảnh đường phố. Chỉ chốc lát sau, hai cái mặc nửa trong suốt cây gầy trưởng bảo vũ nữ bu lại. Anh tuấn người ngoại bang trong đó một cái mang theo kim vòng mũi cô nương dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc, muốn nghe bài hát sao? Chỉ cần một khối tiền đồng. Ai ẩn cười đạn cho nàng một cái ngân tệ, ta càng muốn nghe chút. Đặc biệt cố sự. Thì như liên quan tới các ngươi thần minh. Đám vũ nữ lẫn nhau, kim quen mũi cô nương hạ giọng, ngươi muốn nghe được vị kia thần. Nếu như là thần ạ mòn thơ ca tụng, chúng ta cũng không dám luận hát. Thần miếu hai mắt khắp nơi đều là. Vậy thì nói một chút không quá chủ lưu. Ai ẩn cơ chén rượu. Thì như. Hai cái vũ nữ đồng thời dùng mình một cái. Xuyệt. Một cái khác trên mặt vẽ lấy mắt xanh tuyến vũ nữ khẩn trương ngắm nhìn một phía, phong bạo chi thần tục danh cũng không thể tùy tiện nhắc tới, nhất là gần nhất Kim khoen mũi cô nương tiến đến Ải Ẩn bên hai, hô hấp mang theo rượu nho ngọt ngào. Tháng trước đêm trăng tròn, có người ở tây bộ sa mạc thấy được cực lớn lang sói cái bóng, còn có sấm chớp mưa bão. Tất cả mọi người nói sẽ trở về. Ải Ẩn nheo mắt lại. Ai Cập hỗn loạn chi thần, nhu sát họ Xi Di hung thủ, bị họ rụt khu trục đến sa mạc lưu vong người. Nếu như vị này thần minh thật tại hoạt động mạnh, ngược lại là một đáng giá chú ý tình báo. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn truy vấn, tử quán đại môn đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra. Ầm ầm. Ba tên tuổi cạo trọc, người mặc áo dài trắng tư tế nhanh chân đi vào, trên trán thánh xà kim sức dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cầm đầu tư tế cầm trong tay một thanh đỉnh khảm nạm bỏ hung quyền trượng. Ánh mắt như ưng chuẩn như vậy liếc nhìn toàn trường. Lấy ạ mùn danh nghĩa, hắn nâng cao bắt đầu quyền trượng, đêm qua có kẻ khinh nhẫn lén vào cạn nặc thần miếu, đánh cắp thánh đàn cấm phẩm. Người cung cấp đầu mối, tiền thưởng 10 lượng. Tử quán lập tức rối loạn lên. Ai Ẩn chú ý tới, cái kia hai cái vũ nữ sắc mặt trắng bệnh mà rúc vào xó xỉnh, mà độc nhãn hộ thân phụ chủ quán chẳng biết lúc nào đã chạy ra khỏi cửa sau. Càng làm người khác chú ý là, tư tế trên quyền trượng bỏ hung đang tại phát sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng. Tìm được, tư tế đột nhiên chuyển hướng ẩn phương hướng, bỏ hung bắn ra chói mắt kỳ quang. Kẻ khinh nhờn ngay tại, rất rõ ràng đây là bản địa chư thần đã nhìn chăm chú đến Ai Ẩn, hơn nữa ý đồ lợi dụng tín đồ đuổi đi Ai Ẩn, cho nên mới làm ra cái này một cái nhìn có chút hoang đường trò hay. Ai Ẩn thở dài, tại bỏ hung khóa chặt chính mình trong nháy mắt vỗ tay cái độ. Ba. Bỏ hung tia sáng đột nhiên dập tắt. Trong hữu quán tất cả ánh đèn đồng thời tối một cái trước mắt. Khi tia sáng khôi phục thời điểm, tư tế nhóm mở mịt đứng tại chỗ, mà ẩn châu ngồi đã không có một ai. Tại chỗ, chỉ còn dư nửa ly không uống xong cây cỏ hữu. Sao, chuyện gì xảy ra? Cầm trượng tư tế dùng sức lung lay bỏ hung. Vừa rồi rõ ràng ánh mắt của hắn rất là hoảng hốt, hoàn toàn nghĩ không ra phát sinh qua cái gì. Rất rõ ràng, tiểu phù thủy trước khi rời đi trực tiếp rửa sạch tại chỗ nhân sĩ ký ức. Đây đối với truyền kỳ phù thủy tới nói không phải việc khó gì. Trời chiều đem kim tự tháp nhuộm thành huyết hồng sắc thời điểm, Ai Ẩn đã đứng tại thành thị tây khu một tòa vứt bỏ kho lúa đỉnh, trông về phía xa bản địa thần miếu đèn đuốc. Lệnh đuổi khách đã phát cho ta, nhưng mà ta vẫn cần tìm được nhiệm vụ của ta mục tiêu. Ai Ẩn đối với chúng thần thái độ cũng không giận, dù sao truyền kỳ phù thủy hoạt động chính xác dễ dàng kéo theo thần kinh của bọn hắn. Phải biết, truyền kỳ phù thủy sở dĩ là truyền kỳ, chính là ở ngay trong bọn họ dù là tương đối yếu ớt tồn tại, cũng là có thể nghiền ép còn lại tất cả phù thủy cường đại. Mà truyền kỳ bên trong người nổi bật, thậm chí có thể uy hiếp được chư thần sinh mệnh. Như thế một cái tình huống phía dưới, thần bí truyền kỳ xuất hiện, cổ Ai Cập cái địa phương này bản địa thần linh đương nhiên không biết cao hứng. Là thần chi đồng mạnh vụ, khả năng cao ngay tại thần miếu chỗ xấu nhất. Hắn nuốt ve từ tiểu bảo chỗ đó thuận tới thần miếu bản vẽ bố cục, đến nỗi minh hà thuyền mái trèo, có thể phải đi ạ bị đổ họ xì dịch thần miếu tìm vận may. Đến nỗi phạ ra ở nguyền rủa lá vàng, hắn liếc qua bên hông túi tiền, bên trong chứa từ cái nào đó chợ đen thương nhân chỗ đó mượn tới tình báo, gần nhất một nhóm bị trộm phạ ra ở lăng mộ vật bồi táng đang tại thể bẹt dưới mặt đất chợ đen lưu truyền. Mặc dù chỉ là ngoại vi thu hoạch, nhưng mà cũng nói có địa phương có thể trộm mộ. Ngoài hành tinh thần minh cũng tốt, siêu phàm tồn tại cũng được. Ẩn khẽ cười một tiếng, thân ảnh dần dần dung nhập hoàng hôn, ngày mai liền đi chiếu cố các ngươi cái địa phương này phong thổ. Gió đêm thổi qua sông này, mang đến phương xa linh cầu chu lên, cuốn lấy hạt cắt đập tại thể bẹt ngoài thành trên hoa mạc. Ai Ẩn cũng là trong đêm xuất động căn cứ chính mình vơ vét ký ức tin tức bắt đầu gấp rút lên đường. Đây là một cái quá trình khá dài, kéo dài ước chừng thời gian 8-9 tiếng. Phải biết, Ai Ẩn biến thành độ nha bay rất nhanh, chỉ là trong sa mạc hoàn cảnh chính xác khó mà để cho người ta phân rõ. Đương nhiên, cũng may Ẩn rốt cuộc tìm được chỗ cần đến. Ai Ẩn đứng tại trên cồn cắt nhìn chăm chú nơi xa như ẩn như hiện kim tự tháp hình dáng. Tòa này thuộc về rèm xét tam thế lăng mộ ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị màu xanh trắng, phảng phất một đầu ẩn nút cự thú. Căn cứ vào chợ đen thương nhân tình báo, gần nhất có một nhóm bị trộm phạ dạ ở vật bồi táng dưới đất thị trường lưu thông, mà trong đó chân quý nhất chính là một khối khắc đầy tượng hình chú văn nguyền rủa lá vàng. Đáng tiếc, khi chợ đen thương nhân ý đồ tìm được cái kia nhóm người trộm mộ, bọn hắn cũng tại 3 ngày trước bị thần miếu thủ vệ xử quyết, lá vàng thì bị một lần nữa phong tồn trở về kim tự tháp. Ta bây giờ là lão cựu cửa Ai Ẩn. Ai Ẩn thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve từ tiểu quán thuận tới thần miếu địa đồ, phía trên tiêu chú Unas kim tự tháp cấu tạo. Kim tự tháp ngoại vi, một đội súng ống đầy đủ thủ vệ đang dọc theo thạch xây tường vây tuần tra. Bọn hắn cầm trong tay thanh đồng trường mâu, bên hông mang theo bỏ hung đùa hộ mệnh, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong truyền thuyết, pha dạ của lăng mộ bị ạ nú bị thần lực phù hộ, bất luận cái gì kẻ khinh nhẫn đều sẽ tao ngộ gâu tập kích, những cái kia bị nguyền rủa thôn phệ trong mộ, hóa thành nửa người nửa sói quái vật, vĩnh viễn bồi hồi tại lăng mộ ngoại vi. Nghe vô cùng dọa người thần bí, bất quá Ẩn cũng không có hứng thú cùng thủ vệ dây dưa. Sinh vật biến hình kết quả mà thôi. Vạn vật tại Ẩn ở đây đều có hợp lý phù thủy luận giảng giải. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay cái độn, thân ảnh dần dần mơ hồ, hóa thành một tia mỏng mảnh sương mù xám, lặng yên không một tiếng động thổi qua thủ vệ ánh mắt, dán vào đất cắt trượt về kim tự tháp lối vào. Kim tự tháp lối vào, một khối khắc đầy tượng hình văn tự cự thạch kín kẽ mà ngăn chặn thông đạo. Ai Ẩn từ trong ngực móc ra một cái đến từ Hy Lạp giải tỏa kết cấu phù văn đang muốn thi pháp thời điểm đột nhiên nhíu mày. Chờ đã. Hắn màu sáng bạc mắt phải nhìn thấy trên vách đá nhỏ xíu vết cắt, đây là sống tấm. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đặc biệt khu vực tượng hình văn tự, cả khối cự thạch đột nhiên im lặng hướng vào phía trong trượt ra. Nhưng quỷ dị hơn là, thông đạo nội bộ vách tường đang chậm rãi di động, hòn đá giống vật sống như vậy không ngừng biến hóa vị trí. Mê cung chú. Ai Ẩn huýt sáo một cái. Xem ra vị này phạ dạ ổn xin nghỉ cao dài tư tế thi pháp, hoặc có lẽ là cao cấp phù thủy thi pháp. từ trong túi tiền lấy ra một cái Hy Lạp có được giải tỏa kết cấu phù văn nhẹ nhàng đặt tại khe đá ở giữa. Phù văn sáng lên u lang quang, nham thạch nội bộ phần tử kết cấu bắt đầu vỡ vụn, mấy giây sau, niêm phong cửa thạch tiện hóa thành các mịn, dì rào trượt xuống. Khác biệt văn minh dựng dục khác biệt thành quả. Có đôi khi văn minh khác ma pháp kết tinh tại văn minh khác ở trong liền hiệu quả nổi bật. Ai ẩn vừa bước vào kim tự tháp, sau lưng cửa vào liền tự động một lần nữa lớn lên ra tảng đá lớn khép kín lại với nhau. Phản phất có một bàn tay vô hình đang thao túng tòa lăng mộ này. Đó là cái gì? Phía trước hắn là một đầu dũng đạo hẹp, trên vách tường khắc đầy tượng hình văn tự, cách mỗi 10 bước liền có một chiếc thanh đồng ngọn đèn, bước đèn không hỏa tự đốt hiện ra u lục sắc quang. Quả nhiên là có rất nhiều cảm bấy đâu. Ai ẩn nheo mắt lại, truyền kỳ sinh mệnh đôi mắt xuyên thấu hắc ám, thấy được thường nhân không thể nhận ra cảm thấy đồ vật, trong không khí nổi trôi vô số rậm rạp kim sắc sợi tơ. Giống như mạng nhện đầy toàn bộ lối đi, đụng vào tức tử nguyên rủa tơ. Hắn cảm khái một chút một tiếng. Pha ra một nhóm sức tưởng tượng thật đúng là ngàn năm không thay đổi. Ai ẩn biết cổ Ai Cập phù thủy là chơi nguyên rủa người trong nghề, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một tia màu xám bạc ma lực như là lưỡi dao xẹt qua, tất cả tơ vàng trong nháy mắt đứt gãy tiêu tán thành vô hình. Đương nhiên, nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Xuyên qua hành lang, Ai ẩn đi tới một gian hình vuông mộ thất. Trong lòng đất là một ngụm khảm nạm lục tùng thạch quan tài, bốn phía trên vách tường rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng để cho người ta tê cả da đầu. Bên trong, tất cả đều là bỏ hung. Đồ tốt. Đây là ma dược đại sư ẩn tượng yến. Chương 346, thu hoạch tương đối khá. Túi tiền nổ tung. Chương 346, thu hoạch tương đối khá. Túi tiền nổ tung. Ai ẩn bước vào hình vuông mộ thất trong nháy mắt, dưới chân phiến đá phát ra nhỏ nhẹ răng rắc cấm thanh. A, kinh điển. Hắn nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn lom xuống đi gạch đá, lại ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, trên vách tường rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng vô cùng làm cho lòng người sinh đông đúc sợ hãi trứng. Hơn nữa còn tựa như có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm nó người bên ngoài đâu. Bên trong, tất cả đều là bỏ hung. Đồ tốt. Ai ẩn tất nhiên sẽ cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn không phải nhà khảo cổ học, cũng không phải trộm mộ, mà là một vị ma dược đại sư. Đối với hắn mà nói, những thứ này lỗ thủng cũng không phải khiến da đầu run lên cảnh tượng khủng bố, mà là tràn đầy ma dược tài liệu bảo khố. Nguyên nhân chính là như thế, xem như ma dược đại sư ẩn tất nhiên không biết cảm thấy sợ hãi, vừa vặn tương phản hắn còn vô cùng mừng rỡ, cổ đại vật tư chính là dồi dào, bỏ hung ở đời sau thế nhưng là cực kỳ chân quý giống loài. Cao cấp ma dược đâu? Nhanh, mau tới. Các bà bối, Ai ẩn biết mình nên làm như thế nào, hắn lựa chọn tới gần trung ương cái kia quan tài có thể khảm nạm lục tùng thạch, rất rõ ràng bên trong nằm người chết không phú thì quý. Bỏ hung chính là một loại thủ mộ dùng cả bẫy. Không phải sao? Ai ẩn chân vừa mới bắt đầu xê dịch. Ầm ầm. Trên vách tường trong lỗ thủng truyền đến làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng sột soạt âm thanh, phản phất ngàn vạn cái thật nhỏ kim loại móng đuốt tại trên vách đá vứt bỏ. Một giây sau liền thấy đen như mực trùng chiều phun ra ngoài. Màu vàng xanh nhạt bỏ hung, mỗi một cái đều lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bọn chúng giáp xác hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Giáp hút sắc bén như lao, lục túc nhúc nhích lúc phát ra rợn người tiếng ken két. Xì 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 bỏ hung nhóm phát ra kêu to, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ mộ thất mặt đất, hướng về ẩn phương hướng điên cuồng bỏ đi. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì kẻ trộm mộ sợ vỡ mật chẳng cảnh, Ai ẩn lại nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng không ngăn được dương lên, nội tâm khỏi phải nói có bao nhiêu cao hứng. Đúng, chính là như vậy, nhanh, nhanh đều đến ta nổi nấu quặng bên trong tới. Ai ẩn không chút hoang mang mà móc ra chính mình ma trượng, ma lực quán chú ở giữa hắn cũng là nhẹ nhàng huy động một chút. Số bỏ gì Phật tổ Talos. Mê man và linh, đây là một cái căn cứ vào hôn mê chú chỗ dọc theo người ra ngoài cao cấp ma chú, có được quần thể hôn mê hiệu quả, không chỉ là đối với nhân loại hữu dụng, đối với hết thể sinh mệnh mà nói đều hữu hiệu quả đổi bật kỳ hiệu. Ma chú bước lên đến trong không khí, trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu tím nhạt sương mù, bao phủ toàn bộ mộ thất. Xông lên phía trước nhất bỏ hung đột nhiên lay động một cái, sáu đầu chân bắt đầu thắt nút, ngay sau đó lạch cạch mà ngã xuống đất, giáp xác hơi hơi khép mở, giống như là uống rượu say. Phía sau bầy trùng còn không có phản ứng lại, liên tiếp nhị liên tam đâm vào trước mặt trên người đồng bạn, tiếp đó cũng đi theo ngã lật đến trên mặt đất. Lục cơ hướng này, không thể động đậy, hoặc có lẽ là đã không còn nhúc nhích điều kiện, tất cả đều là lâm vào mê man ở trong. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, nguyên bản khí thế hung hăng trùng triệu đã biến thành một mảnh say khướt thảm. Người có mấy cái còn tại co quắp chân, nhưng đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngủ mê man cơ thể sống bỏ hung, dược hiệu tại nhiều khi đều phải so với đã làm chế qua bỏ hung dược hiệu hảo. Ai ẩn ma chú có thể để cho đám sinh vật này mê man khi đến đời. Hắn cần dùng đến thời điểm mới phát hiện chàng giải trừ mê man chú tiến hành bảo chế, liền có thể tối đại trình độ cam đoan bỏ hung dược hiệu. Hoàn mỹ. Ai ẩn thỏa mãn gật đầu một cái, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát những thứ này bị mê choáng bỏ hung. Hắn thuận tay cầm lên một cái, cẩn thận chu đáo lấy nó sát ngoài. Trong mắt lộ ra ánh mắt chuyên nghiệp. Này từng cái nhức đầu, dược hiệu cũng không tệ. Hắn vừa nói, vừa đem cái này chỉ bỏ hung cẩn thận từng ly từng tí để vào mang theo người ma dược tài liệu trong túi. Tiếp lấy, hắn lại cầm lấy một cái khác bỏ hung, lắc đầu, này từng cái tóc nuôi dưỡng cũng tốt, bất quá miễn cưỡng cũng có thể dùng. Nói xong, tiểu phù thủy cũng đưa nó thu vào trong túi. Hắn lại lật ra một cái phá lệ to mập bỏ hung, hoa. Cực phẩm nguyệt thực giáp trùng phân bụng có tự nhiên phù văn, làm thuốc sau có thể ngắn ngủi ẩn nấp khí tức. Ai ân càng chọn càng hưng phấn, thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian. Hắn giống tại chợ bán thức ăn chọn con cua, đem từng cái bỏ hung phân loại mà nhét vào khác biệt trong bình thủy tinh. Cái này chỉ có thể làm cương thiết ra thịt dược tề, cái này chỉ thích hợp kháng độc phối phương, cái này chỉ. A, loại biến dị. Hắn đột nhiên nhìn chăm chú vào một cái cùng người khác bất đồng bọ hung, nó giáp sắc không phải màu vàng xanh nhạt, mà là thâm thúy đỏ sậm, phần lưng mơ hồ hiện ra họ rụt chi nhãn đường vân. Họ rụt chúc phúc qua bọ hung vương. Ai ẩn hít sâu một hơi, cái đồ chơi này ở đời sau đã tuyệt chủng. Một cái có thể tại hẻm xéo đổi một cái cửa hàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này chỉ trùng vương đơn độc thu vào một cái viền vàng bình thủy tinh, còn chi kỷ mà lấp một mảnh phảng phất nguyệt quang thảo cùng với tăng cường giáp trùng sinh mệnh lực vật đi vào. Ngoan, đừng chết, ngươi thế nhưng là hy hữu chủng loại. Ai ẩn động tác thông thạo mà đâu vào đấy, phảng phất tại tiến hành một hồi tinh tế giải phẫu. Hắn một bên thu thập bọ hung, còn vừa không quên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thu thập xong trên đất bọ hung sau, Ai ẩn vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía trên vách tường lỗ thủng. Lỗ thủng nội bộ một cách lạ kỳ bóng loáng, tựa hồ thường xuyên có cái gì ra vào. Ai ẩn dùng ngón tay nhẹ nhàng lục lọi, cảm thụ được lỗ thủng chiều sâu cùng kéo dài tới hướng ra phía ngoài phương hướng. Hắn phát hiện những thứ này lỗ thủng cũng không chỉ là đơn giản hang động, mà là kết nối lấy một loại nào đó phức tạp thông phong hệ thống, cũng không biết phải hay không bỏ hung nơi dừng chân cần không khí nguyên nhân. Tất nhiên, đối với cái này ẩn cũng không muốn làm nhiều nghiên cứu, dù sao hắn không phải thần kỳ côn trùng học gia. Ai ẩn đối với những thứ này giáp trùng duy nhất hứng thú chính là đem bỏ hung lấy về làm ma dược tài liệu. Tất nhiên tới đều tới rồi, khẳng định muốn ăn xong lau sạch, không thể lưu tiết mới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên vách tường lỗ thủng, trong lòng hiện ra một cái ý tưởng to gan. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp đi đến gần nhất một cái lỗ thủng phía trước, đưa tay đi vào móc móc, đồ cổ cái gì ta không thèm, nhưng ma dược tài liệu cũng không thể lãng phí. Ai ẩn lúc nào cũng rất biết tìm cho mình lý do, ngón tay của hắn trong động lục lọi mấy lần, rất nhanh cầm ra một cái sền sệt trứng trùng. Bọ hung trứng, tân tiến độ mát điểm. Ai ẩn con mắt tỏa sáng, cái này có thể so sánh côn trùng trưởng thành chân quý nhiều, có thể luyện chế phản lão hoàn đồng dược tề nền. Cái gọi là phản lão hoàn đồng dược tề tất nhiên cũng không phải trường sinh dược tề. Quả thật, nó có một chút đâu kéo dài tuổi thọ công hiệu, bất quá công hiệu lớn nhất vẫn là để lão nhân trở về trẻ tuổi. Chỉ có điều cơ thể cơ năng cũng không thể đi theo trở về trẻ tuổi, có thể thay đổi chỉ có phía ngoài một lớp da túi mà thôi, nên dược tề tiến giai phương án Ai ẩn một mực có tại nếm thử tìm tòi. Nếu như có thể tìm được biện pháp để cho nội tạng khí quan cũng cùng nhau trở về trẻ tuổi, như vậy tương đối giá rẻ phiên bản thuốc trường sinh bất lão nhất định có thể đối với cần đá ma pháp mới có thể chế tạo ra thuốc trường sinh bất lão tạo thành cực mạnh xung kích. Trực tiếp đào thải cũng có khả năng. Này liền giống như là ngàn nguyên smartphone cùng bạn nguyên sửa chữa Nokia, cần người tự nhiên biết làm như thế nào đi tiến hành lựa chọn. Mắt thấy chung quanh còn có không ít trong động có bọ hung trứng, Ai ẩn cũng là không chút do dự móc rông phủ cận mấy cái lỗ thủng, đem có thể tìm được trứng trùng thu sạch tiến đặc chế giữ tươi trong túi. Ma dược đại sư đi ra ngoài, khắp mọi mặt nguyên bộ vật chứa đều sẽ toàn diện như vậy. Tiếp lấy, lúc phá giả ở trong huyệt mộ tiến hành bận rộn, hắn lại phát hiện trên vách động dán một loại sáng lên ấm. Đây là minh hà hình quang quần. Ai ẩn âm thanh đều run rẩy, trong truyền thuyết có thể luyện chế vong linh câu thông dược tề tuyệt tích tài liệu. Hắn giống đào bảo, đem trên vách tường lỗ thủng lần lượt rút một lần, liền trong khe hở trùng phân đều không buông tha. Dù sao bọ hung vật bài tiết cũng là thượng đẳng luyện kim chất xúc tác, đợi đến xác nhận cũng lại ép không ra bất kỳ giá trị sau, Ai ẩn mới lưu luyến không rời mà dừng tay, nhìn xem căng phòng túi tiền, thỏa mãn thở dài. Lần này thực sự là chờ mình. Bây giờ trong mộ thất chỉ còn lại trung ương chiếc kia khảm nạm lục tùng thạch quan tài. Ai ẩn vỗ cho bụi trên tay một cái đi tới quan tài phía trước, đầu ngón tay của hắn khẽ vuốt trên nắp quan tài chữa tượng hình, quấy nhiễu phạ giả ổn hiên rất giả. Nhất định chịu vạn trùng vệ tâm, đây là cổ Ai Cập thường thấy nhất một loại phòng trộm mộ thủ đoạn, hơn nữa trên quan tài cũng thật sự có nguyền rủa bám vào, bất quá trò trẻ con tầm thường nguyền rủa cũng không thắng được truyền kỳ Ai ẩn. Đã phệ qua, cảm tạ. Hắn không hề có thành ý mà đối với quan tài xin lỗi, đầu tiên là dùng ma trượng dọn dẹp sạch sẽ nguyền rủa, sau đó một trưởng vỗ tại trên nắp quan tài. Phanh! Trầm trọng thạch quan đắp chăn trực tiếp hất bay, nện ở trên tường vỡ thành hai nửa. Trong quan, một bộ quấn đầy băng vải xác ướp yên tĩnh nằm, hai tay vén tại trước ngực, lòng bàn tay đè lên một khối lớn chừng bàn tay hoàng kim phiến mỏng, nguyền rủa lá vàng. Ai ẩn vừa muốn đưa tay đi lấy, sắc ướp đột nhiên mở mắt, liền biết có thể như vậy. Hắn liếc mắt, một cái tay khác từ trong túi tiền móc ra một bình nhỏ hóa thi thủy trực tiếp tạt vào sắc ướp trên mặt. Ầm, sắc ướp phát ra im lặng thét lên, băng vải cấp tốc bục nát, hóa thành một chỗ cho tàn. Có biết hay không ta lão cửu môn Ai ẩn hàm kim lượng a, còn muốn làm ta sợ? Ai ẩn thoải mái mà nhặt lên lá vàng, thổi thổi cũng không tồn tại cho bụi. Giải quyết. Ai ẩn ước lượng trong tay nguyền rủa lá vàng, hoàng kim phiến mỏng tại bó đuốc chiếu dọi xuống hiện ra quỷ dị hồng quang. Theo lý thuyết, người bình thường cầm tới mục tiêu vật phẩm sau đều biết lập tức rời đi cái này âm trầm kim tự tháp, nhưng ma dược đại sư tư duy rõ ràng cùng thường nhân không giống nhau lắm. Tới đều tới rồi. Ai ẩn vẫn là lời giải thích kia, hắn ngắm nhìn một phía, hai mắt lấp loe trong bóng tối lấy vẻ hưng phấn, không đem ở đây rời hết chẳng phải là thiệt thòi. Ai ẩn lấy được nguyền rủa lá vàng sau, cũng không có trước tiên rời đi nơi này, mà là bắt đầu ở kim tự tháp trong huyệt mộ du đãng, phản phất là tới nhập hàng mà không phải trộm mộ đồng dạng. Tất nhiên, quyền quý giả luôn yêu thích cho mình làm rất nhiều vật bồi táng, Ai ẩn đối với vàng bạc tài bảo không có hứng thú. Hắn đối với siêu phàm sự vật có hứng thú. Mộ thất góc rẽ, mấy cái lớn chừng quả đấm bọ cạp đen đang dơ độc vi cảnh giới. Những này là phạ dạ ổ nuôi dưỡng tử thần thủ vệ bọ cạp, nghe nói một giọt nọc độc liền có thể để cho voi tại trong vòng 10 giây chết bất đắc kỳ tử. Cái này cũng là đồ tốt. Ai ẩn nhãn tỉnh sáng lên, từ trong túi tiền móc ra một cái đặc chế lọ thủy tinh, vừa bận thiếu một mực kịch độc chất trung hòa tài liệu chính. Hắn vỗ tay cái độ, một tia màu sáng bạc ma lực như sợi tơ giống như cuốn lấy bọ cạp. Những thứ này hung mãnh độc vật lập tức như bị làm định thân thuật, ngoan ngoan xếp hàng bò vào trong bình. cuối cùng một cái bọ cạp vương tính toán phản kháng, bị ẩn dùng cái kẹp nhẹ nhàng kẹp lấy cái đuôi lật ngược lại. Hoắc, cái này túi độc đầy đặn đều nhanh tràn ra. Hắn thỏa mãn lung lay bọ cạp, đủ luyện chế 3 phần vạn độc bất xâm chất thuốc. Cổ đại tài nguyên chính là so hậu thế phong phú, những vật này ở đời sau đều suýt nữa tuyệt chủng, toàn bộ nhờ nhân công bồi dưỡng, bất quá mọi người đều biết, nhân công bồi dưỡng đồ vật dược hiệu chắc chắn không bằng hoang dại dược hiệu. Nay liên cùng loài rồng trại chăn nuôi cự long đánh không lại phía ngoài hoang dại cự long một cái đạo lý. Cộc cộc cộc, tiểu phù thủy tại trong kim tự tháp ngang qua. Xuyên qua một đầu dũng đạo hẹp, hắn a phát hiện một cái bày đầy bình bình lon lon thất. Ở đây hiển nhiên là chế tác xác gớp phòng làm việc, trên kệ bày đủ loại chống phân hủy dược tề. Nị truy được đây, nạt long mối. Còn có hoàn chỉnh khí quan bảo tồn thuật ghi chép. Ai ẩn như nhặt được trí bảo mà lật xem cỏ gấu cuộn giấy chụp, những thứ này phối phương ở đời sau đều thất truyền. Hắn không khách khí chút nào đem tất cả dược tề phối phương đều thu vào túi tiền, ngay cả góc tường chất bảo quản nguyên liệu đều không buông tha. Khi phát hiện một bình bảo tồn hoàn hảo phạ ra ổn gan lúc hắn càng là ngạc nhiên huyết sáo. Hoàn mỹ bệnh tim trị liệu thuốc dẫn. Châu Âu có đoạn thời gian lưu hành ăn xác gớp cũng không phải là không có nguyên nhân, phù thủy giới quả thật có loại này có thể dùng bộ phận xác gớp tài liệu làm thuốc truyền thống. Cũng không biết là bị cái nào phù thủy truyền đến một lệ thế giới, lúc này mới nhắc lên một đợt nhà lịch sử học cảm thấy ngu muội thủy triều, bình thường ăn xác gớp tất nhiên không có khả năng có ma dược hiệu quả. Hẻm xéo hàng đoán chừng hiện tại cũng không có ta cất giữ toàn diện. Hải ẩn tiếp tục thu hết. Pha giả hụt hang nghỉ chi địa ở trong chính xác đồ tốt rất nhiều, để cho ẩn vui mừng chính là dấu ở bích họa sau mật thất. Đẩy ra cửa ngầm, một cái trang bị đầy đủ cổ đại luyện kim phòng thí nghiệm lộ ra ở trước mắt. Thanh đồng trưng cất khí, hắc rượu thạch niên bát, khảm bảo thạch cây cân. Mỗi kiện khí cụ thượng đô khắc lấy họ rụt chi nhãn tiêu ký. Làm người khác chú ý nhất là trên bàn thí nghiệm cái kia bản vừa dày vừa nặng thái dương kim kinh. Địa cũng là dùng hoàng kim nạm phức tạp tròm sao đồ án. Trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh sách ma pháp. Thái Dương Kim Kinh là cổ Ai Cập thần thoại bên trong trọng yếu điển tịch, đại biểu Phạ Dạ Ổn chịu thần công nhận chứng tử, giống thần pháp điện cùng vong linh hắc kinh tịnh xưng cổ Ai Cập hai đại trí bảo. Cái sau trưởng quản phục sinh, cái trước thì tượng trưng Thái Dương chi lực cùng tử vong lý lẽ bọn chúng ở đời sau sớm đã thất truyền, không nghĩ tới bây giờ cũng là bị ẩn dùng làm tệ thủ đoạn tại cổ đại một lần nữa tìm đi ra. Đây chính là đồ tốt. Ai ẩn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trong miệng Thái Dương Kim Kinh rất là hưng phấn, cổ Ai Cập luyện kim thể hệ cùng với ma pháp thế nhưng là rất có chỗ độc đáo. Hậu thế không thiếu ma chú đều chịu đến cổ Ai Cập hệ thống pháp thuật ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được cổ Ai Cập ma pháp chính xác đầy đủ bất phàm. Ai ẩn không nói hai lời đem cả bản kinh thư nhét vào túi tiền, thuận tiện đem trên bàn thí nghiệm khí cụ cũng bỏ bao mang đi. Khi hắn tính toán dọn đi cái kia cao cỡ nửa người thanh đồng lò luyện lúc, lò luyện đột nhiên phát ra kháng nghị một dạng bù bù. A, còn là một cái có linh tính luyện kim khí cụ. Ai ẩn càng vui vẻ hơn. Kia liền càng phải mang đi. Tại kim tự tháp tầng thấp nhất, Ai ẩn phát hiện một cái đầy phong ấn phòng tối. Treo trên tường đầy đủ loại bị nguyên rủa vật phẩm, sẽ hút máu thanh đồng kính, mọc đầy con mắt cuốn bài liệm, không ngừng chảy ra hắc thủy chiến thánh. rất nhiều, khi ẩn cuối cùng đi ra kim tự tháp, tiền của hắn túi thậm chí đều có chút muốn không chứa nổi. Bên trong tràn đầy đủ loại tài liệu chân quý cùng cổ đại bí điển. Bên ngoài, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Một kiện mục tiêu đạt tới, còn phụ tặng một đống hi hữu tài liệu. Lần này Ai Cập hành trình bắt đầu không tệ. Ai ẩn thân ảnh rất nhanh biến mất ở thông hướng trạm tiếp theo dọc đường. Hắn muốn đi tìm A Nụ bị mượn cái kia minh hà thuyền mái chèo. Chương 347, sa mạc cùng di tích. Chương 347, sa mạc cùng di tích. Ẩn rời đi phạ dạ ở Hàn nghỉ chi địa lúc, đã là hoàng hôn. Hắn đứng tại sa mạc biên giới, nhìn qua cái kia phiến ngủ say ngàn năm di tích, trong lòng cảm thấy không muốn, nhưng càng nhiều là thỏa mãn. Hắn đem thu tập được vật tư phân loại cẩn thận từng ly từng tí phong tồn tiến ma dược tài liệu trong túi, tiếp đó thấp giọng đọc lên một câu biến hình thuật chú ngữ. Anima, độ nha hình thái. Một hồi ánh sáng nhạt lấp lóe, thân hình của hắn cấp tốc thu nhỏ, làn da hóa thành lông vũ, tứ chi hóa thành lợi chảo cùng hai cánh. Một tiếng trầm thấp quạ kêu bạch phá yên tĩnh, Ai Ẩn đã hóa thành một cái toàn thân đen như mực độ nha. Vỗ cánh trùng thiên, biến mất ở trong hoàng hôn. Liệt nhật thiêu đốt ở dưới sa mạc phảng phất một mảnh vô tận kim hoàng hải dương, gió xoáy cuộn cát, chập trùng như sóng. Ai Ẩn hóa thành độ nha tại nóng bỏng trên sa mạc khoảng không xoay quanh, cánh chim đen nhánh xẹt qua khô giáo không khí, đôi mắt đỏ tươi quét nhìn phía dưới mênh mông kim sắc biển cát. Hắn vừa mới rời đi phạ dạ ổ kim tự tháp, thu hoạch tương đối khá, nhưng ma dược đại sư tham lam cũng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Trong sa mạc luôn có chút hiếm có đồ chơi. Hắn hạ thấp độ cao, ánh mắt lợi hại phong tỏa một đám đang tại cồn cát ở giữa chạy trốn sa mạc linh hồn. Loại sinh vật này hậu thế á trùng sớm đã diệt tuyệt, máu của bọn nó là chế tác huyễn ảnh dược tề đỉnh cấp tài liệu. Độ nha đáp xuống, tại rơi xuống đất phía trước trong nháy mắt khôi phục hình người. Ai Ẩn nhẹ nhàng giẫm ở trên nóng bỏng hạt cát, từ trong túi tiền lấy ra một cái bình thủy tinh cùng một cái bằng bạc tiểu đao. Đừng động, tiểu gia hỏa, liền lấy một giọt máu. Linh hồn nhóm cảnh giác bên hai, nhưng còn chưa kịp chạy trốn, Ai Ẩn đã vỗ tay cái độn, vẻ tỉ phi cơ. Hết thể hóa đá, dẫn đầu linh hồn trong nháy mắt cứng tại chỗ, khác mấy cái thì kinh hoàng chạy trốn. Ai Ẩn không chút hoang mang đi qua, năm cái kia bị định trụ linh hồn phần gáy. Ngân đao nhẹ nhàng tại trên nó chân trước vạch một cái, máu đỏ tươi nhỏ giọt nước tinh bình. Hoàn mỹ. Hắn buông tay ra, giải trừ chú ngữ. Linh hồn nhanh như chớp chạy mất dạng, mà Ẩn thì thỏa mãn lung lay cái bình, huyết dịch dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Lại tìm mấy cái, trở về liền có thể làm ma pháp nhân bản. Đừng nhìn Ẩn giết qua không thiếu cường đại thần kỳ động vật, đó đều là bởi vì những cái kia thần kỳ động vật khiêu khích trước. Trên thực tế, Ai ẩn không phải một cái ưa thích sát sinh tính cách, cho nên hắn vẫn cảm thấy chính mình bồi dưỡng được đã diệt tuyệt thần kỳ động vật tiếp đó làm kho máu thích hợp nhất chính mình. Đào được một chút huyết dịch sau, Ai ẩn tiếp tục hóa thành độ nha ở trên không xoay quanh, tầm mắt mở rộng, mục tiêu của hắn là tìm kiếm một chút hiếm hoi sa mạc thần kỳ động vật, những cái kia chỉ ở ma pháp trong điện tịch nhắc đến sinh vật thần bí. Cổ đại động vật rất là phổ biến, không lâu, hắn tại một mảnh ốc đảo biên giới phát hiện một đám đang tại uống nước sa anh thú. Bọn chúng thân hình thon dài, toàn thân bao trùm lấy nửa trong suốt lân phiến, có thể dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quang mang. Bọn chúng hành động mau lẹ, cơ hồ cùng các đuổi hòa làm một thể, nếu không phải ẩn thần kỳ động vật chuyên gia mà khác một tầng thân phận cùng bén nhạy sức quan sát, căn bản là không có cách phát giác sự tồn tại của bọn họ. Hắn lại một lần chậm rãi hạ xuống, biến trở về hình người, từ trong túi tiền lấy ra một chi ma pháp quay phim trượng, nhắm ngay xa ảnh thú tiến hành quay chụp. Đồng thời, hắn dùng một cây nhỏ như sợi tóc ngân trầm, nhẹ nhàng từ một cái đang tại uống nước xa ảnh thú bên chân đào được một giọt máu hàng mẫu. Ma pháp quay phim trượng tự động đem hình ảnh cùng hàng mẫu tin tức ghi chép đồng thời bảo tồn. Đây là hắn nghiên cứu ma pháp nhân bản bước đầu tiên. Hắn còn tại cồn cắt ở giữa phát hiện một cái cắt linh hạt, toàn thân đỏ thẫm, phần đuôi lập lòe u lam tia sáng, nghe nói kỳ độc dịch có thể dùng ở chế tạo linh hồn khôi phục dược tề. Ai ẩn hưng phấn mà ghi chép lại hành vi của nó hình thức, đồng thời tại nó không chú ý lúc hái một giọt nọc độc. Thu hoạch là rất nhiều, rất thỏa mãn. Ngay tại ẩn chuẩn bị tiếp tục tìm lúc, sa mạc hướng gió đột nhiên thay đổi. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, gió thổi chợt tăng cường, hạt cắt bắt đầu ở trên không lan lộn, tạo thành từng đạo gió lốc. Nguyên bản bình tĩnh biển cắt bắt đầu sao động, bầu trời xa xăm bị một mảnh ảm đạm bao phủ, cuồng phong cuốn lên cát bụi, tạo thành một đạo tiếp thiên liên địa vòi rồng khổng lồ, đang hướng về phương hướng của hắn di động. Giống như viễn cổ cự thần hô hấp, cắn nuốt thiên địa. Sách, tự nhiên thời tiết cũng tới quái rối. Ai ẩn nhíu mày, từ bên trong hắc bảo rút ra ma trượng, chuẩn bị thi pháp xua tàn phong bạo. Nhưng mà, ngay tại hắn giơ tay lên trong nháy mắt, hắn chợt nghe được bên tai vang lên một hồi nói nhỏ. Phù thủy. Phù thủy thanh âm êm dịu mà quỷ dị, phản phất từ sâu trong lòng đất truyền đến, lại giống như từ sâu trong linh hồn hắn hiện lên. Cái này còn mang theo vài phần khàn khàn nói nhỏ trực tiếp tại ẩn bên tai vang lên. Phản phất có người dán vào tai của hắn khuyết nỉ non. Cái quỷ gì? Ai ẩn động tác dừng lại. Tương lai huy hoàng, ta có thể cho ngươi âm thanh giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại giống như trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Ai ẩn dừng động tác lại, cau mày. Đây không phải gió bình thường âm thanh cũng không phải ảo giác. Chỉ cần một điểm nho nhỏ trợ giúp, cứu ta, cứu ta. Ta đem ban cho ngươi lực lượng cường đại. Chỉ cần ngươi vì ta mở ra phong ấn. Âm thanh tiếp tục xuất hiện. Sự kiện linh dị. Ai ẩn xem như một cái truyền kỳ phù thủy, hắn đối với ma pháp ba động cực kỳ mẫn cảm. Trong cái này nói nhỏ này ẩn chứa một loại nào đó cổ lão mà cường đại ý chí, thậm chí mang theo một tia thần tính tàn phế vang dội. Hắn thu hồi ma trượng, ngược lại từ trong túi tiền móc ra một cái la bàn hình dáng ma pháp máy giỏ. Kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng đông bắc một mảnh cuộn cát. Nơi đó nhìn không chút dị thường nào, nhưng máy giỏ lại biểu hiện mãnh liệt sóng ma lực động. Có ý tứ. Ai ẩn tất bước hướng đi cái kia phiến cuộn cát, dưới chân hạt cát càng ngày càng suốt, mỗi đi một bước đều biết hạ xuống mấy phần. Khi hắn đứng ở cồn cắt trung ương lúc, đột nhiên dưới chân đất cắt bắt đầu sụp đổ. Lưu xa, nhưng ẩn không chút hoang mang, ma trượng vung lên, hắn lần nữa thi pháp. Phở mạ mẹ tổ, đại địa cổ hóa, ai ẩn tốc phóng ra một cái cắt kiên cố hóa chú ngữ, đem cái kia phiến lưu xa ngưng kết thành cứng rắn mặt đất, nguyên bản xốp lưu xa trong nháy mắt ngưng kết như nham thạch. Tiếp lấy, hắn huy động ma trượng, đọc lên rồi cắt thuật đem bề mặt cắt đất chậm rãi gỡ ra. Theo cắt bụi bay lên, một tòa cực lớn bằng đá kiến trúc dần dần hiện lộ ra. Nó điêu khắc tinh mỹ, trên đầu cửa nạm màu vàng sẫm phù văn, mặc dù bị tuế nguyệt ăn mòn, nhưng như cũ tản ra uy nghiêm cùng thần bí. Đây không phải thông thường di tích ẩn tự lẩm bẩm. Hắn vững vàng đứng ở phía trên, túi đầu nhìn xem dưới chân dần dần hiện lộ khắc thường. Tầng cắt phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một khối cực lớn phiến đá, phía trên khắc đầy cổ lao chữ tượng hình cùng phong ấn phù văn. Quả nhiên có cái gì. Ai ân ngồi xổm người xuống, ngón tay sờ nhẹ phiến đá, màu xám bạc ma lực như dòng nước rót vào khe hở. Trên tấm đá phù văn một cái tiếp một cái sáng lên, lại cấp tốc dập tắt, cuối cùng, oeng. Toàn bộ lưu sa sụp đổ xuống, lộ ra một cái cực lớn dưới mặt đất cửa vào. Thềm đá hướng phía dưới kéo dài, phần cuối là một tòa bị cắt vàng chôn cất không biết bao nhiêu năm cổ lão cung điện. Tiếng nói nhỏ rõ ràng hơn, phản phất tại thúc giục hắn đi tới. Đi vào. Phù thủy, thù lao của ngươi đang chờ đợi. Ẩn khẽ cười một tiếng, cất bước đi xuống bậc thang. Được chưa, xem ngươi có thể cho ta cái gì tương lai huy hoàng. Ai ẩn chậm rãi đến gần, đẩy ra cửa đá nặng nề, một cỗ cổ lão mà đè nén khí tức đập vào mặt. Cung điện nội bộ so với bên ngoài nhìn to lớn, còn có mấy phần trống trải mà u ám, cao lớn thạch trụ chống đỡ lấy mái vòm, trên vách tường khắc đầy cổ lão chữ tượng hình cùng ma pháp phù văn, giảng thuật cái nào đó cổ lão thần linh hương suy. Ai ẩn đôi mắt đảo qua những cái kia chữ tượng hình, hắn cũng tinh thông cổ đại ma pháp ngữ lời, hắn cẩn thận phân biệt lấy những văn tự kia, cho nên rất nhanh giải đọc ra mấu chốt tin tức. Nơi đây chính là thần linh Sẹt Chi lăng mộ. Bởi vì phản loạn cùng dạ tâm, bị chúng thần phong ấn nơi này. Phàm vào nơi đây người, nếu nghe hắn nói nhỏ, xin chớ đáp lại, để tránh bị nó ý chí ăn mòn. Ai ẩn dần dần chắp vá ra một đoạn làm cho người khiếp sợ tin tức. Bên hai nói nhỏ vang lên lần nữa, lần này càng gấp gáp hơn mà cùng nhiệt. Phù thủy, cứu ta, ta đem ban thưởng ngươi vô tận sức mạnh, đem ngươi trở thành thế giới chúa tể. Ai ẩn không có trả lời, chỉ là tiếp tục thâm nhập sâu cung điện. Hắn vừa đi, vừa dùng ma pháp quay phim trượng ghi chép lại trên vách tường minh văn cùng đồ án, đồng thời tại một chút tế đàn cùng trên trụ đá đào được hàng mẫu. Hắn phát hiện trong không khí nơi này tràn ngập một loại kỳ lạ thần tính năng lượng, tựa hồ còn có lưu lại thần lực không bị hoàn toàn phong ấn.
"Đừng đợi a, cho ta vơ vét một phen, xem ngươi đến cùng có hay không hàng."
Ai ẩn tại trong cung điện đi xuyên, giống một cái chuyên nghiệp nhà khảo cổ học, càng giống một cái tham lam ma dược đại sư. Hắn tìm được mấy món bảo tồn hoàn hảo luyện kim khí cụ, trong đó một kiện là Sệt Chi Nhãn nghe nói có thể hấp thu nguyệt quang đồng thời chuyển hóa làm luyện kim năng lượng, một kiện khác là Sa Mạc Chi Tâm, một khối ẩn chứa sa mạc thần lực kết tinh, cực kỳ hi hữu, là chế tác sa mạc triệu hoán dược tề hạch tâm tài liệu. Hắn còn phát hiện một bản cổ lão luyện kim thuật bản thảo, phong bì trên có khắc Sệt đồ đằng. Hắn lật xem vài trang, phát hiện trong đó ghi lại một chút sớm đã thất truyền luyện kim thuật cùng thần lực chuyển hóa thuật thức. Cái đồ chơi này trở về nghiên cứu, nói không chừng có thể làm ra giờ cách điều chế mới. Hắn thỏa mãn đưa tay bản thảo thu vào tùy thân ma pháp trong túi. Bên hai Sệt nói nhỏ càng ngày càng sốt ruột.
Cứu ta
đem ban thưởng ngươi hết thảy, ngươi trở thành ta tân thần quyến người. Sệt rất gấp, nhưng ẩn hoàn toàn không để ý, chuyên tâm vơ vét lấy trong cung điện bảo vật. Hỗn độn chi nồi đồng, một cái đen như mực luyện kim nồi nấu cặn, bên trong lắng đọng lấy vĩnh viễn sẽ không khô khốc thần huyết, là chế tác bất hủ dược tề hạch tâm tài liệu. Phong bạo chi nhãn, một khỏa khảm nạm tại quyền trượng đỉnh lam bảo thạch, ẩn chứa Sệt bộ phận thần lực, có thể điều khiển thời tiết. Thí thần truy thủ, cùng phía trước tại phạ dạ ở trong mộ tìm được cái thanh kia là một đôi. Trên lưới đao khắc lấy thí thần giả nhất định bị thần thí nguyền rủa văn tự. Sệt chi thương, đi lại cổ Ai Cập tối cấm kỵ đen ma pháp, bao quát như thế nào đánh cắp thần minh khắc quyền hành. Ai ẩn giống đi dạo siêu thị, đem những vật này từng kiện nhét vào túi tiền, hoàn toàn không để ý bên thai càng ngày càng cuồng loạn nói nhỏ. Lúc này, Sệt đã cũng không chỉ là gấp hơn nữa còn có chút phá phòng ngự. Phù thủy, ngươi đang kinh nhẫn thần lĩnh vực, giúp ta mở ra phong ấn, bằng không ngươi đem tiếp nhận vĩnh hằng nguyền rủa. Hắn thậm chí bắt đầu uy hiếp Ai ẩn, xem ra đầu óc không dễ dùng lắm, cũng không biết cái này cũng không sẽ để cho ẩn sợ hãi. Giúp ngươi. Ai ẩn cuối cùng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cung điện chỗ sâu nhất cái kia phiến phong ấn chi môn, hắn cười nhạo một tiếng, ta nhìn giống loại kia sẽ bị huy hoàng tương lai lừa dối đồ đần sao. Ai ẩn tiếng nói vừa ra, cả tòa cung điện chợt rung động, trên vách tường cổ lão phủ văn dần dần sáng lên, ánh sáng đỏ tươi như dòng máu giống như chảy xuôi tại khe đá ở giữa. Tiếng nói nhỏ trong nháy mắt hóa thành đình thai nhức óc gầm thét, kẻ khinh nhẫn. Ngươi đem trả giá đắt. Sẽ thật sự bị làm phát bực. Một giây sau, vách tường mặt ngoài như là sóng nước và mèo, từng cái đúc bằng kim loại thủ vệ từ trong vách đá tránh thoát mà ra. Thân thể của bọn nó từ hắc thiết cùng thanh đồng ghép lại mà thành, chỗ khớp nối nạm sáng lên bỏ hung bạo thạch, trong hốc mắt trống rỗng nhảy lên u lục sắc hỏa diễm. Giang rắc, kim loại ma sát âm thanh tại trong cung điện quanh quẩn, mấy chục cô thủ vệ cầm trong tay trường mâu cùng loan đao, bước chỉnh tề bước chân hướng ẩn tới gần. A, luyện kim khôi lỗi. Ai ẩn nhíu mày, ma trượng búng khẽ, hỏa thần mở đường bị hắn vận dụng mà ra, nhân tiện lại tới một đợt chính mình chuyên trúc ma pháp liệt dương hành trình. Nóng bỏng sóng lửa bao phủ mà ra, nhưng mà, hỏa diễm đụng vào kim loại thủ vệ trong nháy mắt, lại giống đụng vào bình chướng vô hình giống như phân tán bốn phía trừ khử. Liền một tia vết cháy đều không lưu lại. Ma miễn. Ai ẩn meo mắt lại, có ý tứ. Hắn tại kinh ngạc. Bọn thủ vệ thì tiếp tục tới gần, trường mâu nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Được chưa, vậy thì đổi loại phương thức. Ai ẩn cười lạnh một tiếng, ma trượng thu hồi trong tay áo, ngược lại từ trong túi tiền móc ra một cái, sáu nòng xoay tròn gạt lỉnh xuống máy. Trên thân thương khắc đầy Hy Lạp phù văn, dây đạn bên trên mỗi một phát đạn đều độ lấy bí ngân, đầu đạn thì dùng thí thần giả chi huyết ngâm qua. Thời đại thay đổi, sẽ đại nhân. Cộc 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 cộc. Nòng súng điên cuồng xoay tròn, ngọn lửa phun ra, đạn như mưa cũng giống như đổ xuống mà ra. Kim loại thủ vệ ma miễn tại trước mặt vật lý xung kích không có chút ý nghĩa nào, hàng thứ nhất thủ vệ trong nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ, thanh đồng mảnh vụn cùng hắc thiết sắc văng từ phía. Liền cái này, Ai ẩn một bên bắn phá vừa hướng đẩy về trước tiến, ta còn tưởng rằng thần tạo vật có thể nhiều khiêng mấy giây đâu. Ngươi này đáng chết phù thủy, chờ ta thoát khốn, ta muốn giày vò ngươi một vạn năm. Sẽ gầm thét tại trong cung điện quanh quẩn, rất nhanh, những cái kia tán lạc kim loại sắc lại như vật sống giống như nhúc nhích, một lần nữa dung nhập với tường. Ngay sau đó, mới tinh thủ vệ lại độ từ trong vách đá leo ra, phảng phất vô cùng vô tận. Có ý tứ. Xem ra ta kém chút không để ý đến còn có bà bối. Ai ẩn một bên tiêu hủy những kim loại này thủ vệ, một bên điên cuồng phân tích trong cung điện ma văn, cuối cùng tìm được chế tạo thu về những thủ vệ này ma văn hạch tâm. Ngay tại trần nhà một khối địa phương, có cái phiến đá. Nó chính là những thủ vệ này vận hành hạch tâm. Hạch tâm khống chế phù văn. Ai ẩn tung người bật lên, trực tiếp đem chọn khối phiến đá từ mái vòm đè xuống. Sau một khắc, mất đi nguồn năng lượng cùng quy tắc kim loại bọn thủ vệ giống như cát sỏi tán loạn. Cảm tạ Sệt đại nhân. Ai ẩn đem phiến đá nhét vào túi tiền, quay người phóng tới mở miệng. Phần này quà lưu niệm ta rất hài lòng. Ai ẩn tất nhiên muốn chạy, bởi vì phiến đá rơi vào trong tay hắn mấy mắt, toàn bộ cung điện bắt đầu sụp đổ, chỉ có Sệt phong ấn không nhúc nhích tí nào. Hắn rít lên, cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ. Ngươi sẽ hối hận. Phù thủy, ta sẽ tìm được ngươi, xé nát linh hồn của ngươi. Tại cái này không ngừng phát ra tiếng gầm gừ ở giữa, Ai ẩn đã là một lần nữa quay trở về trên mặt đất. Không cứu ta, còn hủy diệt ta thần điện, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta giết chết. Ta sắp trở về rồi. Sau lưng cung điện bắt đầu chấn động kịch liệt, sẽ gầm thét tại toàn bộ sa mạc quanh quẩn. Phía ngoài vòi rồng đã tiêu tan, sa mạc khôi phục bình tĩnh. Ai ẩn ước lượng căng phòng túi tiền, tâm tình vui vẻ mà ngâm nga ca. Lần này Ai Cập hành trình, ngoài dự đoán của mọi người tựa như nghỉ phép. Hắn hóa thành độ nha lại một lần bay về phía bầu trời, sau lưng chỉ để lại một lần nữa bị cắt vàng trôn cất Sệt chi mộ, cùng với cái nào đó bị tức đến nổi điên của Ai Cập chi thần. Biển cắt phía dưới, vẫn có thể nghe được cái kia không cam lòng gào thét. Phù thủy, ta biết xé nát linh hồn của ngươi, ta sẽ để cho ngươi tại vĩnh hằng mặt trời đã khuất thiêu đốt. Xiềng xích va chạm âm thanh tại bị chôn cất rơi phế tích ở trong quanh quẩn. Sức thần lực điên cuồng đánh thẳng vào lao tù, lại vẫn luôn không cách nào tránh thoát. Chương 348, A Nụ Bỉ chương 348, A Nụ Bỉ sệt nói nhỏ tại trong báo cắt quanh quẩn, giống như là từng tiếng không cam lòng gào thét, nhưng lại bị vô tình cắt vàng thôn vệ. Hắn bị vây ở tòa kia bị lãng quên cung điện chỗ sâu, bị phong ấn ở thời gian cùng bụi trần ở giữa, phẫn nộ của hắn, dã tâm của hắn, nỗi thống khổ của hắn, toàn bộ đều hóa thành từng đạo gợn sóng vô hình tính toán xuyên tấu thực tế màn che, nguyên rủa Ái ẩn. Nhưng mà, Ái ẩn đã bay xa. Hắn hóa thành độ nha, không dính vào bất luận cái gì nguyên rủa. Lướt qua màu vàng biển cát, thân ảnh ở chân trời tuyến trên dần dần mơ hồ, phảng phất chưa từng tồn tại. Hắn ma dược trong túi tràn đầy thần tính luyện kim đạo cụ, còn có những cái kia khắc lấy cổ lão kiến thức bản thảo và văn hiến. Lúc trước hắn sở dĩ tiến vào sẽ thần điện ở trong, mục đích chưa bao giờ là cứu vớt thần linh, mà là thu thập tài liệu, nghiên cứu ma pháp, phát triển kiến thức biên giới. Sẽ gào thét chú định không người nghe, giống như trong sa mạc bị gió xoáy đi nói nhỏ, cuối cùng quy về hư vô. Đương nhiên, Ai ẩn lữ trình cũng không kết thúc. Hắn mục đích của chuyến này cần thu thập 3 kiện vật phẩm, bây giờ mới thu thập được trong đó một kiện, bây giờ yêu cầu đi cổ Ai Cập Minh thần lĩnh vực, đi mượn một thứ, Minh Hà thuyền mái chèo. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Minh giới chúa tể là họ Sizit, nhưng A Nụ bị xem như chấn thủ Minh giới tử thần, đồng dạng nắm giữ điều khiển Minh Hà quyền hành. Tại trong cổ Ai Cập thần thoại, Minh giới từ họ Sizit thống trị, hắn là người chết thẩm phán giả, là Minh giới thần vương. Nhưng chân chính phụ trách Minh giới trật tự cùng linh hồn dẫn dắt là tử thần A Nụ bị, hắn là Minh giới dẫn độ chi thần, cầm trong tay cây cân, ước lượng người chết trái tim, quyết định là không xứng với tiến vào Minh giới. Mượn thuyền mái chèo, tự nhiên đến tìm người chèo thuyền. Ai ẩn tin tưởng, mặc dù họ Sizit mới là Minh giới chúa tể, nhưng Minh Hà thuyền mái chèo cái này thần khí, chân chính quản lý là A Nụ bị. Dù sao, họ Sĩ Dịch sớm đã lên cấp là tầng thứ cao hơn thần linh, không còn tự mình quản lý những chi tiết này. Mà Anubi, xem như Minh giới người giữ cửa mới thật sự là làm việc cái kia thần. Ân, cái này lại như thế nào không thể xem như một loại công chức cùng bao bên ngoài công việc khác nhau đâu. Ai ẩn một đường hướng đông, xuyên qua sa mạc cùng hoang nguyên, rốt cuộc đã tới Anubi thần miếu, một tòa đứng sừng ở tử vong cùng sinh mệnh chỗ giao giới cổ lão kiến trúc. Thần miếu tọa lạc tại sông mái bờ tây trong hoang mạc, hắc diệu thạch xây thành khu kiến trúc ở dưới ánh tà dương hiện ra lạnh lùng lộng lẫy. Thần miếu xây ở một tòa màu đen huyền vũ nham trên đồi núi, bao quanh tĩnh lặng cồn cắt cùng phong hóa thạch trụ. Trong không khí tràn ngập hương liệu cùng khí tức tử vong, phản phất ngay cả thời gian đều đối ở đây kính sợ tránh xa. Tượng trưng Á Nụ bị cực lớn chó rừng đầu pho tượng đứng sừng ở thần miếu cửa vào, hốc mắt trống rông phản phất có thể nhìn thẳng linh hồn. Ai ẩn đáp xuống trước thần miếu, biến trở về hình người, sửa sang lại áo bào, chậm rãi đi lên thềm đá. Hắn không có che giấu ý đồ của mình, cũng không có che giấu mình thân phận. Hắn biết, ở đây sớm đã phát hiện hắn đến. Thần miếu đại môn chậm rãi mở ra, một cái người mặc bạch bào, đầu đội sói bài mặt nạ tư tế đi ra. Hắn thân hình cao lớn, mắt sáng như đuốc, trên thân tản ra nhàn nhạt thần lực ba động. Ngươi là ai? Tư tế âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, vì sao tới đến tử thần thánh sở? Nghe vậy, Ai Ân mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, ta tới là vì mượn một thứ. Hắn cũng tận lực để cho chính mình bảo trì bức cách. Bất quá, bởi vì diễn kỹ có hạn, cũng không có để cho đối phương cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc. Ngươi sống, nơi đây không phải ngươi nên tới chỗ. Tư tế âm thanh trầm thấp khàn khàn, giống như là giấy giáp ma sát. Hắn đối với Ân đến cũng không như thế nào cao hứng. Tương phản, hắn còn muốn khuyên Ai Ẩn mau chóng rời đi nơi này. Ai Ẩn mỉm cười, ta muốn đi Minh Hà. Hắn thờ phụng người khác không cho, vậy liền tự mình đi lấy đạo lý. Tư tế cho dừng mặt nạ hơi hơi chuyển động, giống như đang đánh giá hắn. Chỉ có kẻ chết mới có thể tiến nhập Minh giới. Tư tế trầm mặc phút chốc, sau đó chậm rãi lắc đầu, chỉ có kẻ chết mới có thể tiến nhập Minh giới, người sống trải qua nơi đó ác gặp người liền rủa. Lông mày của hắn hơi nhíu. Đối với Ẩn tốt như vậy kỳ Minh giới phù thủy, vị này tư tế cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá hắn vẫn thuộc về là tương đối thiện tâm, cho nên số đông thời điểm có thể khuyên đến một cái là một cái. Ta biết. Ai Ẩn gật đầu, nói ra mình đã nắm giữ tin tức, nhưng Minh Hà cũng không phải là hoàn toàn không thể đến. Ta biết Minh giới tồn tại ở mê ly trong ảo cảnh, mà mảnh này huyễn cảnh là thần linh vòng ra lĩnh vực. Các ngươi ở trong đó tưởng, thiên môn, lập giới. Ta cần, chỉ là một cái cửa vào. Hắn lần này luận điểm là hiếm ai biết sự thật. Mê ly huyễn cảnh, một cái xen vào thực tế cùng hư ảo ở giữa chiều không gian. Chư thần lại bằng vào tự thân thần hệ dựa vào ở bên trong vòng mà làm vương, riêng phần mình phân chia lãnh địa. Dưới tình huống bình thường, Ai Ẩn cũng là không cách nào trực tiếp dựa vào ta hy vọng tiến vào năng lực như vậy đi đến bị chúng chư thần chiếm cứ địa bàn. Cái này cũng là hắn vì cái gì nhất định phải tới tìm kiếm nhận lời nguyên nhân. Ai Ẩn tại mê ly huyễn cảnh cuối cùng không phải nắm giữ cao nhất quyền hạn. Ân, tư thế đánh giá hắn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tâm tình phức tạp. Người rất thông minh, hắn nói, nhưng người thông minh thường thường bị chết càng nhanh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người tính toán xâm nhập biên giới, nhưng có ai còn sống trở về? Tư tế rõ ràng cũng biết liên quan tới mê ly ảo cảnh sự tình. Hắn lần nữa tiến hành quyết đủ. Ai Ẩn lại là khỏe miệng khẽ nết. Cho nên, là có biện pháp đi bảo. Hắn đối với tư tế quyết đủ hoàn toàn chính là nhắm mắt làm ngơ. Vì cái gì tập trung tinh thần muốn đi lên không đường về? Trẻ tuổi phù thủy, người rõ ràng có cao xa tiền cảnh. Trở về đi, người sống. Từ xưa đến nay, tiến vào minh giới giả chưa bao giờ có trở về tiền lệ. Tư tế trầm mặc một lát sau vẫn là lắc đầu, đối với Ẩn trẻ tuổi như vậy phù thủy hắn vẫn là rất quý tài. Ngươi biết ngươi đánh không lại ta, ta đã quyết định đi. Ai ở đây cũng không phải là đang tiến hành uy hiếp, chỉ là đang trình bày sự thật, hơn nữa để cho Tư Tế nhìn thấy chính mình muốn đi minh giới quyết tâm. Điểm này Tư Tế chính xác đã nhìn ra, hắn cũng không giận, chỉ là trên ánh mắt phía dưới quan sát một chút Ai ẩn, trong mắt lóe lên tức hận, sau đó cũng là chậm rãi mở miệng tiến hành hỏi thăm. Ngươi quả thực khăng khăng muốn đi? Hắn thở dài mở miệng. Đương nhiên. Ai ẩn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất chỉ là đang thảo luận bữa tối ăn cái gì. Ngươi thật rõ ràng bản thân đang làm gì không? Tư Tế trong giọng nói lần nữa mang theo một tia khuyên nhủ, minh giới không phải ngươi tưởng tượng như thế. Nó không phải một con sông, một cây cầu, một cái thẩm phán tràng. Nó là tử vong điểm kết thúc, là linh hồn lồng giam. Một khi tiến vào, liền lại không đường rút lui, nơi đó không phải ngươi nghĩ bí cảnh. Lần này khuyên nhủ đã là Tư Tế sau cùng thiện lương. Mắt thấy ẩn gật đầu. Tư Tế cũng là thật sâu thở dài. Tam trọng khảo nghiệm, thông qua người, có thể được tiến vào minh giới tư cách. Hắn nói, liền xoay người, làm một cái đi theo ta thủ thế. Tại cái này Tư Tế dẫn dắt phía dưới. Ai ẩn xuyên qua thần miếu hành lang. Trên vách tường khắc đầy cổ Ai Cập tượng hình văn tự cùng thần chết đồ đằng. Trong không khí tràn ngập dâng hương khí tức, phản phất mỗi một bước đều đạp ở thông hướng tử vong trên đường. Hai bên trên vách tường bích họa miêu tả mà chết người thẩm phán chi lộ, trái tim bị đặt ở trên cây cân nước lượng, á nụ bị thờ ơ lạnh nhạt. Mà sĩ di ủ tay cầm quyền trượng, quyết định linh hồn hướng đi. Cuối cùng, bọn hắn đi tới thần miếu chỗ xấu nhất. Một phiến cực lớn hoàng kim đại môn đứng sừng ở trước mặt bọn hắn, môn thượng nạm hắc rượu thạch cùng lá vàng, điêu khắc gã nụ bị tượng thần cùng cánh cửa minh giới đồ án. Đại môn đóng chặt, nhìn thần bí lại uy nghiêm. Bước vào môn này người, nhu kinh tam trọng khảo nghiệm, trí tuệ, dũng khí, tử vong Tư Tế nghiêng người tránh ra. Nếu ngươi thông qua, liền có thể tiến vào minh giới. Như thất bại hắn không nói xong nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tử vong. Ai ẩn khẽ cười một tiếng, nghe rất công bằng. Hắn không chút do dự đẩy ra hoàng kim đại môn. Phía sau cửa là một mảnh bóng tối vô tận, chỉ có một chiếc thanh đồng đèn trôi nổi ở trong hư không, chiếu sáng con đường phía trước. Trong không khí tràn ngập mục nát cùng tử vong hỗn hợp khí tức, phản phất toàn bộ không gian đều thuộc về một cái khác chiều không gian. Ai ẩn chậm rãi đi vào, sau lưng đại môn tại hắn tiến vào trong nháy mắt chậm rãi đóng lại, đem hắn cùng với thế giới hiện thực triệt để ngăn cách. Hắn biết, mình đã bước lên một đầu không cách nào quay đầu đường, đồng thời, hắn cũng minh bạch, chính mình là chân chính phù thủy, chưa từng e ngại không biết. Đi về phía trước, hỏa diễm chập chờn, chiếu rọi ra một cái mục nát bàn gỗ. Sau cái bàn ngồi một vị khô gầy lão giả, cặp mắt của hắn bị đào đi, trống rỗng trong hốc mắt chảy xuôi màu đen hạt cát. Người sống, ngươi là gì mà đến? Mượn cái thuyền mái chèo. Một hỏi một đáp, cũng rất có cổ long phong cách, ít nhất tại ẩn tự nhìn tới rất có cổ long phong cách, bất quá chung quanh âm trầm hoàn cảnh nổi bật có thể là hắc ám cổ long phong. Thì ra ngươi là bởi vì tham lam mà đến. Rất tốt, ngươi cần trả lời vấn đề của ta, ngươi sống. Lão giả âm thanh giống như là từ sâu trong lòng đất truyền đến, mang theo khí tức mục nát. Nếu ngươi đáp sai, ánh mắt của ngươi đem thuộc về ta. Hắn giống như là dạ vẹn cơn vong cửa, bất quá thuộc về là có tiền đặt cuộc loại kia cần Ai ẩn trả lời vấn đề của hắn. Ai ẩn nhíu mày, hỏi đi. Hắn cũng không sợ trả lời sai lầm, dù sao cùng lắm thì liền bị nợ. Đối với tiểu phù thủy tâm tính này, gây cho cả xương lão giả cũng không phát giác. Lão giả chỉ là dò xét Ai ẩn, chậm rãi mở miệng, vật gì vĩnh viễn không tan biến, nhưng lại chưa bao giờ tồn tại. Vấn đề này vô cùng triết học, bất quá không làm khó được Ai ẩn. Ai ẩn cơ hồ muốn cười lên tiếng, bởi vì hắn là hổ gượng đại triết học gia. Tương lai, đáp án này cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp liền có thể từ trong đầu xuất hiện. Đây là phi thường câu trả lời hoàn mỹ, lão giả trầm mặc phút chốc, sau đó gật đầu. Trí tuệ chi thử, thông qua. Thanh đồng đèn hỏa diễm chợt tăng gọn, chiếu sáng thứ hai cánh cửa, một phiến từ xương trắng đắp lên mà thành cổng vòm, trên đầu cửa treo một khóa còn tại khiêu động trái tim. Bước vào cốt môn, không khí nóng bỏng đập vào mặt. Thật là nóng. Ai ẩn trước mắt là một mảnh thiêu đốt biển lửa, đỏ thấm liệt diễm bên trong, vô số vong hồn bặm mẹo lên đưa tay ra, tiêu thảm tính toán bắt được bất luận cái gì người bước vào. Xuyên qua biển lửa, người sống. Hỏa diễm bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, nếu ngươi lùi bước, liền đem vĩnh thế thiêu đốt. Ai ẩn nhìn lướt qua biển lửa, nhíu môi. Liền cái này. Hắn từ trong túi tiền móc ra một bình ma dược, dùng sức lung lay. Các ngươi người Ai Cập có phải hay không đối với khảo nghiệm có cái gì hiểu lầm? Ai ẩn không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới ở nạ vẽ chơi còn dư lại chiêu số, đối với ma dược đại sư mà nói hắn không sợ nhất dạng này khảo nghiệm. Nắp bình phá giải, màu đen hơi nước hắt vây mà ra, chạm đến ngọn lửa trong nháy mắt, biển lửa giống như thủy triều xuống dập tắt. Các vong hồn thét lên hóa thành khói xanh tiêu tan. Trong hư không âm thanh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó bất đắc dĩ tuyên bố: "Dũng khí chi thử, thông qua." Cái này rõ ràng là một loại hành vi ăn gian, bất quá có can đảm gian lận sao lại không phải một loại dũng khí đấy? Ai ẩn thông qua được khảo nghiệm, thứ ba cánh cửa tại trong cho bụi hiện lên. Đó là một phiến đen như mực cửa đá, mặt ngoài khắp đầy rãy rủa mặt người. Ai ẩn đi lên phía trước, cửa đá tự động mở ra, lộ ra bên trong nhỏ hẹp thạch thất. Trung ương trưng bày một bộ hoàng kim quan quách, nắp quan tài được mở, nội bộ đen như mực, chung quanh một mảnh đen nhanh, cái gì cũng không có. Toàn bộ không gian thậm chí đều không phân biệt được trời cùng đất. Nam đi vào, người sống. Trong hư không âm thanh ra lệnh: "Nếu ngươi sợ hãi cái chết, liền đem vĩnh viễn kẹt ở nơi đây." Uy hiếp của nó nhìn khí thế mười phần, bất quá cũng không có thể đối với ẩn tạo thành bất luận cái gì áp lực tâm lý. "Ta vây ở chỗ này được một điểm." Ai ẩn đi đến quan tài trước, thăm dò nhìn một chút. "Các ngươi khảo nghiệm này thiết kế có chút ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a." Hắn tự tay gõ gõ vách quan tài, hồi âm nặng nề, quan tài vẫn là trống rỗng, không phải loại kia thực thể quan tài. Thậm chí cũng không có trang bị thêm cái gì phủ văn cùng trang trí. Ngay cả một cái nệm êm cũng không có. xoa bình. Ai ân nhịn không được tiến hành một chút chửi bậy, xuất phát từ nội tâm không thích ngủ cứng rắn phản, bất quá mặc dù như thế hắn vẫn là xoay người nằm đi vào. Tạch 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 két, ngay tại ẩn tiến vào quan tài ở trong sau, toàn bộ quan tài cũng là lập tức bắt đầu phản ứng, tại một hồi vang động ở trong, nắp quan tài chậm rãi khép kín, hắc ám thôn phệ hết thảy. Ai ẩn trong thị giác cái gì đều không nhìn thấy. Tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối hắc ám. Ai ẩn ngũ giác giống như bị quan tài cho cường hóa từng cái, hắn có thể cảm giác được nhịp tim của mình dần dần chậm dần, tốc độ máu chảy giảm xuống, hô hấp trở nên yếu ớt. Đây không phải một loại ảo giác, mà là một loại thật sự rõ ràng lĩnh hội, hắn tại tử vong. Giả thần giả quỷ. Ai ẩn siêu cấp trí tuệ luôn luôn rất hữu dụng, hắn biết chiến thắng tử vong không phải thuận theo tử vong, cho nên hắn bỗng nhiên đưa tay, một quyền đánh vào trên nắp quan tài. Phanh! Kèm theo tiếng nổ kịch liệt, để cho ẩn cảm thụ tử vong hoàng kim quan quách nổ tung, Ai ẩn ngồi dậy, phát hiện mình đang đứng tại một đầu đen như mực dòng sông bên cạnh. Mặt sông hiện ra u lam lân quang, bờ bên kia là bóng tối vô tận. Bên bờ đậu một chiếc cũ nát thuyền gỗ, đầu thuyền đứng đấy một cái thân ảnh cao lớn. Một chiếc cũ nát thuyền gỗ đậu sát bờ, đầu thuyền đứng đấy một cái thân ảnh cao lớn, Adubi. Chó rừng đầu thần minh cầm trong tay thuyền mái chèo, trong mắt màu vàng nóng lạnh như băng nhìn chăm chú lên Ai ẩn. Adubi thân hình so trong tưởng tượng còn cao lớn hơn, chừng cao hơn 3m, toàn thân đen như mực trên da chảy xuôi màu vàng thần văn. Chó rừng đầu người sinh động như thật, trong con ngươi màu vàng nóng nhảy lên u minh chi hỏa, sắc bén răng nanh như ẩn như hiện. Hắn khoác lên từ người chết cuốn vải liệm bệnh áo choàng, trên bên hông lấy thẩm phán cây cân, mỗi một cây ngón tay đều mang theo khảm nạm bỏ hung nhẫn xương. Làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn cái kia minh hà thuyền mái chèo, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, mái chèo trên thân khắc đầy cổ lão tượng hình chú văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức tử vong. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lên nó, Ai ẩn liền cảm thấy mình linh hồn tựa hồ cũng muốn bị hút vào trong đó. Mà cái này chính là nữ tử Titan cần dở cần Ai ẩn tìm kiếm đồ vật, cũng không biết phải hay không cùng phục sinh vong hồn có quan hệ. Ngay tại ẩn dò xét Ả Nụ Bỉ thời điểm, Ả Nụ Bỉ cũng tại dò xét Ai ẩn, hắn cũng không đối với ẩn bất kính nổi nóng. Truyền kỳ phù thủy có cùng thần linh công bằng đối thoại tư cách. Người sống, ngươi là gì mà đến? Hắn hướng ẩn đặt câu hỏi. Giống như cổ Ai Cập các thần linh cùng rẻ ở đám kia Hy Lạp chúng thần không giống nhau lắm, cổ Ai Cập thần linh nhìn thấy ẩn sau cũng không có xuất hiện bất kỳ ngạc nhiên phản ứng. A Nụ Bị thậm chí cũng không có xưng hô ẩn là độ nha, trong con mắt cũng không có chiếu ảnh ra ẩn độ nha hình thái, cái địa phương này thổ dân thần nhóm có lẽ cùng độ nha cũng không có giao lưu tập hợp gì. Ta muốn mượn cái thuyền mái chèo, đúng, chính là trong tay người cái kia. Ai ẩn nết miệng nở nụ cười, không chút khách khí, lại một lần lặp lại một chút mục đích của mình. Chương 349, khiêu chiến thần minh, 1, chương 349, khiêu chiến thần minh. Một minh hà nước đen như mực, nhưng lại hiện ra màu u lam lân quang, phản phất vô số linh hồn ở trong đó thiêu đốt. Mặt sông nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hùng dũng, vô số tái nhợt cánh tay từ trong nước nô ra, đầu ngón tay hư thối, khớp xương đá lởm chởm, giấy rủa muốn bắt được bất luận cái gì đi qua người sống. Bờ sông hai bên là u tối hoang mạc, không có một mảng cỏ, chỉ có khô héo đuổi gai vặn mèo lớn lên, giống như là bị rút sạch sinh mệnh lực xả. Bầu trời không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có một tầng vừa dày vừa nặng sương mù xám, vĩnh hằng hoàng hôn bao phủ giống như một tầng vừa dày vừa nặng hắc sa, đem giới hạn sống cùng chết triệt để cắt đứt. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt mà băng lãnh khí tức, phản phất ngay cả linh hồn cũng sẽ ở mảnh này tử tịch chi địa run rẩy. Ngẫu nhiên có nhanh như tia chớp linh hồn chi quang sẽ qua, chiếu sáng trên mặt sông lơ lửng vong hồn, bọn hắn khuôn mặt bặm mẻo, im lặng miệng mở rộng, phản phất còn tại tiếp nhận khi còn sống đau đớn. Đây chính là cổ Ai Cập minh giới, người chết quốc độ. A Nụ Bị lĩnh vực. Ai ẩn đứng tại minh hà bên bờ, ánh mắt từ đen như mực nước sông rời về phía A Nụ Bị trong tay thuyền mái chèo. Cái kia đen nhánh mái chèo trên thân khắc đầy cổ lão tượng hình chú văn, mỗi một đạo đường vân đều tựa như đang lưu động, giống như là còn sống mạch máu. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lên nó, Ai ẩn liền cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng bay lên tới. Đây không phải là đối tử vong sợ hãi, mà là đối với một loại nào đó càng thâm thúy, càng đục độ chi vật bản năng cảnh giác. Mượn cái thuyền mái chèo. Ai ẩn nhếch miệng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng giống là hướng hàng xóm mượn đem cái xẻng. Phía trước, minh hà tại minh giới nội địa bốn lượn chảy xuôi, nước sông đen như mực, mặt ngoài hiện ra u lam ánh sáng nhạt, tựa như vô số sông ngưng thị vực sâu con mắt. A Nụ Bị con ngươi màu vàng nóng hơi hơi co bảo, chó rừng đầu người hơi hơi buông xuống. Xem kỹ lấy Nam Hải trước mắt. Sau lưng A Nụ Bị minh hà dòng nước im lặng, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Minh hà vô tình, nó thôn phệ hết thảy, cũng bao dung hết thảy, chính như A Nụ Bị bản thân. Đối với trước mặt tên phàm nhân này phù thủy yêu cầu, A Nụ Bị cũng không có bất kỳ nổi nóng, cũng không có trách cứ ẩn mạo phạm. Tốt hải tử, thế gian vật vật, hết thảy đều có phân lượng, bao quát trong tay ta cái này thuyền mái chèo. A Nụ Bị dưới mặt nạ cặp kia băng lãnh mà thâm thúy con mắt nhìn thẳng trước mặt thiếu niên. Hắn không có phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc, chỉ là như thường ngày tỉnh táo, nghiêm cẩn, phảng phất sớm đã dự liệu được giờ khắc này. A Nụ Bị chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà giàu có uy nghiêm, nói cho ta biết, chính giữa nhân loại hiếm thấy truyền kỳ, ngươi trọng lượng đủ để thắng được nó sao? Tử thần âm thanh trầm thấp mà trang nghiêm, giống như là thẩm phán chi truy đập vào trên linh hồn. Đối với ẩn là truyền kỳ phù thủy chuyện này, tất nhiên không có khả năng giấu giếm được một cái thần linh phân biệt. Trên thực tế, mặc kệ là linh hồn vẫn là thể xác, truyền kỳ phù thủy cùng phổ thông phù thủy khác nhau rất lớn, thậm chí tại so phù thủy cùng một lệ khác nhau lớn, liền một chút cao tầm thứ phù thủy đều có thể một mắt phân rõ. Cái này tự nhiên đừng nói là sống vô số năm, xem như cao đẳng sinh mệnh thần minh rồi. Mặc kệ cổ Ai Cập chúng sinh phải chăng đến từ tinh không bên ngoài, bọn hắn tóm lại là một loại chân chính cao đẳng sinh mệnh. Các phương diện đều vượt xa trên địa cầu những thứ khác sinh mệnh. Ta cần làm như thế nào? Ai ẩn cũng không phải một cái quá bá đạo người, hắn có thể dùng bình thường thủ đoạn thu được đồ vật mong muốn, cũng sẽ không tuyển chọn cướp đoạt hoặc những biện pháp khác. Tuân kỷ tuân theo luật pháp ẩn cũng không phải nói đùa chơi sự tình. Thông qua tam trọng khảo nghiệm, chứng minh ngươi có nắm chặt tư cách của nó. A Nụ bị bình tĩnh trả lời, trong tay thuyền mái chèo trên tay hắn không ngừng hiện ra từng sợi khói đen. Lại là ba lần khảo nghiệm. Xem ra các ngươi rất ưa thích ba cái số này. Ai ẩn hơi có vẻ kinh ngạc nói. Hắn vừa mới đã trải qua tam trọng thí luyện, mới có thể đi tới minh giới. Ba rất đặc biệt, vạn sự tất cả ba. A Nụ bị đáp lại nói, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định. Hắn cặp tiết như ngôi sao ánh mắt lạnh như băng bên trong, tựa hồ cất giấu một loại nào đó cổ lão tín ngưỡng cùng trật tự. Xem ra cổ Ai Cập chúng chư thần cũng có chính mình tin tưởng vững chắc thần bí con số. Ai ẩn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn qua vị này tử thần, cấp ra câu trả lời của mình. Ta tiếp nhận khảo nghiệm. Dạ vẻn cơn học sinh chưa từng e ngại khảo nghiệm, thậm chí ưa thích khảo nghiệm, cái này cùng gở dịp phái đỏ ưa thích mạo hiểm bản chất không sai biệt lắm, bất quá cực khổ văn giáo học sinh đồng dạng chuẩn bị đều rất phong phú. Ai ẩn cũng giống như vậy. Hắn cũng không cảm thấy trên thế giới này còn có làm khó được chính mình sự tình. Ngoại trừ sinh hải tử. Rất tốt, ta đã cảm nhận được tự tin cùng dũng khí của ngươi. A Nụ bị khẽ gật đầu, sau đó giơ cánh tay lên, chỉ hướng sau lưng đầu kia vô biên vô tận minh hà. Vậy thì qua sông A qua sông sau đó, ngươi biết nên đón ba lần khiêu chiến. Đệ nhất, khiêu chiến lịch sử ở trong anh linh. Thứ hai, khiêu chiến phù thủy bên trong giống như ngươi bất hủ. Thứ ba, khiêu chiến ý chí của ta. Chỉ có chứng minh ngươi đủ cường đại, ngươi mới có thể khỏi bị cái này thuyền mái chèo ảnh hưởng. A Nụ bị nâng lên thuyền mái chèo, chỉ hướng minh hà bờ bên kia, ngựa khí thậm chí mang theo đối người sống quan tâm. Rất nhiều người đều nói thần chết A Nụ bị lạnh lùng vô tình. Trên thực tế, cùng tử thần khác biệt, thần chết chỉ là tiếp nhận tử vong người, bọn hắn có được đối người sống yêu quý. Chỉ có dạng này thần minh mới có thể nắm giữ tốt quyền hành. Nắm giữ thuyền mái chèo, còn cần tư cách. Ai ẩn kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cổ Ai Cập thần minh, thời đại này có lẽ thuộc về là cổ Ai Cập chúng thần đỉnh phong thời đại, nơi này thần minh không giống như là Hy Lạp cổ đại thần minh điên cuồng như vậy. Đúng vậy. A Nụ bị chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh. Đưa đỏ linh hồn không chỉ là một đoạn lữ trình, vẫn là gột rửa trước kia tội nghiệp quá trình. Hắn chậm rãi nâng lên thuyền mái chèo, để cho ẩn thấy rõ những cái kia tại phù văn ở giữa chạy sương mù màu đen, trôi này thuyền mái chèo bên trong hấp thu quá nhiều tội nghiệp cùng tâm tình tiêu cực, chỉ có đủ cường đại người mới có thể nắm chặt nó mà không bị thôn vệ. Khói đen đang không ngừng cuộn cuộn. Ai ẩn nhìn chằm chằm những cái kia khói đen, mơ hồ có thể nghe được trong đó truyền đến rít lên cùng khóc giọng. Ai ẩn trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái, đón nhận hiện thực này. Hợp lý. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó cơ thể chậm rãi biến hóa thành một cái cực lớn độ nhà, hai cánh bày ra, che khuất bầu trời. Ở đây hắn dùng biến hình thuật để cho chính mình trở nên lớn hơn một chút. Chủ yếu là vì chấn nhiếp trước mặt tử thần, thân ảnh của hắn quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó đột nhiên bổn nào, hóa thành một đạo tia chớp màu đen bay về phía Minh Hà bị ngạ. Minh Hà mặt nước lần nữa bắt đầu nổi lên càng kinh khủng ánh sáng nhạn, vô số linh hồn ở trong nước chìm nổi, bọn hắn đưa tay ra cánh tay tính toán giữ chặt cái này hy vọng duy nhất. Giống như là tất cả người chết chìm, đều tưởng muốn bắt được cọng cỏ cứu mạng. Nhưng mà, Ai Ẩn đã hóa thành độ nha, đó là linh hồn cùng thực tế ở giữa tồn tại, hư thực chi gian, vạn pháp bất xâm. Những cái kia đưa ra tay, không cách nào chạm đến hắn cánh chim, những cái kêu rên cùng thúc thiết, cũng không cách nào dao động ý chí của hắn. Độ nha cánh chim xẹt qua u tối màn trời. Minh Hà bên trong các vong hồn điên cuồng đưa tay, thối giữa ngón tay cơ hồ sát qua ẩn lồng vũ. Nhưng bọn hắn bắt không được hắn. Cổ Ai Cập người thật là đáng, không giống như là chúng ta gờ dực bờ gì tẻn mê ly huyến cảnh. Quả nhiên, chúng ta mê ly huyến cảnh có một vị càng thêm hiền lành người quản lý. Ta nói tất nhiên không phải tử thần, mà là nào đó một cái độ nha. Ai ẩn quan sát phía dưới, Minh Hà bên trong cảnh tượng càng thêm rõ ràng, vô số linh hồn chìm nổi, có tại im lặng thét lên, có tại mở mịt du đãng, còn có thành một khối lẫn nhau cắn xé. Đây là tội nghiệt cụ tượng hóa, là không bị thẩm phán người chết vĩnh hằng giày vò. Mới đầu trên mặt sông lơ lửng chỉ là thông thường vong hồn, bọn hắn thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, duỗi ra tái nhợt cánh tay, tính toán bắt được bất luận cái gì có thể thoát đi mảnh này vĩnh hằng hắc ám chỗ dựa. Chương 349, khiêu chiến thần minh 2. Chương 349, khiêu chiến thần minh 2. Những linh hồn này sớm đã mất lý trí, chỉ còn dư bản năng khát vọng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà theo hắn bay sâu hơn, minh hà chỗ sâu bắt đầu hiện ra khác biệt khí tức, một loại âm u lạnh lẽo, tà ác, tràn ngập chấp niệm ba động. Phàm nhân một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ phía dưới truyền đến, mang theo mê hoặc cùng tham lam. Ai ẩn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nửa trong suốt linh hồn chậm rãi nổi lên mặt nước, người khoác tàn phá trường bào, khuôn mặt mơ hồ, lại có thể cảm nhận được cái kia cố không thuộc về phổ thông vong hồn cảm giác áp bách. Người có huyết đủ, có sinh mệnh. Vì sao muốn tới nơi đây? Cái kia linh hồn thấp giọng nỉ non, âm thanh phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, tính toán thấm vào ẩn ý thức. Ai ẩn không có trả lời, chỉ là tăng nhanh tốc độ phi hành. Thế nhưng linh hồn lại không chịu bỏ qua, đột nhiên từ trong nước bật lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới độ nha mà đến. Thầy ta sống sót, kiến thức của ta ma pháp, ta chấp niệm, ngươi cũng có thể kế thừa. Nó gào thét, trong mắt lập lòe điên cuồng tia sáng. Ai ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, hai cánh chấn động, đột nhiên bổ nhào, mỏ sát như lao, hung hăng mổ về cái kia linh hồn đầu. Hắn tất nhiên biết cái linh hồn này là muốn đoạt xá thân thể của mình, nhưng mà đối phương rõ ràng chọn sai mục tiêu. Phanh, một tiếng vang trầm, cái kia phù thủy hắc ám linh hồn trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một tia khói đen, bị Minh Hà thôn phệ. Cái này rất nhẹ nhõm, nhưng ẩn khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. càng nhiều bóng đen từ sâu trong minh hà hiện lên, giống như là lúc trước xuất hiện qua cái kia ý đồ mê hoặc ẩn linh hồn, bọn chúng là khi xưa phù thủy, là chết bởi tội ác cùng phản bội thuật sĩ, là bị phong ấn ở minh hà chỗ sâu xa đoạn linh hồn. Bọn hắn không cam tâm liền như vậy trầm luân, khát vọng bay về nhân gian, mà ai ẩn, đúng là bọn họ tốt nhất vật chứa. Phù thủy, trẻ tuổi phù thủy một đạo khàn khàn nói nhỏ từ dưới nước truyền đến, ngay sau đó, một cái khô gầy tay bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước, đầu ngón tay cuốn quanh lấy ma lực đen nhánh, thẳng chụp vào độ nha cánh. Ai ẩn né người như chớp, sắc bén quả đồng tử khóa chặt dưới nước, đó là một cái người khoác hư thối hắc bảo khô gầy thân ảnh, trong hốc mắt nhảy lên u lục sắc quỷ hỏa, khóe miệng vết ra, lộ ra sâm mạch răng. Đem thân thể của ngươi cho ta. Phù thủy hắc ám chi hồn tiếng rít, hai tay kết ấn, một đạo đen như mực xiển xích từ trong nước bắn ra, thẳng cuốn về ẩn cổ họng. Đây là một cái càng thêm trực tiếp linh hồn. Xách. Độ nha phát ra một tiếng khinh thường hấp vang, cánh chấn động, thân hình chợt cất cao, tránh thoát khóa đồng thời, đột nhiên đáp xuống, mổ. Sắc bén mỏ chim như lưỡi dao đâm vào phù thủy hắc ám mi tâm, linh hồn thể đầu người trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một tia khói đen tiêu tan. Liền cái này, Độ nha nghiêng đầu một chút, ngữ khí trào phúng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Minh Hà phảng phất bị chọc giận, càng nhiều phù thủy hắc ám chi hồn từ trong nước hiện lên, bọn hắn khi còn sống cũng là cường đại người thi pháp, sau khi chết vẫn bảo lưu lấy bộ phận ma lực. Thậm chí so phổ thông vong hồn càng thêm thanh tịnh. Thiếu niên một nữ tính linh hồn nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh ngọt ngào như mật, ngươi nguyện ý nghe nghe ta cố sự sao? Ta từng là vĩ đại nữ phù thủy, bị phản bội mà chết. Nếu như ngươi nguyện ý để cho ta mượn ngươi cơ thể lén qua đi nhân gian phục sinh, ta có thể dạy ngươi tất cả ma pháp. Thậm chí ngươi còn có thể nắm giữ hoàn mỹ ta làm lão bà. Đây là mỹ nhân kế. Chỉ có điều đối với ẩn mà nói không có chút nào chứng dụng. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ẩn tốc độ học tập. Ai ẩn không có ngừng phía dưới, chỉ là rung lên đôi cánh, bay cao hơn. Ngươi cự tuyệt ta. Nữ phù thủy gầm thét, thân hình trong nháy mắt và mèo, hóa thành một đạo hắc xà một dạng chú ảnh, lao thẳng tới mà đến. Ai ẩn hai mắt ngưng lại, đột nhiên bổ nhào, mỏ sắc như tiễn, tinh chuẩn đâm vào cái kia linh hồn mỹ tâm. Phanh. Lại một cái sa đọa phù thủy linh hồn nổ tung, hóa thành khói đen tiêu tan. Từng đạo linh hồn từ trong minh hà dâng lên, bọn chúng có gào thét, có nói nhỏ, có thi triển sớm đã mục nát ma pháp, tính toán quấy nhiều ẩn tâm trí, thậm chí trực tiếp phát động công kích. Trẻ tuổi thể xác, cỡ nào tươi sống để cho ta ra ngoài, để cho ta quay về nhân gian. Linh hồn của ngươi thuộc về ta. Ai ẩn đã không phải ngày xưa phàm nhân, hán độ nha hình thái chính là linh hồn cùng thực tế ở giữa tồn tại, cũng không chịu minh hà quy tắc gò bó, cũng không nhận những thứ này sa đọa linh hồn ảnh hưởng. Hắn như một đạo tia chớp màu đen, tại minh hà bầu trời xuyên thẳng qua, mỗi một lần bổ nhào đều kèm theo một tiếng linh hồn bạo liệt, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo một mảnh khói đen tiêu tan. Hắn mỏ sắt trở thành thẩm phán lưỡi dao, vô tình mổ nát những cái kiêm lưu toàn cấp đoạt thân thể của hắn phù thủy linh hồn. Hơn 10 phút sau đó, hắn xuyên qua minh hà, giống như xuyên qua thời gian cùng vận mệnh hành lang, bay qua bóng tối vô tận cùng bị thương. Cuối cùng, tại bờ bên kia thạch trên bên bãi, hắn chậm rãi hạ xuống, cánh chim thu hẹp, cơ thể lần nữa hóa thành nhân hình. Sau lưng, minh hà tại trong bóng tối vô tận vẫn như cũ chảy xuôi, nước của nó lưu im lặng, lại phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Lại là thôn phệ không được cải ẩn. Rất nhanh, A Nụ bị sớm đã ở nơi đó chờ đợi, đứng bình tĩnh lấy, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Hắn đứng tại minh hà bị ngạn màu đen thạch trên bên bãi, thân ảnh giống như ưu ảnh kiên cường mà trang nghiêm, trường bào màu đen tại trong vô hình minh phong hơi hơi phiêu động. Dưới mặt nạ của hắn, cặp kia thâm thúy như bầu trời đêm một dạng con mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng, giống như thẩm phán chi cái cân kim đồng hồ, không như lệnh. Thực sự là mưu lợi biện pháp. A Nụ bị nhìn qua Ai ẩn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ngươi biến hình sinh vật rất đặc biệt. Hắn chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia khó được ôn hòa, xem ra ngươi chính xác không giống bình thường. Cổ Ai Cập tử thần hiếm thấy đánh giá một câu, dường như là thật sự không biết Độ Nha. Tất nhiên, liên quan tới Độ Nha khí tức, cái này của Ai Cập tử thần cũng là có thể phân biệt đi ra. Hắn cùng tối sơ lược tử thần cũng không giống nhau, đối với Độ Nha không có cửu thị, cho nên đối với ẩn biến hình sinh vật ngược lại cảm giác thân thiết. Ai ẩn nhếch miệng nở nụ cười, cảm tạ khích lệ. Bây giờ có thể bắt đầu khiêu chiến. Hắn đều đã làm xong chuẩn bị. A Nụ bị không có trả lời, chỉ là giơ tay lên trượng, trọng trọng đánh mặt đất. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung động. Trầm thấp tiếng oanh minh từ sâu trong lòng đất truyền đến, phản phất ngủ say đã lâu cự thú bị tỉnh lại. Bùi đất sôi trào, đá vụn bắn tung tóe, từng đạo vết rách từ mặt đất lan tràn ra, giống như mạng nhện khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Giác đấu trường hình dáng chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên, ban sơ chỉ là cái bóng mơ hồ, sau đó trở nên thanh tích khổng lồ. Cột đá to lớn từng cây từ mặt đất dâng lên, mang theo tuế nguyệt trầm tích phong phú cảm giác, cán bên trên khắc đầy cổ Ai Cập chữ tượng hình cùng phù văn thần bí, mỗi một cái ký hiệu đều lập lòe màu u lam ánh sáng nhạt, phản phất tận chứa viễn cổ thần linh ý chí. Những thứ này thạch trụ vây quanh khu vực trung tâm, dần dần tạo thành một cái khổng lồ hình tròn kết cấu, tựa như một tòa bị lãng quên thần điện, từ thời gian trong bụi bặm tránh thoát mà ra, một tòa cổ lão đích giác đấu trường từ u tối trong hoang mạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, giác đấu trường tường ngoài chậm rãi dâng lên, cao vút minh giới lờ mờ màn trời, cự thạch lũy thế tường vây cao vút trong mây, mặt tường từ như hắc diệu thạch vật liệu đá xây thành. Bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, lại lộ ra một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Góc tường điêu khắc vô số linh hồn rẽ rùa phù điêu, phản phất ghi chép lịch đại người khiêu chiến vận mệnh cùng kết cục. Đến lúc cuối cùng một mảnh đất cơ bản quý vị, toàn bộ giác đấu trường tản mát ra một cỗ uy nghiêm mà cổ lao khí thế, phản phất nó không chỉ là một cái chiến trường, càng là một tòa gánh chịu lấy tử vong cùng thẩm phán thánh điện. Trong không khí tràn ngập trầm trọng khí tức, liền Minh Phong đều tựa như bị cố lực lượng này áp chế, đứng im bất động. Trên khán đài ngồi đầy bóng ma mơ hồ, đó là lịch đại người chết quan chiến chi hồn. Đệ nhất thử, bắt đầu. A Nụ Bị âm thanh tại trong giác đấu trường quanh quẩn,